Chương 117, điểm cuối cùng, Cố Diệp Hoàng 2, chương 117, điểm cuối cùng, Cố Diệp Hoàng 2, thời gian vội vàng mà qua. Kỳ thật trước mắt Đại Hán triều đình cũng không cần Cố Diệp can thiệp quá nhiều, hắn chỉ cần bả khống trong đó mấu chốt liền có thể. Đương nhiên, Cố Diệp cũng tương tự đang chăm chú Lĩnh Nam. Theo hắn rời đi Lĩnh Nam thời gian tiệm cửu, Lĩnh Nam cuối cùng là vẫn là sinh ra một chút hỗn loạn. Cùng Cố Dịch nguyên bản tưởng tượng bên trong hỗn loạn khác biệt. Lần này hỗn loạn cũng không phải là bởi vì những cái kia còn không có hoàn toàn dung nhập Đại Hán Bắc Việt, mà là di chuyển đi qua người Hán. Luôn luôn có người sẽ vì lợi ích mà nổi điên. Theo những năm gần đây thương lộ khai phát, Lĩnh Nam bên trong có một vài thứ bị tịch thu tới rất cao giá cả, vấn đề hạch tâm liền xuất hiện ở nơi này. Đang nghe việc này về sau, Cố Diệp lập tức liền làm ra phản ứng. Đối với Lĩnh Nam chi địa tiến hành càng sâu bạc khống. Nhưng Cố Dịch chưa từng ngờ tới chính là, có lẽ thật là bởi vì trong lòng lần nữa sinh ra chấp niệm, Cố Diệp thân thể mặc dù vẫn là rất kém cỏi, nhưng liền thật kiên trì như vậy xuống dưới. Hắn đem tất cả thời gian đều đặt ở quản lý triều chính cùng dạy bảo dòng dõi phía trên. Căn cứ Lưu Kham lúc trước đối với triều đình chư thần tính cách tài năng phê bình, hắn đem hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà liên tại loại tình huống này, toàn bộ Đại Hán bởi vì Lưu Kham bỏ mình sợ sinh ra vẻ lo lắng, cuối cùng là dần dần tiêu tán. Mặc dù Lưu Tuấn cũng không biểu hiện ra năng lực gì, nhưng đối với thiên hạ dân chúng mà nói, Cố Thị Nhiếp Chính cũng là một cái để bọn hắn hết sức yên tâm sự tình. Có thể, tuế nguyệt vô tình, coi như Cố Diệp chấp niệm lại thế nào sâu, nhưng như thế nào khả năng một mực kiên trì? Xương tự 2 năm, tháng 4, Văn Ương chết bệnh. Cái này chỉ hận xuất sinh quá muộn đại tướng, cuối cùng là kháng không ra tuế nguyệt ăn mòn, chết bệnh tại Lạc Dương. So với nguyên bản lịch sử, hắn kỳ thật đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng là không cách nào tránh khỏi rơi thời đại này võ tướng số mệnh. Đây đối với Cố Diệp mà nói tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Mặc dù lúc trước đặc huấn Văn Ương là tại Cố Dịch điều khiển phía dưới mới chấp hành đi xuống, nhưng cái trò chơi này tháo khống vốn cũng không phải là điều khiển con rối, chỉ là sẽ cho người trong lòng sinh ra đối ứng ý nghĩ cùng hành động. Cố Diệp đối với Văn Ương tình cảm cùng người nhà không khác, thậm chí đều muốn càng thêm thân mật một chút. Khi hắn nhìn tận mắt Văn Ương chết tại trước mắt của mình, vô tận bi ý cuối cùng là tách ra hắn chấp niệm, mà lấy hắn thân thể hiện tại tình trạng khi trong lòng chấp niệm tản ra một phút này, liền đã định trước hắn kết cục. Quan quân hầu phủ, Chu Minh ngói xanh lịch trăm năm mà chưa đổi, mái hiên chuông đồng treo năm tháng rằng rặc, mặc cho bốn mùa thay đổi, vẫn lù lù như trước. Lưu Tuấn vẻ mặt đội vàng, áo bào tung bay ở giữa đã bước vào trong phủ. Thái phó, thái phó. Hắn vội vàng la lên tại hành lang bên trong quanh quẩn. Đẩy mở nội thất cửa phòng, đập vào mi mắt chính là trên giường khí tức yếu ớt Cố Diệp. Trong phòng không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Trong phòng đám người hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, sớm đã quên hành lễ. Giờ phút này, lễ tiết lại làm sao so được với trong lòng bi thống. Các ngươi đều lui xuống trước đi a. Cố Diệp nhìn thấy Lưu Tuấn đến, ảm đạm đôi mắt hiện lên một tia sáng, hắn nâng lên tay run rẩy, ra hiệu đám người rời đi. Đám người mặc dù lòng tràn đầy không bỏ, lại cũng chỉ có thể rưng rưng tối lui. Lưu Tuấn chậm rãi đi đến trước giường, cầm thật chặt Cố Diệp gầy trơ cả xương tay, thanh âm nhẹ nào, thái phó làm chú ý nhiều hơn thân thể, đại hán không thể rời bỏ ngài a. Bệ hạ, lao thần đại nạn đã tới, nên đi dưới mặt đất hướng hiếu mục hoàng đế phục mệnh. Cố Diệp khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ thoải mái mỉm cười. Hắn nhìn chăm chú Lưu Tuấn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, bệ hạ có thể từng suy tư qua ta Đại Hán tương lai đường nên đi như thế nào? Đây là Cố Trạch trong khoảng thời gian này đến nay nói qua cũng hỏi qua vô số lần vấn đề. Thái phó yên tâm, chớ bổn tọa kế thừa tiên đế di chí, thủ hộ Đại Hán Giang Sơn. Lưu Tuấn ánh mắt kiên định, ngữ khí âm vang hữu lực. Mặc dù hắn đăng cơ thời gian còn không lâu, nhưng cái này vị trí vẫn là mang đến cho hắn rất lớn cải biến. Hắn bây giờ cả người cực kỳ tự tin. Cố Diệp trong mắt sầu lo nhưng lại chưa tiêu tán. Hắn thật sâu nhìn chăm chú vị này tuổi trẻ đế vương, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Bệ hạ nếu có thể ghi khắc tiên đế đạo trị quốc, đó chính là đại hán chi phúc a. Một câu nói kia đã bao hàm quá nhiều ý tứ. Cố Diệp dường như đã dần dần phát giác Lưu Tuấn tính cách tệ nạn. Nhưng ngay tại lúc này, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng là khó mà lại nhiều nói cái gì. Bệ hạ, lao thần năng lực có hạn, mặc dù về triều gần 2 năm, lại chưa thể là bệ hạ bồi dưỡng được như tiên tổ lúc như vậy trị thế năng thần, đây là lao thần thất trách. Dùng cái này có thể thấy được, lao thần không bằng tổ tiên xa rồi. Chẳng qua hiện nay đại thần trong triều đều lòng mang trung nghĩa, bệ hạ không cần quá mức sầu lo. Đến mức Lĩnh Nam cùng Bắc Cương, bệ hạ chỉ cần biết được nhất định không thể tùy tiện đọc võ, dẹp an ổn làm trọng, như thế, thời gian một lúc lâu, lương địa tự nhiên sẽ dung nhập Đại Hán, bệ hạ cũng sẽ thành tựu bất hủ công lao sự nghiệp. Cố Diệp dáng chống đỡ tinh thần, đem trong lòng lo lắng từng cái nói tới. Lưu Tuấn thần sắc trang nghiêm, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Mà bên ngoài phủ, sớm đã là hỗn loạn tương mừng. Cố Diệp loại này đại nhân bất kỳ động tĩnh, đối với Đại Hán đều sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Quân thần sớm đã lần lượt chạy đến, chỉ có điều trở ngại Lưu Tuấn trong phủ, không cách nào phụ cận. Nét mặt của bọn hắn đều là vô cùng phức tạp, tất cả mọi người hết sức rõ ràng, chỉ cần Cố Diệp ngã xuống, kia đại hán muốn hoàn toàn biến thiên. Dù là Cố thị địa vị vẫn là không người có thể lung lay, nhưng lấy Cố thị trước mắt tại triều đình thế lực đã không đủ để lại trưởng khống triều đình. Tự Lưu bị xưng đế đến nay, đại hán cuối cùng là muốn nên có tới không Cố thị thời gian. Cái này đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, đều là một cái trước nay chưa từng có cơ hội, dù không được bọn hắn suy nghĩ không phức tạp. Cố Diệp thật nói rất nhiều. Tại Cố Dịch thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới, đối với đại hán hắn cuối cùng là có rất rất nhiều tiếng mới. Tới bây giờ, hắn chỉ là muốn có thể ổn định đại hán trước mắt thịnh thế. Lưu Tuấn vẫn luôn đang lắng nghe lấy, cho đến Cố Diệp tiếng nói hoàn toàn rơi xuống thời điểm, hắn mới nhẹ nhàng vô vô Cố Diệp tay, "Thái phó yên tâm, chấm sẽ không để cho ngài thất vọng." Kia lão thần liền yên tâm. Cố Diệp lên tiếng, cả người càng thêm suy yếu. Lưu Tuấn lần nữa khe khẽ thở dài, nhìn xem Cố Diệp nói, "Thái phó có thể còn có cái gì bàn giao đi?" Thần thần sau khi chết Cố Diệp hô hấp càng thêm gấp rút, nhưng vẫn đang giằng chống đỡ lấy một hơi làm sau cùng bàn giao, "Bệ hạ, không cần hậu táng, chỉ cần hiệu ta Cố thị tổ tiên cử chỉ táng về Cự Lộc thần cả đời này, tuy có một chút công hơn khắp thiên hạ, nhưng tại trong tộc tổ tiên mà nói không đáng giá nhắc tới, tất cả quy cách không được siêu việt tiên tổ." Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu. Cho đến nói xong câu đó nháy mắt, liền lại không có một điểm âm thanh. Cố Dịch tầm mắt trong nháy mắt này liền hoàn toàn chuyển thành đen nhánh. Cùng lúc, trò chơi nhắc nhở cũng là lần nữa bắn ra ngoài. Ngài điều khiển nhân vật đã tử vong. Bởi nhân vật này là bởi ngài điều khiển, không cách nào thu hoạch được bất kỳ thành tựu điểm. Phải chăng lần nữa điều khiển? Nhìn trước mắt nhắc nhở, Cố Dịch không do dự trực tiếp lựa chọn không. Hắn xác thực còn có điều khiển thành tựu điểm, nhưng tại Cố thị mà nói, đó cũng không phải thời cơ tốt nhất. Nhắc nhở trong nháy mắt tiêu tán, mà sau một khắc Cố Dịch trước mắt tầm mắt liền dần dần rõ ràng lên, hắn một lần nữa về tới trước đó nhìn xuống thị giác, lần nữa biến thành một tôn giống như thần linh giống như tồn tại. Tại từ nơi sâu xa, quan sát thế gian, Lưu Tuấn cảm nhận được Cố Diệp tử vong, hắn nhẹ nhàng buông lỏng ra Cố Diệp tay, chậm rãi đứng dậy, hướng phía ngoài cửa phòng đi đến. Cố Dịch có thể rõ ràng cảm giác được, so với ngày xưa Lưu Tuấn, giờ khắc này thân thể hắn bỗng nhiên liền thẳng tắp rất nhiều. Két két một tiếng, nương theo lấy phòng cửa bị đẩy ra, chờ ở phía ngoài Cố thị tử đệ cùng triều đình quần thần lập tức liền nhìn lại. Lưu Tuấn thân thể thẳng tắp nhìn xem đám người, đón ánh mắt của mọi người hắn trầm mặc một chút sau, mới chậm rãi mở miệng, "Thái phó hoàng thế, khanh chờ, lập tức tiến đến bái kiến." Nương theo lấy hắn vừa dứt tiếng, từng tiếng quỳ xuống đất thanh âm lập tức liền vang lên, cùng lúc còn có kia từng tiếng ai khóc thanh âm. Xương tự 2 năm, tháng 4 ất dậu ngày, đời thứ 8 quán quân hầu, nhiếp chính thái phó Cố Diệp tại Lạc Dương hoàng thế. Thụy hào cảnh tương, kỳ y lớn lo nói cảnh, tích địa có đức nói tương. Xương tự 2 năm hạ tháng 4 ất dậu, nhiếp chính thái phó Cố Công Diệp hoàng tại Lạc Dương. Công lịch sự tình 3 triệu, hữu tế lo lắng Cửu Châu cơ cận, cấm cách phủ ngụy, chính nhân tâm tại đơn giản. Bình định 4 duệ, man di chắc tay, biển vũ yến thanh, đạt đến tại cực thịnh chi thế. Cùng công hoang, đế quần áo trắng lâm hiền, thôi hướng 5 ngày. Lạc Dương 9 thị đóng cửa, rượu lư quán trà treo làm lụa tại mi. Hà Nội lao nông đốt cái cày tại bờ ruộng rộng ngang, giang tả trẻ con ném ngựa che tại thanh khê. Có lúc tây thú binh giải giáp nam bái, nước mắt khóc nhức qua. Nam hải ngư nhân buộc làm buồm lạc cờ, xa tế tinh đấu. Phiêng linh cứu ngày, đồ trắng nhét đầy 12 đường phố, làm xe bạch mã kéo dài 30 dặm, lao hầu nắm bánh nếp cản quan tài mà không nói, công tại lúc, lao phụ đến ăn mày bánh. Công về phía sau, bánh đem tự ai a. Quan lũng đạo quán đúc công kim tượng, con tuyên đóng đô 2 chữ. Lĩnh nam thổ tù khắc mộc là tử, hàng đêm kích chống đồng mà ca. Thụy cảnh tương, táng cự lộc, lương địa minh nói, dân chi thi quy, quốc chi để chủ. Phụ tử quan xã chi nhật, làm ức diệt công. Viêm hàn sách. Cố Diệp liệt truyện chương 118, hiện thực cải biến, vạn thế vinh quang, 1, chương 118, hiện thực cải biến, vạn thế vinh quang, 1, Cố Dịch ăn cơm rồi trò chơi hình tượng dần dần vỡ vụn, Cố Mụ thanh âm thật vừa đúng lúc liền truyền vào. Lập tức Cố Dịch cơ hồ bản năng lên tiếng, luốt luốt ánh mắt của mình, chậm rãi buông xuống trong tay máy chơi game. Trong phòng đen kịt một màu, trời đã tối hẳn. Cố Dịch quen thuộc nhấn xuống đầu giường chớp mở, đương theo lấy ánh đèn trong nháy mắt sáng lên, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một lần. Gian phòng vẫn như cũng là cái kia quen thuộc gian phòng, cũng không có gì thay đổi. Cố Dịch cũng không mất nhìn. Hiện thực là khẳng định sẽ có cải biến, nhưng loại sửa đổi này thời gian qua đi ngàn năm tuế nguyệt tự là không thể nào trực tiếp can thiệp đến bây giờ trong nhà. Hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lấy điện thoại liền đi ra khỏi phòng. Mặc dù trò chơi tiến trình sẽ không dừng lại, nhưng chuyện này cũng không phải một lần liền có thể hoàn toàn giải quyết, ăn uống no đủ cũng là mấu chốt. Phòng khách đồng dạng cũng là cũng không có biến hóa lớn. Lão Cố đang ngồi ở trước bàn ăn, mà Cố Mụ ngay tại trong phòng bếp làm lấy sau cùng trình tự. Cố Dịch chỉ là tùy ý thoáng nhìn liền theo bản năng nhìn về phía cái kia két sắt, như cũng đặt ở đó cũng không hề có sự khác biệt. Cố Dịch không phải trông cậy vào lão Cố có thể nói với mình mật mã, tùy ý viết một cái sau liền đi hướng bàn ăn. Nhưng vào lúc này, Cố Dịch đống nhiên liền thấy được phòng khách bắt mắt nhất vị trí lại treo mấy cái trước đó chưa từng nhìn thấy đồ vật. Ừm. Cố Dịch nhíu nhíu mày đi hướng trước tinh tế nhìn một chút, cả người tâm trong nháy mắt liền run lên một cái. Văn vật quên tặng giấy chứng nhận. Tôn kính Cố Kiến Quân tiên sinh, ngưỡng duy các hạ lòng mang văn hóa truyền thừa chi nguyện, tình hệ lịch sử văn mạch tiếp tục, xúc động đem hiếm thấy chân bảo tuyên đức lô quên tặng cho tác quán, lô tạo hình trang nhã, công nghệ tinh xảo, chữ khắc đoan trang, trải qua tuế nguyệt lắng đọng bản quán ổn thỏa thích đáng chân tặng, khoa học nghiên cứu, cũng thông qua triển lãm, học thuật nghiên cứu và thảo luận chờ hình thức. Nhường văn vật sống lên khiến cho giá trị có thể đầy đủ hiện lộ rõ. Giảng. Đặc biệt ban này chứng, để bày tỏ lòng biết ơn cùng kính ý, vĩnh trí kỷ niệm. Tuyên Đức Lô. Mặc dù không phải mình vì gia tộc lưu lại những cái kia chất bảo, nhưng Tuyên Đức Lô ba chữ này vẫn là kích thích Cố Dịch. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trừ cái đó ra, lại còn có mấy trường giấy chứng nhận. Phía trên chỗ ghi lại văn vật đồng dạng bất phàm. Cố Dịch thậm chí ngay cả hô hấp cũng dần dần có chút dồn dập, cả người thậm chí đều xuất hiện nháy mắt đứng máy. Bất quá ngay sau đó hắn liền chú ý tới phía dưới cất giữ giấy chứng nhận, cùng quên tặng giấy chứng nhận khác biệt. Cất giữ giấy chứng nhận bên trên cũng không ghi chép có thể cất giữ ách văn vật, chỉ là đưa cho quyền hạn. Trong nháy mắt, Cố Dịch tâm liền bình tĩnh một chút. Cất giữ quen dùng thủ đoạn đi đã quên tặng lại cất giữ quả nhiên vẫn là có ảnh hưởng a. Mặc dù cách lâu năm như thế cô thị ảnh hưởng không đủ để hoàn toàn thay đổi tất cả, nhưng dù sao vẫn là lưu lại một chút đồ vật. Dù là thứ này chưa chắc rất nhiều rất chân quý, nhưng lại vẫn là có khác biệt. Đây đối với Cố Dịch mà nói tuyệt đối là một cái phấn chấn lòng người đại sự. Nhìn cái gì đấy? Lúc này, tựa hồ là thấy Cố Dịch ngây ngẩn, lão Cố không khỏi lên tiếng hỏi. "Cha?" Cố Dịch cấp tốc khôi phục trạng thái bình thường, trực tiếp ngồi xuống trên ghế cười hỏi, "Nhà ta đến cùng thu giấu bao nhiêu đồ vật ta?" "Không nhiều." Lão Cố lần này khó được chính diện trả lời Cố Dịch, lắc đầu thở dài, "Nhà chúng ta lúc trước đúng là lưu lại không ít thứ, hơn nữa từng cái đều vẫn là chuyển thế chân bảo. Nhưng cũng tiếc ai những cái kia chuyển thế chân bảo cơ hồ đều bị mất. Mặc dù về sau cũng truyền xuống một vài thứ, nhưng nhà ta cũng liền dần dần theo thời gian cô đơn, đều là một chút hoàng đế xem ở nhà chúng ta tổ tiên trên mặt mũi thưởng xuống tới. Có thể có bao nhiêu?" Nói, lão Cố lại là thở dài. Vô số suy nghĩ không ngừng tại Cố Dịch trong óc hiện lên. Hắn ánh mắt phức tạp, cũng không hỏi lại cái gì, mà là lập tức cầm điện thoại di động lên liền tại video ngắn bình đài tìm tòi Cố thị hai chữ. Các loại video trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là hai thế kỷ mặt đất mạnh nhất gốc carbon sinh vật, châu Á châu trưởng đồng bán cầu hai lớp người nói chuyện một cái bị mang theo vô số danh hiệu tồn tại nước ta trong lịch sử một cái duy nhất danh vọng năng lực siêu việt khai quốc thực quyền hoàng đế thần tử. Càng là nước ta vô số đế vương nhóm thần tượng, cũng là vô số khoản bạo lửa tiểu thuyết nhân vật chính nguyên hình, cái gì ứng kiếp mà sinh cái gì giết tới thiên hạ không người dám xưng tôn 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đừng khinh thiếu niên nghèo đều là lấy hắn làm nguyên mẫu. Chính là ta quốc trong lịch sử một vị duy nhất không miệng chi quân, Hán Chiêu Liệt Hầu Cố Sâm. Hắn sinh ra ở truyền kỳ gia tộc Cố thị. Tổ phụ Cố Hy là một thế kỷ mạnh nhất gốc carbon sinh vật, ba phủ Long Đình Đông Hán trụ cột. Mà Cố Sâm liền ở trong môi trường này trưởng thành. Cùng cái khác yêu hùng khác biệt, liên quan tới Cố Sâm xuất thân cũng không có cái gì thần tiên ma quái đi chép, tương phản tại còn nhỏ thời điểm càng là thường thường không có gì lạ. Nhưng chính là một người như vậy giết xuyên toàn bộ loạn thế, thu phục tứ phương man di. Bất luận là người dạng gì xuất thân dạng gì bối cảnh, từng có huy hoàng bực nào chiến tích, tại đối mặt hắn lúc đều đã định trước túi đầu. Bất luận ngoại tộc bộ lạc tín ngưỡng đến cỡ nào kiên định, ý chí đến cỡ nào không, tại đối mặt hắn về sau, hắn liền sẽ thay thế tín ngưỡng của bọn họ trở thành tân thần. Điển hình marketing hảo video, nhưng nói nhưng lại rất đúng. Cố Dịch chỉ là đơn giản nhìn một chút sau liền quay tới. Như thế nào Đông Hán Viêm Hán thời kỳ Cố thị? Ngươi không phải thế gia, thấy Cố thị giống như trong giếng con nết ngẩng đầu vào nguyệt. Ngươi nếu là thế gia, thấy Cố thị liền giống như một hạt phù du nhìn thanh thiên. Đến ký Cố thị bên trong xuất hiện những cái kia khoáng cổ thước kim đại hiển. Trung Võ Hầu, Cố Khiếu tự Côn Dương chi chiến theo Hán Quang Võ Đế Lưu Tú khởi thế nước ta trong lịch sử truyền kỳ gia tộc, Cố thị. Xem như nước ta trong lịch sử nhất là truyền kỳ gia tộc, Cố thị xuất hiện đến nay đều có thể coi là một cái kỳ tích. Trong gia tộc xuất hiện đại tài nhiều vô số kể. Bọn hắn nhìn xa hiểu rộng, càng là nước ta phong kiến vương triều trong lịch sử không thể sơ sót mấu chốt. Các ngươi biết vì sao hình đài lại được xưng là thánh địa sao? Đó là bởi vì nơi đây xuất hiện qua một cái truyền kỳ gia tộc, trong tộc mấy đời anh kiệt đối với Cửu Châu phát triển đều lên trọng yếu tác dụng. Hiện tại liền để chúng ta thông qua một cái video, tới hiểu truyền kỳ gia tộc Cố thị cùng hình đài, Cự Lộc, vì sao là thánh địa. Cố thị, cái này đi ra mấy vị truyền thuyết cấp nhân vật gia tộc tại sao lại suy sụp? Cố thị suy sụp muốn từ Viêm Hán thời kỳ nói lên đồng dạng xem như nước ta ảnh hưởng lớn nhất phong kiến vương triều một trong, cái này vương triều hưng suy cùng Cố thị càng là cùng một nhịp thở. Tự xương tự hai năm cảnh tương đợi Cố Diệp hoang thế về sau, Cố thị dần dần phai nhạt ra Viêm Hán triều đình. Bên trong gia tộc xuất hiện không người kế tục cục diện. So với trước đó xuất hiện khoáng thế kỳ tài, gia tộc tử đệ khả năng càng lộ ra bình thường. Ngươi biết có thể làm cho ngươi thả 3 ngày nghỉ đỉnh linh tiết là bởi vì vị kia cổ nhân sao? Nhìn xem cái này nguyên một đám video, Cố Dịch ngược lại cũng chưa cảm thấy kỳ quái. Không có sự thao khống của hắn cùng đạo cụ ảnh hưởng, Cố thị tự là không thể nào duy trì liên tục huy hoàng. Lịch sử tại hướng về phía trước, mặc dù Cố thị trước mắt tại Viêm Hán thời kỳ lực ảnh hưởng đã đến không ai có thể ngăn cản tình trạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, làm Cố thị quá lâu chưa từng xuất hiện bất phàm nhân vật thời điểm, loại này danh vọng liền đã định trước sẽ theo thời gian mà dần dần nhạt đi. Cố Khang, Cố Hy, Cố Sâm bọn hắn có lẽ vẫn là sẽ bị một mực tế tự xuống dưới. Nhưng Cố thị muốn duy trì liên tục huy hoàng kia không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Mà ngoại trừ những này xem như phổ cập khoa học bao quát marketing hào video bên ngoài, còn có một số truyền hình điện ảnh đoạn ngắn. Cố Dịch lập tức liền chú ý tới một cái nhiệt độ cực cao video, tựa hồ là một cái truyền hình điện ảnh biên tập đoạn ngắn. Nương theo lấy du dương âm nhạc, cùng thật thật binh qua tương giao thanh âm, hình tượng dần dần từ mơ hồ tới rõ ràng. Đây là một chỗ cốc khẩu. Một cái tóc trắng xóa lao nhân đang đứng tại cốc khẩu phía trên, nhìn phía dưới chiến sự. Thân hình của hắn có chút gầy yếu, nhưng trên trán lại vẫn là khí khái hào hùng mười phần. Đối mặt phía dưới chiến trường, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Đại hỏa không ngừng mặc dù ngọn lửa này là đặc hiệu làm, nhưng cũng đồng dạng nhường Cố Dịch cấp tốc ý thức được đây là nơi nào. Thanh Long Giản chi chiến. Quả nhiên, sau một khắc một tiếng sấm rền ầm vang vang lên. Tùy theo mà đến chính là ống kính hoán đổi, cùng đồng chắc Việt quân. Tiếp xuống hình tượng tại năm đó không kém nhiều. Mặc dù tăng thêm rất nhiều nghệ thuật gia công, cùng biểu diễn mà biến thành mở tối bối cảnh, nhưng xem toàn thể đi lên cũng là xem như dụng tâm. Đồng dạng lóe lên cũng có kia lít nha lít nhít mưa đạn, đều là bốn chữ lớn, cùng tiên thái phó. Đây là một bộ liên quan tới Cố Hy truyền hình điện ảnh kịch. Cố Dịch đơn giản lục soát một chút, giảng thuật chính là Cố Hy kia truyền kỳ một đời. Không chỉ có phim truyền hình, đồng dạng còn có hoạt hình. Chỉ có điều so với phim truyền hình, cái này hoạt hình nghệ thuật gia công thì càng nhiều một chút, nhưng hiệu quả cũng tương tự mười phần phi phàm. ngay tại Cố Hy ngã xuống một phút này. Tại hoạt hình bên trong, làm bức họa màu nền điều đống nhiên biến dần dần biến hắc ám máu đỏ lên. Mà Cố Hy ngã xuống thân ảnh cũng dần dần trở nên chậm. Từng đạo hình tượng lần lượt lóe ra. Tàn phá Hán cung phế tích, khắp nơi trên đất phong hỏa lang yên, Cự Long ngay tại bởi vì chính mình suy yếu mà kêu rên. Huyết Nguyên xuất hiện, quả đen nhóm bay. Tại hình tượng này hiện lên lúc, mấy đạo hư ảnh cũng là xuất hiện ở Cố Hy sau lưng. Một người cầm trong tay đỏ tiêu kiếm chỉ thiên, thân quấn xích xà, dưới chân đạp trên mang nãng sơn mây mù. Chính là Hán Cao Tổ Lưu Bang. Khác một cái bóng mờ chính là Ngân Giác Bạch Mã, cầm trong tay sao băng kích, phía sau chính là mười mấy tên tướng lĩnh tinh đồ. Chính là Hán Quang Võ Đế Lưu Tú. Đại Hán tinh kỳ tại hai người bọn họ chính giữa, bị Cố Hy một người cong ở trên lưng. Nương theo lấy hình tượng càng thêm huyết hồng. Vậy đại biểu Đại Hán quốc vận tinh kỳ ngay tại theo Cố Hy ngã xuống, mà biến càng thêm rách nát. Mưa đạn bên trong đồng dạng cũng là lít nha lít nhít kia bốn chữ lớn. Cùng tiên thái phó. Đây là một bộ có một chút huyền huyễn nhân tố hoạt hình. Trừ cái đó ra, còn có liên quan tới Cố Sâm truyền hình điện ảnh hoạt hình, thậm chí còn có đang hồng tiểu thị tươi biểu diễn qua Cố Sâm, kết quả bị phun thương tích đầy mình. Cố Dịch vừa ăn cơm, một bên soát lấy liên quan tới Cố Thị video. Rất hiển nhiên, mặc dù Cố Thị không thể duy trì liên tục huy hoàng, nhưng Cố Thị đã đối hiện đại có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, những này ảnh hưởng cũng chỉ có thể coi là ảnh hưởng, cũng không thể cho Cố Dịch mang đến cái gì. Ngoại trừ những này bên ngoài, chính là liên quan tới Cố Thị phim phóng sự. Nhưng Cố Dịch sinh ra một cố cảm giác tự hào chính là đến từ quan phương phổ cập khoa học phim phóng sự, liên quan tới Cố Thị Thiên Chương lại có trọn vẹn 5 tập. Một tập giảng thuật Cố Thị khởi thế cùng suy sụp, mặt khác 4 tập thì đều là giảng thuật đơn độc nhân vật. Cố Khang, Cố Hy, Cố Sâm, Cố Diệp 4 người này lực ảnh hưởng xác thực quá lớn, thậm chí muốn vượt xa là Cố Thị khởi thế lão tổ Cố Khiếu. Cố Dịch chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua liên quan tới Cố Thị hương suy, cũng không quá nhiều để ý, mặc dù không đến mức một mực trông coi trò chơi, nhưng cũng không tất yếu lãng phí thời gian, đến mức Cố Thị suy sụp bên trên Cố Dịch càng là hoàn toàn không cần để ý, chỉ cần có hắn tại, Cố Thị tương lai lại há có thể không có thay đổi. Chương 118, hiện thực cải biến, vạn thế vinh quang 2, chương 118, hiện thực cải biến, vạn thế vinh quang 2, chân chính nhường hắn chú ý vẫn là phía dưới một chút bình luận. Tại chúng ta lĩnh Nam địa khu, ngoại trừ cung cấp phụng tiên người bên ngoài, còn có chính là cảnh tương đợi Cố Diệp, cùng thanh nang thần nữ Cố Linh hiện tại cũng còn có tế tự bọn hắn thần miếu, hơn nữa rất nhiều người. Còn nhớ rõ lúc nhỏ trong nhà trưởng bối liền sẽ cùng chúng ta giảng thuật đời đời kiếp kiếp lưu lại truyền thuyết thanh nang thần nữ là thế nào cứu người, cảnh tương đợi đến cỡ nào vĩ đại, dường nào lúc nhỏ còn không chút nào để ý. Nhưng là theo tuổi tác dần dần đi lên, cẩn thận đi tìm hiểu lúc ấy lịch sử, liền không thể không từ đáy lòng bội phục bọn hắn vĩ đại. Địa phương khác ta không biết rõ, nhưng là tại chúng ta chỗ này, chỉ cần là người bản địa mở tiệm, Cố Thị đích hệ tử đệ đến đây, chúng ta cũng sẽ không lấy tiền. Cố Thị truyền kỳ chỗ ta cảm thấy lấy chính là bọn hắn toàn cả gia tộc vạn cổ không đổi sơ tâm. Rõ ràng tại thời đại kia đã đạt đến độ cao như vậy, lại có thể cự tuyệt dễ như trở bàn tay hoàn bị. Lại gia tộc bọn họ bên trong người sở tác sở vi, vẫn luôn tại thôi động cái kia sự phát triển của thời đại, tại Cửu Châu chi địa cống hiến là bất kỳ gia tộc nào cũng không thể so sánh. Mặc dù gia tộc này ở đời sau dần dần suy sụp, nhưng bằng vào lấy hậu thế vương triều hoàng đế đối gia tộc này thái độ, liền có thể giải thích rõ Cố Thị bất phàm. Ngẫm lại chiêu liệt đợi Cố Sâm sự tích, ta liền toàn thân nổi da gà, trong đầu cao trào một người trấn áp một thời đại, tại phong kiến vương triều trở thành áp đảo khai quốc thực quyền hoàng đế phía trên tồn tại quá mạnh. Xác thực, thực không dám giấu giếm, chúng ta tộc bây giờ còn tại tế tự đại quỷ chủ. Giống như trên, chúng ta hàng năm cũng cần tế tự thương lang chụp nhật giả. Cố Thị quả thật là đem chúng ta hoa hạ văn hóa đánh tới nước ngoài đi, lần trước xuất ngoại ta còn chứng kiến hình xăm đại ca tại cho chiêu liệt đợi pho tượng dân hương. Nhìn xem cái này từng đầu bình luận, Cố Dịch cả người cũng là càng thêm tỉnh táo. Quả nhiên, ý nghĩ của hắn cũng không có phạm sai lầm. Cố Thị chỉ cần không bước ra một bước kia, kia Cố Thị liền từ đầu đến cuối đều sẽ chiếm cứ lấy tiên tiên ưu thế. Danh vọng mạnh lúc, bất luận là làm quyền hoàng đế cũng tốt hoặc là loạn thế lúc tiêu hùng cũng được, đều sẽ không dễ dàng đối Cố Thị ra tay. Mà danh vọng yếu đi về sau, vậy cũng liền đã mất đi nhằm vào Cố Thị ý nghĩa, càng thêm được không bù mất. Đây chính là Cố Dịch cho Cố Thị chế tạo hộ thân phủ. Tiếp xuống, hắn cần phải đối mặt chính là muốn nhường Cố Thị kéo dài huy hoàng xuống dưới. Tối thiểu nhất tuyệt đối không thể như là hiện tại như vậy suy sụp xuống. Tiện tay ấn mở một cái liên quan tới các nơi tế tự Cố Thị tập tục video, Cố Dịch một bên nhìn xem vừa ăn cơm. Các nơi đối với tế tự sự tình đều có khác biệt tập tục, chủ yếu phương thức đều rất có địa phương đặc sắc. Hai người già nói tới tế tự, tất nhiên là thuộc về người Hán tế tự phương thức. Chính là muốn Cố Thị từ đệ tiến về Cự Lộc, cùng các nơi chạy tới người Hán cộng đồng tế tự Cố Thị tổ tiên. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Đồng thời tại trong lúc này còn sẽ có 10 phần náo nhiệt diễn xuất, duy trì liên tục dòng dã 7 ngày. Đây đã là nhiều năm truyền thống, rất nhiều người đều có mong muốn thông qua cử động lần này đến khẩn cầu năm sau thuận lợi. Trong video tự nhiên cũng có được liên quan tới chữ mới quay chụp. Cái này hiển nhiên là hậu thế không ngừng tu sửa, nhưng Cố Dịch vẫn có thể từ đó nhìn ra lúc trước rất nhiều cái bóng, cũng tỉ như Cố Khang đám người vài tòa tự thần. Nghe điện thoại truyền ra thanh âm, hai người già cũng là không khỏi lần nữa nhắc lên chuyện này. Lão Cố đối với cái này đã rất có kinh nghiệm, xem như Cố Thị dòng chính. Hắn nhưng là loại này tế tự hoạt động nhân vật mấu chốt. Cố Thị mặc dù cô đơn, nhưng truyền thừa bên trên lại vẫn là tử đệ đông đảo. Chỉ có điều những này tử đệ sớm đã không giống Đại Hán lúc như vậy, liên hệ vô cùng chặt chẽ. Theo Cố Thị suy sụp, loại quan hệ này cũng liền càng lúc càng mờ nhạt. Tới bây giờ càng là rất nhiều đã cùng người xa lạ đồng dạng. Đây cũng là tất nhiên hiện tượng. Nhưng ở cái này tế tự thời điểm, những người này vẫn là sẽ lấy Lao Cô làm chủ, bất luận đi ở đâu đều mười phần được hoan nghênh. bất luận ăn ở đều không cần tự móc tiền túi. Nên nói lên những này, lúc lão cô trên mặt cũng là lóe lên một tia kiêu ngạo. Đây là gia tộc cấp cho ưu đãi. Bất quá hắn nhưng cũng chưa hề hưởng thụ qua những ngày ưu đãi, mặc dù Cố thị đã không còn lúc trước nhưng chút tiền lẻ này còn không đến mức đi khoe khoang Cố thị tên tuổi. Ngươi bây giờ cũng trưởng thành, về sau tiệm này sự tình cuối cùng đến giao cho trong tay ngươi. Lão cô gấp thức ăn tay bỗng nhiên giữa không trùng, trên chiếc đũa rau xanh treo lấy có chút phát run, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể mất Cố gia mặt mũi. Cố Dịch chăm chú nhẹ gật đầu, cụp mắt đem một ngụm cuối cùng cơm đào tiến trong miệng, hầu kết nhấp nô nuốt xuống, chợt buông xuống bát đũa đứng dậy hướng phía gian phòng đi đến. Nhìn xem Cố Dịch bóng lưng, Cố Mụ hơi kinh ngạc, đứa nhỏ này thế nào đống nhiên cảm giác giống biến thành người khác dường như. Lão cô đem hộp thuốc lá tại lòng bàn tay dập đầu đập, ngọn lửa chiếu sáng hắn khỏe mắt nếp nhăn, mở miệng trong sương khói, khỏe miệng lại nổi lên một tia vui mừng đường cong, người luôn luôn muốn lớn lên. Năm đó ta tiếp nhận tổ nghiệp lúc, không phải cũng là dạng này. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc trước hắn mặc dù từ nhỏ nghe nói trong tộc những người đi trước cố sự, nhưng chân chính nhường hắn cảm nhận được gia tộc vinh quang vẫn là phía sau hiểu rõ. Đồng dạng cũng là trong nháy mắt dường như liền thành thủ. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, gió thổi qua mái hiên trung đồng, tiếng linh đông bên trong, lão cô yên lặng rít một hơi thật sâu. Về đến phòng, Cố Dịch cũng không trực tiếp tiến vào trò chơi, mà là tại máy vi tính hiểu rõ lên lịch sử. Cùng lúc trước kinh lịch đồng dạng. Theo Cố thị yên lặng, bánh xe lịch sử cuối cùng là tại thời gian tác dụng phía dưới nghiền nát Cố thị mang tới cải biến. Không, cũng không thể nói là không có thay đổi. Có lẽ chính là bởi vì lần này Tam Hưng Đại Hán mang đến ảnh hưởng quá lớn, hậu thế lịch sử cũng là đã xảy ra một chút cải biến. Chẳng qua ở đại sự bên trên, nhưng lại chưa có khác biệt gì. Cố Dịch chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, chủ yếu hiểu rõ tự nhiên cũng là Viêm Hán vương triều, cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Lưu Tuấn vị hoàng đế này cuối cùng là nhường Viêm Hán vương triều từ thịnh chuyển suy. Hắn xác thực cũng không có lựa gạt Cố Diệp, thừa kế Lưu Kham chí hướng. Nhưng làm sao năng lực của hắn lại không đủ để chèo chống chí hướng của hắn cùng nổ lên lòng tin, cái này đã chú ý hắn kết cục. Bất quá Viêm Hán vương triều đánh giá lại là cực cao. Bất luận là đám dân mạng cũng tốt, hoặc là những cái kia các nhà sử học cũng được. Đám dân mạng ưa thích Viêm Hán điểm phần lớn là bởi vì Lưu Bị cùng Cố Sâm, chuyện này đối với quân thần hai người tại toàn bộ trong lịch sử đều là duy nhất một đôi. Bao quát Cố Sâm trấn áp một thế hệ, cùng Lưu Bị nhân nghĩa, cùng quan trương Triệu đám người tình cảm. Thậm chí ngay cả Lưu Thiện đều cực kỳ bị người ưa thích, lại thanh danh trong lịch sử còn không thấp, ở đời sau trong vương triều đều thường xuyên bị người lấy ra nêu ví dụ. Các phương diện đều cực kỳ bị người tôn sùng. Đến mức các nhà sử học phần lớn là bởi vì Viêm Hán một khi chế độ cùng Cố Diệp thực hành dung hợp dân tộc. Đây đối với toàn bộ Hoa Hạ lịch sử phát triển mà nói đều cực kỳ mấu chốt, làm cho cả lịch sử hướng về phía trước bước một bước dài, thậm chí là toàn bộ Cửu Châu hậu thế phát triển đặt cơ sở vững chắc. Đây là học thuật giới công nhận thưởng thức, các nhà sử học bình luận tự nhiên không kém. Đối với những này, Cố Dịch chỉ là đơn giản nhìn một chút, cũng không quá mức để ý kỳ thật hậu thế như thế nào, với hắn mà nói cũng không cái gì quá lớn quan hệ. Lịch sử cuối cùng sẽ theo Cố thị mà xảy ra cải biến, ở trong đó biến động có lẽ sẽ nhường Cố thị đối mặt nguy hiểm, thậm chí cả sẽ diệt tộc. Nhưng cái này cuối cùng cũng là Cố thị nhất định phải đối mặt mưa gió. Cố Dịch chỉ là tại học bổ. Hắn cần hiểu rõ một chút trước kia chỉ là hiểu rõ ra lông, nhưng lại không biết chi tiết tri thức. Những kiến thức này đối với hiện đại mà nói mặc dù đã coi như là rơi ở phía sau, nhưng thả ở trong game, vậy coi như không khác biệt. Cố Dịch suy nghĩ 10 phần bình tĩnh. Mặc dù hắn rõ ràng chính mình từ đầu đến cuối đều là chính mình, mục tiêu của mình chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy quan sát cùng càng thêm tỉ mỉ được hiện, hắn đối mặt bất cứ chuyện gì cũng có một bộ vững như Thái Sơn tâm thái. Trò chơi quá trình xác thực sẽ không gián đoạn, nhưng lại có thể thế nào? Dù là hắn không khi tiến vào trò chơi, Cố thị đều đã có thể chuyển thừa đến bây giờ, lại có gì hảo tâm gấp? Hắn muốn làm chỉ là cần cải biến Cố thị suy sụp. Hắn là Cố thị sau cùng trụ cột, mà học tập những chi tiết này tri thức chính là vì điểm này. Lần này, Cố Dịch tra xét rất nhiều tư liệu, dính đến từng cái phương diện. Có lẽ thật là bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay hắn có chỗ tiến bộ quan hệ, đang nhìn những tài liệu này lúc Cố Dịch lại lạ thường cảm giác lĩnh ngộ của mình lực dường như cũng càng mạnh một chút. Cho đến cảm thấy không sai biệt lắm sau, hắn lúc này mới một lần nữa nằm lại trên giường. Vừa muốn cầm lấy máy chơi game lần nữa tiến vào trò chơi. Nhưng ngay tại cái này ánh mắt cong lên ở giữa, hắn đột nhiên liền thấy trên tủ đầu giường đặt vào giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận cũng không hề có sự khác biệt. Vẫn như cũng là cái kia lớn nhỏ, ảnh chụp gì gì đó cũng hoàn toàn không có thay đổi. Nhưng Cố Dịch vẫn là lập tức chú ý tới phát sinh biến hóa, biểu lộ lập tức hơi đổi, trực tiếp cầm lên giấy chứng nhận nhìn kỹ đi qua. Danh tự vẫn như cũng là cái tên đó. Quê quán vẫn như cũng là nguyên bản quê quán. Nhưng, chính là có một cột đã xảy ra cải biến, lại cái này một cột cũng là hết sức trọng yếu. Thứ nguyên bản một chữ, chuyển biến thành hai chữ, chính là dân tộc kia một cột. Phía trên rõ ràng in hai cái chữ to, Viêm Hán. Chương 118.5, xin phép nghỉ biểu chương 118.5, xin phép nghỉ biểu thần gõ chữ nhân luôn, thần bốn sa súc, sống tạm tại trước máy vi tính, không cầu nghe đạt đến phòng giải khát. Chư vị độc giả không lấy thần hèn hạ, hèn tự truy đọc, đặt mua thần chi truyết ác, từ là cảm kích, liền hứa chư vị lấy khu chỉ. Thu mệnh đến nay, sớm đêm lo thán, đành phải lấy bàn phím làm quốc, màn hình là ruộng. Làm sao nay thắt lưng bên cạnh cong, vai tuần sơ cứng, như ngồi bàn chồng, đứng như tôm cùng, này thành nguy cấp tổn vòng chi thu vậy. Nhưng gõ bàn phím thanh âm bên thai không dứt, đổi mới chênh lệch chưa dám hí hửng, đóng truy độc giả lao ra chi khác biệt gặp, muốn lấy đổi mới báo đối với chư vị vậy. Phủ phục độc giả lấy quan nhân trị tư, phàm ngồi lâu thành tật người đều đến thuốc cao phụ chi. Thân bản bình dân áo vải, cung canh tại tác gia trợ thủ, tạm thời an toàn đủ đặt lúc điểm xuất phát, không cầu nguyện phiếu chi phong phú, bàn phím làm quốc, cà phê kéo dài tính mạng, đêm chịu ba canh mà không ngủ. Thần không thắng khuyển mã sợ sợ chi tình, cần bái biểu lấy nghe, thần bản điện cạnh xương cổ, kinh nghiệm xa trường, nhưng làm sao thanh xuân không còn, cánh tay như rót chỉ, eo dường như ngũ sa phanh thây. Nay không phải thần bởi nước, quả thật thoát bị đĩa đệm đột xuất dự cảnh vậy. Nam nhìn chư vị xem thần liền càng 30 mấy ngày, tháng này càng là lần đầu xin phép nghỉ, ban thưởng giảm một ngày, chờ thần kéo dài tính mạng châu đỏ, trọng gián thuốc cao, ngày mai ổn thỏa hiệu võ hầu chi trùng, kế gõ chữ chi nghiệp. Lâm Biểu rơi nước mắt, bàn phím dính nước mắt. Thần thánh biết xin phép nghỉ như cắt thịt, nhưng thần chi bệnh thân thể đã hiện lên sụp đổ chi tượng, như dáng chống đỡ tại máy tính trước đó, sợ nương quá cực khổ thủy văn hoạn. Nguyện chư vị độc giả lao ra chiếu cố cá con, chuẩn thân một ngày điều tức, thần làm bắt trước tiên hiển cắt ưu than pháp, thoa ngoài da cao eo, uống thuốc cầu kỳ, tất nhiên làm thắt lưng quý vị, xương cổ hồi xuân, lại vì chư vị ra sức châu ngựa. Không thắng sợ hãi chờ lệnh đã đến. Nay làm xin phép nghỉ, trước màn hình rơi nước mắt, nói gì không hiểu. Chương 119, Lưu Thị vứt bỏ cố, loạn thế cuối cùng lên, 1, chương 119, Lưu Thị vứt bỏ cố, loạn thế cuối cùng lên, 1, Viêm Hán. Thật đơn giản hai chữ, nhưng lại nói rõ rất rất nhiều đồ vật. Quả nhiên, so với trước đó Cố thị tử đệ làm đây hết thảy. Lần này Tam Hưng Viêm Hán bao quát đến tiếp sau dung hợp dân tộc, đã là không thể hoàn toàn sửa đổi trở về. Cửu Châu đã xảy ra cải biến, không chỉ là Cố thị. Trong chấp nhóm này, Cố Dịch trong óc không khỏi sinh ra rất nhiều ý niệm. Đang thay đổi gia tộc đồng thời, có thể tạo phúc Cửu Châu. Cái này đồng dạng cũng là Cố Dịch một cái ý nghĩ. Bây giờ xem ra chỉ cần Cố thị đủ mạnh, kia tất cả liền đều có cơ hội thực hiện. Hắn thật sâu thở hát ra. Chợt không nghĩ nhiều nữa, thu hồi tất cả ý niệm, cầm lấy máy chơi game ánh mắt nhắm ngay màn hình. Sau một khắc, máy chơi game bên trong hình tượng liền tại trước mắt của hắn dần dần ngưng thực đi ra. Ồn ào ký ức tại từ nơi sâu xa chút xuống mà đến. So sánh mấy lần trước rời khỏi trò chơi, Cố Dịch lần này rời khỏi trò chơi thời gian muốn lớn rất nhiều. Mà toàn bộ thiên hạ, so với vừa mới đẩy ra trò chơi trước đó cũng đã xảy ra cải biến cực lớn. Cố Dịch kiệt lực hấp thu đây hết thể ký ức, cũng tại trong óc yên lặng cắt tỉa những năm gần đây phát sinh tất cả. Đại Hán đã hoàn toàn biến thiên. Lưu Tuấn tự cầm quyền về sau, lập tức liền bại lộ dã tâm của mình. Hắn mong muốn càng thêm khai thác Đại Hán cương thổ. Nhưng vấn đề là, Đại Hán trước mắt ngay cả Bắc Cương cùng lĩnh Nam đều không có hoàn toàn hấp thu, lần nữa xuất binh khai thác chỉ có thể ảnh hưởng đến nội bộ cân bằng. Đối mặt loại sự tình này, Cố Diệp lúc trước vì hắn lưu lại đám người kia tất nhiên là sẽ gián luôn. Nhưng lòng người cuối cùng là giỏi thay đổi. Lưu Tuấn người này kỳ thật vẫn là có chút thủ đoạn. Đối với những này gián luôn đại thần, hắn lập tức liền bắt đầu một loạt chính trị. Đề ba ủng hộ hắn, vắng vẻ gián luôn. Một cái nắm giữ thực quyền hoàng đế, cũng không phải những đại thần này có thể ngăn trở. Đối mặt đã rời khỏi hạch tâm triều đình Cố thị, cùng trong tay có thực quyền thiên tử. Đối với những này triều thần mà nói đây là cái rất tốt làm ra lựa chọn. Cho dù là cũng là có chính trực chi thần, đối mặt loại này quần quật mà đến đại thế cũng là không cách nào ngăn cản. Đại Hán nội bộ cân bằng dưới loại tình huống này trong nháy mắt bị phá hủy. Lần thứ nhất xuất binh nội bộ xác thực cũng không ra loạn. Lưu Thiện, Lưu Kham hai triều lưu lại nội tình còn tại, đầy đủ để Lưu Tuấn dạy vò lần này. Nhưng theo lần thứ nhất chiến bại, Lưu Tuấn không tắt chinh phạt chi tâm, không ngừng chứng minh, thậm chí còn để cao tứ phương Hỗ thị thu thuế cùng tại Man Di chứng minh. Rốt cục, tứ phương Man Di càng là dần dần sinh ra hoang khí, dù là có bộ lạc cũng không tạo phản, nhưng trải qua việc này về sau Đại Hán đối bọn hắn trưởng khống cũng là dần dần thư giãn. Mấu chốt nhất là, Lưu Tuấn dạy vò còn không chỉ là những này. Tại Đại Hán hoạch tâm chế độ khoa cử phía trên, hắn cũng là động thủ lên chân. Đồng thời mấu chốt nhất là theo triều đình hướng gió chuyển biến, giỏi về định đoạt người liền dần dần xông ra. Mà Lưu Tuấn lại rất ưa thích những người này. Triều đình ảnh hưởng, cuối cùng là sẽ khiến tứ phương biến hóa. Ngay tại loại tình huống này, Đại Hán tịnh thế cuối cùng là kết thúc. Cũng tốt lúc trước Lưu Thiện Lưu Kham hai triều lưu lại nội tình quá dày, đối với bách tính có quá nhiều ân đức lúc này mới không có gây nên hỗn loạn lớn hơn. Nhưng Đại Hán nhưng cũng là ra vấn đề rất lớn. Cũng tốt tại Lưu Tuấn nhi tử Lưu Thành cũng tính là cái trung hưng chi chủ. Tại nhận lấy Lưu Tuấn cục diện rối rắm sau, hắn đại lực sửa trị triều đình khôi phục quốc lực, cũng lắng lại tứ phương dần dần động man di. Hắn áp dụng Cố Diệp năm đó đủ loại thủ đoạn, thi ân thêm áp, cũng khôi phục tiền triều đủ loại quốc sách, chỉnh đốn triều cương lại trị. Thông qua các loại thủ đoạn hạ, xem như ổn định Đại Hán ngày càng suy yếu thế cục, có thể coi là trung hưng chi chủ. Nếu là hắn có thể như Lưu Thiện đồng dạng trường thọ, có lẽ Đại Hán sẽ lần nữa vĩ đại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Lưu Thành sớm băng. Mới làm không đến 10 năm hoàng đế, Lưu Thành liền chết bệnh tại Lạc Dương, năm gần 36 tuổi. Dường như chính là trời ý đồng dạng. Đại Hán con đường huy hoàng sớm đã theo Lưu Kham bỏ mình mà hoàn toàn kết thúc. Mà cũng chính bởi vì Lưu Thành sớm băng, kế vị thái tử càng là tuổi nhỏ. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới bị thác Cố thị. Lưu Thành cùng Lưu Tuấn hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không phải là loại kia quyến luyến chuyên quyền hoàng đế, đăng cơ sau không chỉ một lần làm như vậy qua. Tại loại này thời điểm mấu chốt, Cố thị tử đệ tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem chủ thiếu quốc nghi của diện. Nhưng vấn đề là thế hệ này Cố thị tử đệ cuối cùng không phải Cố Khang, Cố Hy, Cố Sâm loại kia có thể độc đoán tất cả người. Theo thời gian thay đổi, Cố thị trên triều đình ảnh hưởng sớm đã không còn lúc trước. Mặc dù Cố thị tại dân gian ảnh hưởng còn tại, cái này khiến Cố thị tử đệ thiên nhiên liền có một cái hộ thân phủ, nhưng ở loại này thế cục người kế tiếp tài năng không đủ liền đã định trước không có khả năng giải quyết tất cả hai hoàng ẩm. Nhìn chung toàn bộ sử sách, có thể làm được hoàn thành khống chế tốt toàn bộ quyền lợi giao tiếp, lại đến tiếp sau triều chính còn ổn định đại thần lại có thể có mấy cái. Thế hệ này Cố thị tử đệ cuối cùng không thể như trước năm những người đi trước đồng dạng và không tốt tất cả. Mặc dù hắn tại triều đình thời điểm thế cục còn yên ổn, nhưng từ hắn qua đời về sau, Đại Hán sụp đổ liền giống như mũi tên rời cung, cuối cùng là cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Quyền thân đương triều, thiên tử bình thường. Đại Hán cuối cùng là theo thời gian thay đổi mà đi tới mỗi một cái vương triều đều muốn gặp phải trọng yếu thời kỳ. Nếu là có thể xuất hiện loại kiêm lịch chuyển càn khôn đại tài, loại này thế cục có lẽ có thể nghịch chuyển. Nhưng Đại Hán kế tục chi quân, cuối cùng là lại khó có Lưu Bị, Lưu Kham chờ đế vương bản sự. Mà tới được bây giờ, theo các nơi thiên thai lần lượt xuất hiện, càng làm cho đây hết thảy càng là đã trở thành kết cục đã định. Dù là những này thiên thai căn bản là không có cách cùng lúc trước những cái kia động một tí lan tràn toàn bộ Cựu Châu thiên thai đánh đồng, nhưng đối với bây giờ Đại Hán mà nói, lần này thiên thai lại đồng dạng cũng là mười phần chí mạng. Chế độ trở nên kém dẫn đến các nơi vốn cũng không có dung nhập Đại Hán Man Di dần dần thoát ly triều đình trường khống, nhân loại dã tâm tại loại cục diện này phía dưới không ngừng sinh sôi. Thời gian qua đi hơn 200 năm, đại loạn cuối cùng là sẽ phải lần nữa bước qua mảnh đất này. Chỉ có điều, lần này loạn thế lại cùng lúc trước loạn thế có căn bản khác biệt. Cố Dịch tinh tế tiêu hóa lấy những ký ức này, cả người biểu lộ cũng không xuất hiện bất kỳ chấn động. Thế gian há lại sẽ có vĩnh thế vương triều? Đại Hán sớm muộn đã định trước sẽ suy sụp, mà bánh xe lịch sử cũng tất nhiên sẽ tại cái này lần lượt đại loạn bên trong không ngừng hướng phía trước bước vào. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt dần dần rơi xuống, nương theo lấy hắn tâm niệm vừa động, Cố Dịch ánh mắt lập tức liền xuyên thấu tầng tầng mây mù, rơi vào cự lộc phía trên. Bây giờ Cố Thị đã truyền thừa tới đời thứ 13 tử đệ. Cố Dịch nhìn những người này thuộc tính, vẫn là 10 phần đồng dạng. Dù là ưu tú nhất người tối cao thuộc tính cũng mới bất quá 70 điểm. Kỳ thật Cố Dịch có một loại cảm giác, ở trong đó nhất định cũng là có tu đang không ngừng ra tay. Theo Cố Thị làm được càng ngày càng nhiều, bây giờ tất cả cũng sớm đã không còn như là lúc trước như vậy. Nguyên bản lịch sử vĩ tích đang không ngừng áp chế Cố Thị, mong muốn nhường lịch sử một lần nữa trở lại nguyên bản tuyến đường bên trong. Nếu là Cố Dịch không thêm vào can thiệp, lịch sử liền nhất định sẽ dựa theo cố định lộ tuyến tiến lên, Cố Thị sẽ theo thời gian duy trì liên tục thay đổi mà không ngừng suy sụp, cho đến rơi xuống sau cùng như vậy tình cảnh. Mặc dù không tính hỏng bét, nhưng đối với Cố Dịch mà nói lại rõ ràng không đủ. Bất quá dù là đã nhìn ra những này, Cố Dịch ngược lại cũng chưa vội vã trực tiếp ra tay. Hắn hiện tại còn lại thành tiểu điểm cũng không ít, bất luận là tự mình điều khiển cũng tốt hoặc là đều có lựa chọn, hắn cần muốn xem thử xem thế hệ này Cố Thị đám tử đệ tính cách đến cùng như thế nào. Cự lộc quận bên trong, tất cả chưa biến. Xem như trước mắt Cựu Châu triều thánh chi địa, mặc dù thiên hạ nhân tâm dung chuyển, nhưng cuối cùng vẫn là không tới có thể ảnh hưởng đến cự lộc loại trình độ đó. Bất quá Cố Dịch vẫn là thông qua chi tiết phát giác trong đó khác biệt. Cự lộc dân chúng nụ cười biến thiếu đi. Cái này tất nhiên là cùng Đại Hán chỉnh thể chính sách có quan hệ, Cố Thị có thể bảo vệ cự lộc yên ổn, nhưng lại không đủ để cải thiện cuộc sống của mọi người. Có thể làm cho cự lộc bên trong bách tính đều có như thế biến hóa. Chương 119, Lưu Thị vứt bỏ Cố, loạn thế cuối cùng lên, 2, chương 119, Lưu Thị vứt bỏ Cố, loạn thế cuối cùng lên, 2, rất hiển nhiên, trước mắt Đại Hán đã muốn đi đến cuối con đường. Bởi vì gia tộc tử đệ bình thường, theo năm đó chịu Lưu Thành ủy thác chú ý cần về sau, Cố Thị liền hoàn toàn phai nhạt ra triều đình hệ tâm, chỉ có bộ phận tử đệ tại tứ phương châu quận bên trong làm quan. Nhưng theo Đại Hán thế cục liền càng thêm bất lợi, Cố Thị cuối cùng là nhận lấy ảnh hưởng. Bất luận là thiên hạ bách tính chờ mong, hoặc là trong triều kia càng ngày càng ít lòng mang xã tắc chi thần, đều kỳ vọng lấy Cố Thị có thể ngay tại lúc này đứng ra. Nhưng khi đại Cố Thị gia chủ Cố Hiên lại một mực mười phần tỉnh táo, cũng không nhường gia tộc tử đệ tiến đến. Đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản, không chỉ là bởi vì gia tộc tử đệ tài năng không đủ, cũng tương tự bởi vì trước mắt Đại Hán hoàng đế Lưu Sướng là một cái cực kỳ làm cương độc đoán người, lại người này đối với quyền thế trưởng khống dục vọng cực mạnh. Dù là Cố Thị đã phai nhạt ra triều đình nhiều năm như vậy, hắn đối với Cố Thị thái độ đồng dạng cũng là mười phần cảnh giác. Cố Hiên chính là bởi vì nhìn ra điều này, cho nên từ đầu đến cuối đều cũng không rời đi cự lộc, đối mặt thiên hạ kỳ vọng cũng chỉ là dâm sớ, bất quá động tác này há lại sẽ đưa đến cái tác dụng gì. Lưu Sướng vẫn là làm cương độc đoán, không để ý chút nào thiên hạ dân tình. Lần này đang nghe Lĩnh Nam sinh loạn về sau, càng là lập tức liền động thân chinh Lĩnh Nam ý niệm. Lĩnh Nam cho tới nay đều là một khối bánh trái thơm ngon. Từ khi lúc trước Cố Diệp Sở định dưới thương lộ bị triệt để đả thông về sau, Lĩnh Nam có thể mang tới tài phú liền làm cho tất cả mọi người tâm động. Mặc dù đến tiếp sau theo Đại Hán suy yếu, Lĩnh Nam đã dần dần đã mất đi trói buộc, nhưng đầu này thương lộ nhưng vẫn không có gián đoạn. Bất luận là đối với Lĩnh Nam bách tính cũng tốt, hoặc là Đại Hán cũng được, đầu này thương lộ đều là mấu chốt. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, theo địa phương thế lực càng thêm cường thịnh, cái này ích lợi thật lớn vẫn là dẫn xảy ra tranh chấp, lại thêm duy trì liên tục biến cao thuế má, cái này lập tức liền nhường còn không có hoàn toàn dung nhập Đại Hán Việt nhân cuối cùng là tái khởi lòng phản kháng. Lưu Sướng chính là bởi vậy mà sinh ra Nam Trinh chi tâm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn trước mắt còn không có dòng dõi, lại Đại Hán tình hình trong nước không ủng hộ như thế hao phí biết trình. Đáng quần thần đối với cái này nghị luận không ngừng. Nhưng Lưu Sướng lại vẫn là làm cương độc đoán định ra việc này, khắp thiên hạ chứng minh. Việc này liền như là một cái mồi dẫn lửa đồng dạng, nhường nay đã muốn đi tới tuyệt cảnh Đại Hán, lại hiển lộ lung lay. Cố phủ bên trong, một đám Cố thị tử đệ cũng tương tự đang nghị luận việc này. Đại Hán trước mắt tình cảnh bọn hắn thực sự quá rõ ràng, một trận nếu là thật sự đánh nhau, nếu là thắng có lẽ còn tốt, nhưng nếu là bại vậy thì nhất định sẽ ra tốc Đại Hán sụp đổ. Lần này cùng trước kia khác biệt. Về công về tư, Cố thị đều phải làm những gì, đến ứng đối thiên hạ bách tính đối với Cố thị chờ mong. Đây là Cố thị nhất định phải chịu, căn bản là không có cách tránh cho. Đại huynh, tiên tổ từng liên tục nói rõ, thế gian tuyệt không định thế vương triều, ta Cố thị nên tâm hệ Cửu Châu. Thiên hạ hôm nay dung chuyện, Bệ hạ phàm là khăng khăng xuất trình, chắc chắn gây nên náo động, dù là đại thắng tại Đại Hán mà nói cũng là chuyện vô bổ, nhưng nếu là đại bại thiên hạ định loạn. Ta Cố thị đã hơn trăm năm chưa từng núng chàm Lạc Dương miếu đường đại huynh lại không như thường ngày đồng dạng dân sớ, không cần tự mình tiến về Lạc Dương. Nhìn xem chủ vị Cố Hiên, một đám Cố thị tử đệ trên mặt đều có không hiểu chi tình. Theo Cố thị nhiều năm chưa từng xuất hiện miếu đường hải tâm. Cố thị tử đệ cùng Lưu thị hoàng tộc liên hệ cũng là càng ngày càng cạn, cái này đồng dạng cũng là bởi vì hoàng đế đối với Cố thị càng thêm không thèm để ý có quan hệ. Bây giờ vì gia tộc là Cựu Châu quan niệm sớm đã xâm nhập tới mỗi một cái Cố thị tử đệ trong lòng, không còn là lấy đơn độc vương triều làm chủ. Nghe vậy, một đám tử đệ cũng là nhao nhao gật đầu, mặc dù tài năng của bọn hắn đều rất bình thường, nhưng cũng có thể nhìn ra những này. Ta như thế nào lại quên tiên tổ thánh ngôn? Cố Hiên thật sâu thở dài, lắc đầu nói rằng, nhưng cũng chính bởi vì vậy, ta Cố thị mới nhất định phải cuối cùng thử một lần. Thiên hạ bách tính trông mong ta Cố thị trở về triều đình nhiều năm. Nếu là tùy ý cử động lần này xảy ra, mà không hề làm gì, cuối cùng sẽ dơ bẩn tổ tiên anh minh. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn đi một lần. Đến lúc đó thành hay bại, đều lại cho ta Cố thị không quan hệ, coi như Đại Hán cuối cùng là đi tới sụp đổ ngày đó, ta Cố thị cuối cùng là xứng đáng Lưu thị, cũng coi là vì thiên hạ bách tính đánh cược lần cuối. Cố Hiên vẻ mặt càng thêm chăm chú. Nghe vậy, một đám Cố thị tử đệ cũng tương tự minh bạch hắn tâm tư, biểu lộ đều là phức tạp. Danh vọng đúng là cho Cố thị mang đến rất lớn bảo hộ, nhưng tương tự cũng cho Cố thị trói buộc. Thế gian vạn sự vạn vật, có nhân tất có quả, Cố thị hưởng thụ danh vọng mang tới chỗ tốt, liền cần tiếp nhận thu hoạch được phần này, danh vọng cần có một cái giá lớn. Ta sau khi đi, trong tộc sự tình không thể loạn. Gần đây ta đã phái người đưa tin, thông tri tứ phương tộc nhân, vô luận như thế nào gia tộc đều nhất định muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh dung chuyện. Chúng ta tuy không trong tộc tổ tiên chi tài, nhưng lại cũng phải bảo vệ toàn cả gia tộc. Trước khi chuẩn bị đi, ta sẽ xuất lĩnh bách tính tế tổ, cầu tổ tiên phù hộ, các ngươi đều chuẩn bị một chút. Cố Hiên chăm chú giao phó tất cả, chợt lúc này mới khoát tay áo nhường đám người rời đi. Đám người ánh mắt phức tạp rời đi, nhìn xem bóng lưng của mọi người, Cố Hiên không khỏi bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt lóe lên vẻ bi thương. Sinh hoạt tại loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ đại loạn thời đại. Tại có thể người mà nói tuyệt đối xem như một cái chuyện may mắn, cái này dung chuyển thiên hạ có thể thành lập công lao sự nghiệp cơ hội thực sự rất rất nhiều. Nhưng đối với bọn hắn những này khả năng đồng dạng người mà nói thì là một cái đau nhức sự tình. Xem như đương thời Cố thị gia chủ, Cố Hiên không thể không thời khắc cảnh giác, để tránh Cố thị xuất hiện vấn đề gì. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn chăm chú đây hết thảy, trong lòng đồng dạng cũng là hơi có một tia gợn sóng. Có lẽ thật cũng là bởi vì Cố thị dần dần yên lặng nguyên nhân. Mặc dù thế hệ này gia tộc tử đệ nhóm tài năng hết sức bình thường, nhưng mỗi người tính cách nhìn qua vậy mà đều cũng không tệ lắm, cũng không vội nóng nảy. Dù là biết rõ tài năng không đủ, nhưng cũng tại dốc hết toàn lực để ứng đối lấy khả năng phát sinh tất cả. Đây đối với một cái gia tộc phát triển lâu dài đến xem, tuyệt đối tính được là một chuyện tốt. Kỳ thật hắn cũng là có thể lý giải Cố Hiên làm ra cái lựa chọn này. Đây đúng là Cố thị cần phải đối mặt. Đến mức Đại Hán hoàng đế một mạch dần dần sẽ xa cách Cố thị điểm này, hắn cũng tương tự bất giác kỳ quái. Cũng không phải là tất cả mọi người là người bình thường, nguyên bản trong lịch sử hoàng đế bên trong liền có rất rất nhiều ví dụ. Sinh ra liền ban cho quyền lợi có thể ảnh hưởng đồ vật thực sự quá nhiều. Chưa luận thế, chưa tra dân khổ. Tại Cố thị ảnh hưởng duy trì liên tục rất xuống tình huống phía dưới, điểm này thật sự là quá mức bình thường. Cố Dịch cũng không lựa chọn trực tiếp ra tay. Mặc dù hắn cũng có thể cảm giác được, trước mắt Đại Hán đã có một loại phong kiến vương triều những năm cuối cảm giác, nhưng khoảng cách chân chính biến đổi, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Mặc dù đến lúc đó Cố thị đời thứ 13 tử đệ khả năng chính sự trăm niên, nhưng muốn nói chân chính có thể ảnh hưởng đến lịch sử, sợ không phải còn là muốn chờ tới đời thứ 14 người. Ít ra trước mắt, hắn còn không cần nóng nổi. Hơn nữa với hắn mà nói, lịch sử hướng về phía trước cũng không phải là một chuyện xấu, Cố Dịch không có khả năng từ đầu đến cuối là Đại Hán kéo dài tính mạng. Này sẽ nhường Cố thị tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, bằng vào lấy cái này mấy đời tử đệ thuộc tính liền có thể nhìn ra được. Bây giờ Cố thị cũng không phải thiếu khuyết nhân khẩu gia tộc, nhiều như vậy dòng dõi thuộc tính đều như thế đồng dạng. Có thể thấy được Cố thị đến cùng là tiếp nhận bao lớn áp lực. Huống chi tại Cửu Châu mà nói, lại nối tiếp Đại Hán cũng sẽ không là một chuyện tốt. Nếu là như vậy, Hoa Hạ dân tộc cứng cỏi cũng không nổ chắc chắn hoàn toàn xóa đi. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ trời sinh so với chúng ta cao quý ư? Loại lời này chỉ sợ cũng muốn dần dần trở thành truyền thuyết. Tại Cố thị mà nói, hiện tại cũng không phải là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thời gian vội vàng mà qua. Theo Cố Hiên tại tế tự phía trên tuyên bố quyết nghị tiến về Lạc Dương giáng luôn, toàn bộ cự lộc cơ hồ trong nháy mắt liền bị triệt để nhóm lửa. Thời gian qua đi hơn 100 năm. Cố thị đương đại gia chủ, cuối cùng là muốn lần nữa tiến về Lạc Dương gặp mặt thiên tử. Loại sự tình này lại làm sao có thể không cho dân chúng hưng phấn. Dù là thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng là tại nhiều đời người ảnh hưởng phía dưới, Cố thị tử đệ gia liền sẽ nên đón thịnh thế ý niệm sớm đã tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế. Người trong thiên hạ nhìn quanh lâu vậy, đều đang đợi lấy giờ phút này. Làm nghe nói đến việc này, thời điểm càng là không nhịn được khóc ròng ròng. Mà đối mặt kia sóng lớn cuộn trào biển người, Cố Hiên biểu lộ thật là mười phần bình tĩnh, chỉ là nhìn xem Cố thị những người đi trước tự thần, chăm chú tham viếng đồng thời ở trong lòng yên lặng khẩn cầu lấy bọn hắn có thể phù hộ Cố thị. Tin tức không ngừng lan tràn. So với còn tính là bình tĩnh cự động, các nơi bách tính đối với chuyện này phản ứng chỉ có thể càng lớn. Lưu Sướng mong muốn Nam Trinh sự tình cũng không phải là bí mật gì. Cố Hiên ngay tại lúc này lựa chọn tiến về Lạc Dương, nhưng không biết bao nhiêu dân chúng đều thấy được một tia hy vọng. Đoạn đường này bước đi, khắp nơi đều có bách tính đang hướng phía Cố Hiên xe ngựa quỳ lạy. Cố Hiên nơi này lúc đi Lạc Dương, đối với rất rất nhiều dân chúng tới nói, đều giống như Chúa cứu thế đồng dạng. Tất cả mọi người tại khẩn cầu hắn có thể ngăn lại hoàng đế trinh phạt chi tâm, nhường thịnh thế một lần nữa giáng lâm ở khu vực này phía trên. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Kia từng tiếng mang theo thút thít thanh âm khẩn cầu, chỉ là nhường Cố Hiên càng thêm trầm mặc. Thiên hạ hư vong, bách tính đều khổ. Đối với dân chúng mà nói, tại loại này thời đại, có thể khiến cho bọn hắn không sợ chịu đói ăn no bụng, cũng đã là rất khó được thịnh thế. Lạc Dương, khắp cả đại hán mà nói, Cố Hiên xem như Cố thị gia chủ, thời gian qua đi hơn 100 năm quay về Lạc Dương đồng dạng là một kiện đại sự. Tại trước mắt đại hán, Cố thị cùng gia tộc khác cuối cùng cũng có khác biệt. Quán quân hầu phủ như cũ sừng sững, thái phó chức vụ như cũ không công bố. Cho dù cái này mấy đời hoàng đế dần dần vắng vẻ Cố thị, nhưng bằng vào lấy Lưu Bị năm đó một câu Lưu thị chi đỉnh, làm khắc Cố thị chi danh liền bảo đảm Cố thị hạ cuối. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Nhưng đối với Lưu Sướng tới nói, đang nghe việc này về sau, hắn vẫn là không cách nào khống chế nổi giận. Cố thị lâm triều, bách tính tranh làm tế bái. Bọn hắn đem chấm xem như cái gì? Chẳng lẽ lại chấm là cảnh bình, hoàn linh như thế ngôn quân sao? Lưu Sướng giận không kìm được, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, tại tâm phúc của mình nhóm trước mặt phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Hắn là thật có chút nổi giận. Không chỉ là bởi vì đối Cố thị bất mãn, cũng tương tự cảm thấy đây là người trong thiên hạ tại khinh thường hắn vị hoàng đế này. Hiện tại trận đều còn chưa bắt đầu đánh những người này, cái này biểu hiện há không phải là đang nói hắn khẳng định thất bại. Chuyện này đối với Lưu Sướng mà nói, tuyệt đối xem như vũ đủ. Chương 119, Lưu thị vứt bỏ Cố, loạn thế cuối cùng lên, 3, chương 119, Lưu thị vứt bỏ Cố, loạn thế cuối cùng lên, 3, thấy thế, một đám đại thần cũng là lập tức quỳ xuống. Nét mặt của bọn hắn đồng dạng cũng là hết sức khó coi. Nếu là thật sự nhường Cố thị về triều, địa vị của bọn hắn khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, đây là sự thật không thể chối cãi. Mắt thấy Lưu Sướng tức giận, ngay lúc này liền lập tức có người mở miệng. Bệ hạ, ngài có chỗ không biết, đại thần trong triều nhóm cũng không ít người mong muốn nhường Cố thị lâm triều, mong muốn thông qua Cố thị đến nhường ngài bãi binh ngưng chiến, áp dụng bọn hắn lấy lợi bình loạn sách lược. Đúng là như thế. Nếu không phải bọn hắn thông báo, Cố thị lại há lại nhanh như vậy liền chạy đến Lạc Dương. Triều đình tranh đấu từ trước đến nay là mỗi cái phong kiến vương triều không đổi đặc sắc, đám người này tất nhiên là muốn bắt lại tất cả cơ hội. Thậm chí đều có người theo Lưu Sướng tâm tư đem đầu mâu dẫn tới Cố thị trên thân. Bệ hạ, Cố thị tự năm đó bên trong tổ triều võ hoàng đế lập quốc đến nay, tại ta đại hán bên trong địa vị từ đầu đến cuối tôn quý. Hạ năm triều liệt, cảnh tương chờ đều có công hơn bản thân. Thần không lời nào để nói. Nhưng bây giờ Cố thị đã phai nhạt ra triều đình nhiều năm, lại có gì công hơn tại ta đại hán? Tổ tiên chi công hơn xác thực có thể để Cố thị tiếp tục hiển quý, có thể lại há có thể trở thành Cố thị kiềm chế bệ hạ lý do? Bệ hạ chính là thánh quân, há lại cho như thế đối đãi? Cái này nói năng có khí phách lời nói trong nháy mắt liền nhường trong điện bầu không khí ngưng kết lại. Chính là bởi vì Cố thị duy trì liên tục suy yếu, đã cách nhiều năm, rốt cục có người tại miếu đường phía trên đem phong hỏa dẫn tới Cố thị trên thân. Bọn hắn tuyệt không thể nhường Cố thị lại đến triều đình. Lấy Cố thị người tính tình, phàm là trở lại triều đình liền nhất định là bọn hắn những này duy trì Lưu Sướng nam trinh người tử kỳ. Quả nhiên, Lưu Sướng trên mặt sắc mặt giận dữ cũng là càng thêm nồng đậm. Hắn hận không thể trực tiếp phế đi Cố thị, dùng cái này đến phá hủy người trong thiên hạ đối với Cố thị chờ mong, để bọn hắn đều thần phục tại chính mình cái này đế vương dưới chân. Nhưng Lưu Bị tổ vẫn là để hắn tỉnh táo lại một chút. Có thể Lưu Sướng tính tình há lại sẽ coi như thôi. Hắn trầm mặt một lát, trong lòng lập tức liền không thể khống chế sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đem Cố Hiên ngăn khuất Lạc Dương bên ngoài, lại càng thêm khó mà đè xuống. Có Lưu Bị tổ hiện tại, Lưu Sướng xác thực không có cách nào nhằm vào Cố Hiên. Dù là Lưu Sướng lại thế nào tự ngạo cũng không dám trên lưng một cái không tuân theo tổ huấn điều danh, đây là đại hán mấy trăm năm xuống tới ảnh hưởng. Nhưng hắn có thể để người ta ngăn trở Cố Hiên. Chỉ cần không nhìn thấy Cố Hiên, mặc hắn gió táp mưa sa trong triều dung chuyện, hắn đều hoàn toàn có thể đem việc này áp xuống tới. Lưu Sướng căn bản liền không có trải qua bao lâu thời gian suy nghĩ, lập tức liền định ra việc này, chợt liền đem ý nghĩ này nói ra. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người lập tức chính là không khỏi sáng lên. Đem Cố thị ngăn ở ngoài thành, chỉ cần có Lưu Sướng duy trì, cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là việc khó. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, vẩy vào Lạc Dương đầu tường si vẫn bên trên. Nhìn xem tòa này to lớn tự thành, Cố Hiên cả người biểu lộ cực kỳ phức tạp. Đối với rất nhiều Cố thị tử đệ mà nói, Lạc Dương từ trước đến nay đều là truy tìm nơi lý tưởng, không biết có bao nhiêu người từng tưởng tượng lấy có thể đại biểu toàn cả gia tộc tái nhập Lạc Dương. Bao quát Cố Hiên đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù hắn bây giờ tới, nhưng cũng tiếc nhưng lại cùng lúc trước huyễn tưởng khác biệt. Theo khung xe càng thêm tới gần Lạc Dương thành, đã sớm bị an bài chờ ở đây chờ đón người cũng là lập tức tiến lên đón. Bái kiến Cố công, bệ hạ biết được Cố công về triều, vui mừng quá đỗi, sớm đã là Cố công xử lý tốt chờ đón chi lễ. Cái này thị trung trên mặt treo đầy đủ cười, nhưng hắn sau lưng cũng chỉ có mấy tên hộ vệ. Cố Hiên chắp tay, chỉ là đơn giản nhìn mấy lần về sau cũng không quá nhiều để ý chờ đón chi lễ loại vật này, Cố thị cũng không thèm để ý, hắn cũng chưa từng nghĩ tới lần này đến đây Lạc Dương sẽ thu hoạch được như lúc trước đồng dạng hoan nghênh. Thuận miệng nói vài câu về sau, Cố Hiên lập tức liền muốn vào thành. Nhưng vào lúc này, kia phụ trách chờ đón thị trung lại lập tức ngăn cản Cố Hiên, cười nói: "Cố công đừng nội, trước mắt bình cửa thành ngay tại tu sửa, còn mời Cố công rời bước, theo ta tiến về hạ môn vào thành." Bệ hạ đã sớm để cho người ta ở đằng kia chờ, Lạc Dương bên trong dân chúng cũng đang chờ Cố công đâu. Trên mặt của hắn vẫn luôn mang theo nụ cười. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Cố Hiên biểu lộ lại có chút đông lại. Hạ môn, đây chính là triều đình đưa tăng cửa thành, sẽ không tùy tiện vận dụng. Bây giờ lại dùng để hoan nghênh hắn. dân chúng có lẽ nhìn không ra ở trong đó liên quan, nhưng hắn lại há có thể không phát hiện ra được đây là tại cố ý vũ nhục. Hắn cơ hồ lập tức liền muốn tức giận. Tại Cố Hiên mà nói, hắn mình ngược lại là không quan trọng, nhưng lần này đến đây, hắn nhưng là đại biểu cho Cố thị, có thể không có lễ tiết, có thể không có ưu đãi, nhưng hắn thân làm Cố thị đương thời gia chủ, hắn tuyệt đối không thể khoan dung Cố thị nhận loại vũ nhục này. Đây là Cố Hiên ranh giới cuối cùng, hắn cũng không động. Nhưng cử động lần này, nhưng cũng chính giữa những người kia tâm tư. Đối với Cố thị bọn hắn đương nhiên không biết dùng mạnh, chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn ngoại sáng trong tối đến nhường Cố Hiên biết khó mà lui. Đây là bắt đầu, ở phía sau bọn hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, đều là dùng để ám phúng Cố thị. Nếu là chưa từng nghe nói đoạn đường này dân chúng thần cầu, Cố Hiên bây giờ tuyệt đối sẽ xoay người rời đi, sẽ không có bất kỳ lưu luyến. Cố thị chi danh là mỗi một cái Cố thị tử đệ vinh quang cùng kiêu ngạo, quyết không thể nhận bất kỳ vũ nhục. Nhưng vì bất tính, hắn bằng lòng lại thử một lần. Hắn biểu lộ chính mình không cần tiếp đãi, trực tiếp vào cửa thành liền có thể thái độ. Nhưng này thị trung vẫn là kiên trì, thậm chí còn đem Lạc Dương dân chúng chờ mong cho móc ra. Nghe vậy, Cố Hiên lại chưa nhiều lời, trực tiếp quay trở về trong xe ngựa. Hắn cũng không trực tiếp rời đi, vì thiên hạ bất tính, hắn nguyện ý làm sau cùng nếm thử. Nhưng Lưu Sướng nhưng cũng làm việc quyết đoán. Hắn phong cấm trừ hạ môn bên ngoài tất cả cửa thành, cũng đem trong triều chỉ trích cùng dân gian nghe đồn tất cả đều đè ép xuống. Trọn vẹn 7 ngày, Cố Hiên đợi chừng 7 ngày. Đây là từ Cố thị khởi thế đến nay, Cố thị lần thứ nhất nhận loại đãi ngộ này, khỏi phải nói nhìn thấy hoàng đế, thậm chí ngay cả Lạc Dương cửa thành còn không thể nào vào được. Cuối cùng, hắn chỉ là lưu lại chính mình sớm đã viết xong tấu chương, chợt liền dọc theo đường về mà trở lại. Nương theo lấy Cố Hiên rời đi, đại hán một tia hy vọng cuối cùng dường như đều bị dập tắt. Nhất là trong lúc sự tình dần dần chuyển ra thời điểm, các nơi dung chuyển lòng người, càng là tại thời khắc này đạt tới cực điểm. Lưu thị vứt bỏ chú ý thượng thiên không biết mọi mệnh các loại lời đồn tại tứ phương dần dần chuyển ra. Khoảng cách thiên hạ đại loạn chỉ còn lại có một cái sau cùng dây dẫn nổ. Nhưng Lưu Sướng lại vẫn là không thèm để ý chút nào. Theo Cố Hiên rời đi, hắn lập tức liền xử trí trong triều không ủng hộ hắn Nam Trinh đại thần, không để ý người trong thiên hạ ý niệm phát động Nam Trinh. Hắn nghe không được bách tính kêu rên, cũng không nhìn thấy đại hán kiệt sức. Đối với cuộc chiến tranh này, hắn cực kỳ tự tin, kiên định cho rằng đây là hắn mở ra huy hoàng bá nghiệp điểm xuất phát. Tên của hắn sẽ ánh sáng của kim. Ở phía sau thế nhưng cùng bên trong tổ chiêu võ hoàng đế so sánh, nhưng Nam Trinh đã định trước vô cùng gian nan. Mặc dù so với lúc trước Cố Diệp Nam Trinh thời điểm, bây giờ tiến về lĩnh Nam đã dễ dàng rất nhiều. Có thể đại quân xuất chinh vẫn là có khác biệt. Hơn nữa mấu chốt nhất là, mạnh trinh các tướng sĩ đồng dạng cũng là không có chút nào chiến ý, dù là dẫn đầu bọn hắn chính là hoàng đế lại có thể thế nào. Theo thời gian vượt qua càng gian nan, đại hán triều đình nhân đức từ lâu tiêu hao hầu như không còn. Chớ nói chi là tứ phương lợi đồn mang đến lòng người rung động. Làm võ 6 năm, Lưu Sướng tự mình dẫn 10 vạn đại quân chinh phạt lĩnh Nam, bại vào Long Biên. Đế Băng, Thụy Hào Lệ. 6 năm xuân tháng 3, đế thân chinh lĩnh Nam. Ban đầu, giao chỉ man phản, đế không nghe khuyên ngăn, cự Cố thị tại Lạc Dương bên ngoài, tự xuất 10 vạn chúng năm lấy. Sư lần Long Biên, giữa hè chúng làm, sĩ tốt bệnh dịch. Rất đẹp trai theo hiểm bố trí mai phục, tung tượng trận xung doanh. Vương sư tan tác, mũi tên cùng ngự ác. Thân quân lực chiến không thể chi, đế ngồi đỏ ký kinh quyết, đọa tại vùng trạch, thân bị bảy sáng tạo mà băng, xuân thu 20 có 9. Hung hỏi đến Lạc Dương, triều chính kinh hãi. Đế không tự, chư vương ngấp nghé thần khí, châu quận thủ cùng nhau đều có dị đồ. Dự trương vương theo giang tả xưng chế, bột hải vương tiếm hảo tại ưu kế, thiên hạ liền sụp đổ. Thái thường nghị thụy, lấy không hối hận trước qua nói lệ, bạo ngược không quen nói lệ. Cần tuân thụy pháp chính là bên trên thụy lệ hoàng đế. Viêm Hàn Sách. Lệ hoàng đế bản kỷ chương 120, chư lưu chi loạn, Nam Bắc cùng tồn tại chương 120, chư lưu chi loạn, Nam Bắc cùng tồn tại viễn trinh đại bại, đế bị không công bố. Chuyện này đối với trước mắt đại hán ảnh hưởng là cực kỳ chí mạng. Triều đình nguyên bản liền bởi vì thế cục dung chuyển mà đối tứ phương trưởng khống dần dần giảm xuống. Bây giờ lại đã xảy ra chuyện này, kia hạ chàng liền đã đi trước. Thiên hạ đại loạn, thế cục biến hóa tốc độ viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Nguyên bản những cái kia duy trì Lưu Sướng đại thần, còn nghĩ từ trong tông thất nhận làm con thừa tự một cái dòng dõi cho Lưu Sướng, dùng để thừa kế Lưu Sướng đế vị. Nhưng chuyện này đã định trước chính là người si nói mộng. Tứ phương dung chuyển lòng người sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, đồng dạng đối đế vị có quyến luyến chư hầu vương cũng tương tự sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Lòng người bản tranh, cái này bày ở trước mặt cơ hội lại có ai có thể bằng lòng từ bỏ đâu? Tại tứ địa quan viên thế gia là bắt đầu, bọn hắn đều duy trì lên địa phương chư hầu vương, mong muốn thu hoạch được cái này một phần đưa tới cửa tòng long chi công. Tứ phương náo động càng là từ tin tức này chuyển ra thời điểm, lần lượt bắt đầu bùng phát. Dân chúng hoàn toàn đối đại hán tuyệt vọng, cự tuyệt Cố thị đế băng. Một loạt chuyện này đã hoàn toàn để bọn hắn lại cũng không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Ngay tại loại tình huống này, Cố thị càng là gây nên sự chú ý của người khác lực. Bất luận là muốn ổn định đại hán thế cục đại thần cũng tốt, hoặc là tứ phương có dã tâm chư hầu vương cũng được. Đối với những người này mà nói, Cố thị tầm quan trọng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần được đến Cố thị tán thành, vậy đối với trợ giúp của bọn hắn là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì thiên hạ bách tính mặc dù đối hán thất triều đỉnh tuyệt vọng, nhưng đối với Cố thị cũng tương tự có hy vọng. Có thể thu được Cố thị tán thành, liền có thể thu hoạch được dân chúng tín nhiệm. Điểm này là 10 phần mấu chốt. Vô số phong thư bị người đưa tới cự lộc, càng là có người tự mình đến đây bài kiến. Bọn hắn có dùng đại nghĩa, có dùng lợi ích, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, chính là mong muốn thu hoạch được Cố thị đối ủng hộ của bọn hắn. Nhưng Cố Hiên há lại sẽ ngay tại lúc này nhường gia tộc tử đệ nhóm xuất thế. Thiên hạ đại loạn thời điểm đã tới, bất kỳ một lựa chọn cũng có thể dính đến toàn cả gia tộc hưng vong. Nếu là Cố thị đám tử đệ mới có thể không phạm thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ gia tộc tử đệ bình thường, lựa chọn tốt nhất chính là tiếp tục thị thế. Mặc dù cử động lần này có thể sẽ gây nên Cố thị lực ảnh hưởng lần nữa giảm xuống, nhưng lại có thể cam đoan tốt toàn cả gia tộc truyền thừa. Đây đối với hắn người gia chủ này mà nói mới là trọng yếu nhất. Cố Dịch cũng tương tự không có ý định ra tay. Kỳ thật với hắn mà nói, nếu là hắn hiện tại đem tất cả thành tựu điểm đều khắc xuống dưới, có lẽ thật sự có thể lần nữa chế tạo ra một nhân tài, đỡ đại hán triều đình tại tức ngược. Nhưng cử động lần này bất luận là đối với Cố thị mà nói, hoặc là đối với Cửu Châu cũng được đều không có gì trợ giúp, thậm chí sẽ là tác dụng phụ. Đến lúc đó gia tộc tử đệ nhóm tài năng khẳng định sẽ càng thêm nhận hạn chế, mà dòng dõi bình thường có thể mang đến cho hắn thành tựu điểm trung quy là có hạn, đợi hắn tiêu hao hết trước mắt những này thành tựu điểm, theo thành tựu điểm lấy được càng ngày càng chậm, Cố thị trung quy là sẽ càng thêm suy yếu. Bằng vào lấy điểm này đến xem liền được không bù mất. Cũng tương tự liên quan đến toàn bộ Cửu Châu. Theo Cố Sâm bình định thiên hạ duy trì lưu bị lại hưng viêm Hán, trước mắt đại Hán quốc tộc đã dài đến hơn 600 năm. Loại này vương triều đã hoàn toàn siêu việt nguyên bản lịch sử. Mặc dù nhìn như không có cái gì, kỳ thật cái này đã đối toàn bộ Cửu Châu tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bằng vào lấy hôm nay thiên hạ đại loạn đều là lấy Lưu thị làm chủ liền có thể nhìn ra. Cửu Châu đã xảy ra rất lớn cải biến. Kim Đao chi sớm ảnh hưởng viễn siêu nguyên bản lịch sử, đây đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hoa Hạ dân tộc từ xưa đến nay vĩ đại nhất tính cách là cái gì? Phản kháng. Là có thể tại áp bách cùng bất công bên trong phấn khởi một hồi, có thể tại trong tuyệt cảnh hô lên vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ trời sinh so với chúng ta cao quý ư? Nhưng nếu là lại phù Hán lời nói, nay sẽ diễn biến thành cái dạng gì? Cố thị sẽ còn là cái này là Cửu Châu gia tộc sao? Sẽ hay không trở thành lịch sử gián tiếp tội nhân? Đây đều là Cố Dịch không thể không cân nhắc hiện thực. Thần Châu chỉ bảo, Hoa Hạ huyết lệ. Đối với đoạn này nặng nề lịch sử, Cố Dịch có thể vì để tránh cho những này xảy ra mà ngồi xem gia tộc tử đệ lại hưng viêm Hán. Đây là thiên ý cho phép. Lưu Bị, Tào Tháo đám người tính cách cũng đã định trước đây hết thể xảy ra, hắn cũng can thiệp không được. Nhưng lần này, hắn sẽ không nhúng tay. Cố thị phồn vinh không cần đơn độc vương triều. Bây giờ Cố thị đã có đầy đủ biến hóa, hậu thế còn có rất nhiều cơ hội. Hắn sẽ không để cho gia tộc có thể sẽ trở thành ảnh hưởng đến Cửu Châu tội nhân. Vì thế, Cố Dịch thậm chí còn vận dụng Thông Linh Ngọc, là Cố Hiên sâu hơn gia tộc tị thế ý nghĩ. Động tác này đối với gia tộc khác mà nói có lẽ là tự tìm diệt vong, nhưng đối với trước mắt Cố thị cuối cùng vẫn là có khác biệt. Đến mức một trận có thể hay không đánh tới thần chu chỉ trong, Cố Dịch thì là mảy may đều không lo lắng, bởi vì Cố thị đã khác biệt. Một trận, dù là Cố thị không tham dự trong đó, cũng là có thể thông qua tích lũy danh vọng, tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cố thị thái độ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nản lòng phách trí. Đây không thể nghi ngờ là trầm trọng hơn hỗn loạn. Nhưng người nào lại có thể quái Cố thị đâu? Lưu Sướng đối Cố thị vũ nhục hôm nay đã sớm tại thiên hạ truyền ra, là Lưu Sướng vị hoàng đế này chủ động chặt đứt Lưu thị cùng Cố thị ở giữa liên hệ. Từ hạ môn mà bảo, đây đối với thiên hạ bất kỳ gia tộc nào mà nói đều xem như vũ nhục, chớ nói chi là đây là Cố thị. Bây giờ Cố thị tị thế không ra, trong con mắt của mọi người, cái kia chính là triều đình gieo gió gặt bão, chỉ có thể đối triều đình càng thêm phẫn nộ. Nhưng tất cả cuối cùng phải hướng trước, mặc dù thiên hạ đã hoàn toàn náo động hoàn toàn thoát ly triều đình trường khống, nhưng đế vị quyết không thể từ đầu đến cuối không công bố. Rốt cục, tại một đám đại thần thôi động phía dưới, bọn hắn từ Lưu Sướng huynh đệ là Lưu Sướng nhận làm con thừa tự một tên thiếu niên, đem nó lập làm hoàng đế. Cải nguyên Thiệu Thống, vụ ý Thiệu Phục Tiên Hoàng chi đại nghiệp. Nhưng lại có ai sẽ quan tâm những này đâu? Ngay tại Thiệu Thống nguyên niên, theo thiên tử đăng cơ tin tức truyền ra, lập tức liền có chư hầu vương vung lên đại kỳ, lấy Lưu Sướng không tuân theo tổ huấn, dùng bỏ lời thể chi danh, phát động tinh nan. Tin tức truyền ra, các nơi chư hầu vương càng là nhao nhao mà lên. Cái này đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, đều là một lần trước nay chưa từng có cơ hội. Mà những này chư hầu vương, càng là đều thu được địa phương thế lực duy trì. Tại năm đó Cố Sâm cùng hai đời Minh quân không chế phía dưới, thế gia tại những năm gần đây kia phát triển vẫn luôn nhận trở ngại. Nhưng theo đại Hán thế cục chuyển biến, bọn hắn cũng là có tái khởi chi thế. Dù là như cũng không thể lấy năm đó so sánh, nhưng bọn hắn liên hợp lại cùng nhau thực lực đồng dạng không kém. Thiệu Thống nguyên niên, tháng 7, Sở Vương Lưu Diễm lãnh binh 2 vạn thẳng đến Lạc Dương đánh tới. Hắn là Lưu Bị tam tử Lưu Lý hậu nhân, đánh cờ hiệu chính là Lưu Bị tổ hấn. Thanh thế chi lớn, trước này chưa từng có. Cùng lúc, Triệu Vương Lưu Sinh, Hán Ninh Vương Lưu Phụ, Nô Vương Lưu Ý Điệ, Trương Lăng Vương Lưu Tác, chờ một đám chư hầu vương lần lượt ra tay. Trong đó tất nhiên là có Khôi Lỗi, nhưng lại có ai sẽ quan tâm những này đâu? Chỉ cần hắn họ Lưu liền đầy đủ, có đi tranh tư cách. Mà những người này cũng tương tự 10 phần thông minh, đều có tuân theo bên trong tổ chi vấn tế tuổi, tại phát minh trước đó thậm chí còn tế tự Đại Hán Tiên Đế cùng Cố Sâm bọn người. Tứ hải sôi trào, toàn bộ thiên hạ ngoại trừ Cự Lộc bên ngoài đều liền có động tác. Đối diện với mấy cái này khí thế hung hung chư hầu vương, đã suy yếu tới cực điểm triều đình cảm thấy khó khăn ngăn cản. Thiệu Thống 2 năm, tháng 4, Lạc Dương bát quan liên tiếp cáo phá, Lạc Dương Nam Bắc quân coi giữ cảng là không có chút nào chiến ý tại đại bại một trận về sau. Tất cả đều thành hội binh. Theo năm đó Hoàn Hầu Cố Thịnh vấn luyện Lạc Dương chủ soái đến nay, đây là Lạc Dương chủ soái thảm nhất một trận chiến dịch. Bọn hắn xưa nay đều là đại hán tinh nhuệ, khi nào từng có không chiến mà bại. Nhưng bây giờ cuối cùng là có khác biệt, chân chính tinh nhuệ đã theo Lưu Sướng chôn vùi tại Linh Nam. Mà còn lại, mặt đối với người trong thiên hạ lựa giận, cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. 6 tháng, Lưu Diễm công phá Lạc Dương, Thiệu Thống hoàng đế thoái vị. vẹn vẹn kế vị 2 năm cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoàng đế, chung quy là Lưu Sướng gánh chịu tất cả. Mà duy trì Lưu Sướng những đại thần kia, cuối cùng là thu được bọn hắn hứng chịu một cái giá lớn. Quyền lợi thay đổi, từ trước đến nay tàn khốc. Ở trong đó không có nhân từ nương tay, chỉ có máu tươi khả năng sáng lập một đầu thuộc về đế vương con đường. Lưu Diễm cuối cùng là non nớt. Đối mặt cái kia đại biểu cho tất cả vị trí, hắn hoàn toàn mất đi tất cả năng lực chống cự. Sau đó, liền leo lên đế vị. Có thể hắn lại làm sao có thể ngồi vững vàng vị hoàng đế này vị trí? Thứ phương chư hầu vương ai sẽ trơ mắt nhìn? Đầu đường này đường chỉ cần đi, liền chỉ có đi đến cuối cùng. Nếu không chờ đợi chính là suy yếu cùng xử trí. Tứ phương phiên vương đều không nhận Lưu Diễm hoàng vị, tiếp tục tiến đánh Lạc Dương. Lưu Diễm cử động lần này không thể nghi ngờ là để cho mình trở thành chúng vương nhằm vào đối tượng, tại trước mắt loại thời điểm này, chỉ cần ngồi lên vị trí này nhất định phải đối mặt với tất cả. Nếu là chân chính đế vương, liền sẽ từ ở trong đó giết ra ngoài. Nhưng Lưu Diễm hiển nhiên không phải. Ngay tại hắn đăng cơ sau mấy tháng, hắn hoàn toàn không chịu nổi chư vương tiến công, mà hắn muốn dùng mời chào các loại thủ đoạn càng là hoàn toàn vô dụng. Lạc Dương lại phá. Lưu Diễm mang theo truyền quốc ngọc tỷ chạy ra Lạc Dương, vốn nghĩ có thể đồng sơn tái khởi, nhưng lại căn bản không có cơ hội này. Cuối cùng bị Hán Linh Vương Lưu Phụ phá, sụp ở con trung. Truyền quốc ngọc tỷ lần nữa rơi vào Hán Linh Vương Lưu Phụ chi thủ. Đại Hán không ngừng. Hán Linh Vương Lưu Phụ mặc dù hấp thu Lưu Diễm giáo huấn, cũng không đăng cơ xưng đế, mà là mong muốn nâng đỡ hoàng đế bù nhìn. Nhưng hắn vẫn là trở thành nhóm vương nhằm vào đối tượng. Toàn bộ thiên hạ một hồi gió tanh mưa máu, dục vọng tựa như là núi cao đá lăn, làm tất cả mọi người dã tâm đều thăng lên một khắc kia trở đi. Mong muốn kết thúc đây hết thảy không nghi ngờ gì liền thành người si nói mộng. Toàn bộ thiên hạ cũng thay đổi. Vây quanh Lưu Thị, toàn bộ thiên hạ đều tại thi triển thủ đoạn. Hôm nay có vương đại thắng mà lên thế, cầm trong tay đỏ tiêu kiếm, truyền quốc ngọc tỷ hăng hái, ngày mai liền sẽ vong tại sân giã. Một phương hát thôi một phương đăng tràng. So với lần trước náo động, lần này náo động cuối cùng là có quá nhiều khác biệt. Cũng không có các nơi tứ phương anh hùng khởi thế. Có, chỉ là vây quanh Lưu Thị triển khai đại chiến. Cái này tựa hồ là Cửu Châu lui bước, nhưng cùng lúc ở giữa, lần này cũng là Cửu Châu thuế biến thời điểm. Cố Thị từ đầu đến cuối cũng không từng tham dự qua tất cả tranh đấu, mà thiên hạ chư hầu cũng tương tự đều ăn ý tránh đi Cố Thị. Không người nào nguyện ý đi tránh đi Cố Thị, so với năm đó những cái kia thiên hạ chư hầu, những này Lưu Thị chư hầu chỉ có thể càng thêm kiêng kỵ Cố Thị. Đắc tội Cố Thị chính là từ bỏ tất cả. Đây là tất cả mọi người lòng biết rõ một sự kiện. Cố Thị vẫn như cũng là tại Cự Lộc ổn định lấy chính mình cơ bản bàn. Không chỉ là Cự Lộc, bao quát lĩnh Nam chi địa cùng tứ phương Cố Thị chi nhánh đồng dạng cũng là như thế. Đây cũng là Cố Thị truyền kỳ chỗ. Cố Thị mặc dù sớm đã có không ít chi nhánh, nhưng bất luận là chủ mạch cũng tốt chi nhánh cũng được đều từ đầu đến cuối đều là người một nhà. Loại quan hệ này cực kỳ hiếm thấy. Cũng chỉ có Cố Thị loại này từ khởi thế một mực huy hoàng đến nay gia tộc có lẽ mới có thể làm được. Hôm nay thiên hạ thế cục, đối với Cố Thị mà nói đồng dạng cũng là một trận gặp chắc trở. Mặc dù Cố Thị sẽ không trước mắt còn sẽ không nhận loạn thế ảnh hưởng, nhưng chỉ cần Cố Thị từ đầu đến cuối chưa từng xuất thế, kia Cố Thị lực ảnh hưởng liền sẽ theo thời gian mà cấp tốc suy sụp. Đối với Cố Thị đám tử đệ mà nói, đây đúng là một kiện đại sự, không người nào nguyện ý cô phụ tổ tiên gây nên Cố Thị lưu lại tất cả. Cố Dịch một mực đều chú ý tới thiên hạ thế cục, nhìn lấy thiên hạ chư hầu tại tứ phương tranh đấu. Đối với đây hết thảy, trong lòng của hắn đồng dạng cũng là hết sức phức tạp. Thiên hạ lấy Lưu Thị làm chủ, vậy mà đã tạo thành sâu như vậy chung nhận thức, chuyện này tuyệt đối không tính là chuyện gì tốt. Hắn chỉ có thể lựa chọn chờ. Bất luận là vì gia tộc cũng tốt hoặc là vì Cửu Châu cũng được, hắn cũng không thể lựa chọn ngay tại lúc này ra tay. Đây hết thảy chỉ có đợi đến chân chính anh hùng xuất thế, mới có thể hoàn toàn đánh vỡ Cửu Châu phát triển đến nay hình thành gông cùng xiềng xích, là Cửu Châu mang đến mới sinh cơ. Bất quá hắn vẫn là thông qua thông linh ngọc đối nhường Cố Hiên trong lòng sinh ra khác biệt ý nghĩ. Đây chính là địa cấp đạo cụ chỗ thần kỳ, có thể nhường Cố Dịch không cần điều khiển, liền có thể thông qua tiêu hao thành tựu điểm tới gián tiếp khống chế một chút mấu chốt đại sự. Mặc dù cái này cũng cần tiêu hao nhất định thành tựu điểm, nhưng cũng mười phần đáng giá. Hắn muốn để Cố Hiên chế định một quy củ, quy định thiên hạ chư hầu không thể giết tới sinh linh đồ thán. Đổi lại bất luận kẻ nào, đây đều là không thể nào làm được sự tình. Nhưng Cố Thị cuối cùng cũng có khác biệt. Lưu Thị chư hầu tại đương kim không gặp được Cố Thị ưu ái, là không thể nào mua chuộc người trong thiên hạ chi tâm. Đây là tự Cố Khiếu thời điểm mà lên. Cố Thị lịch đại tổ tiên làm kia tất cả là Cố Thị căn cơ được đặt nền móng. Cử động lần này, càng là có thể khiến cho Cố Thị hoàn toàn cùng Cửu Châu hưng suy mà khóa lại, thoát ly cùng đơn nhất vương triều ở giữa ràng buộc. Tin tức trong nháy mắt truyền ra. Tứ phương Lưu Thị chư hầu đang nghe Cố Hiên thả ra tin tức về sau, thái độ khác nhau. Có người phẫn nộ, bởi vì Cố Thị sống chết mặc bay không giúp đỡ chính mình còn muốn hạn chế mà bất mãn. Cũng tương tự có người giảm thán. Nhưng cho dù bọn hắn thái độ không giống nhau, tại trước mắt thế cục như vậy phía dưới, theo dẫn đầu có chư hầu thả ra tin tức đồng ý việc này sau, vẫn là nhao nhao mở lời đồng ý việc này. Vô hình ông cùng xiềng xích bao phủ tại Cửu Châu phía trên, là trường tranh đấu này định ra xuống hạ. Kỵ binh đập nát, kiếm gì trầm xa. Thời gian vội vàng như nước, một thế hệ đổi một thế hệ. Tại cái này bọn nước đãi tận anh hùng đại tranh chi thế. Theo thời gian thay đổi, cuối cùng là dần dần có anh hùng bắt đầu khởi thế. Đào thải kẻ yếu, dần dần dừng cái này vĩnh viễn loạn thế. Toàn bộ Trung Nguyên tại trận này trận chém giết cùng chiếm đoạt bên trong, dần dần tạo thành phía Nam Bắc mà đứng hai đại chư hầu. Phương Nam vương giả chính là Hán Cao Tổ Lưu Bang chi đệ, Sở Nguyên Vương Lưu Giao 22 thế tôn, Lưu Dụ. Phương Bắc vương giả chính là Hiếu Nhân Hoàng đế Lưu Thiện thứ 6 tử Lưu Tuân hậu nhân, Lưu Hách. đúng là bọn họ hai người lần lượt chiếm đoạt tứ phương chư hầu, tại Nam Bắc cùng tồn tại. Chương 121, Kim Đao Chi Sấm, Dương Kiên. Chương 121, Kim Đao Chi Sấm, Dương Kiên. Đây là một đoạn sáng chói đại thế. Trải qua nhiều năm hỗn loạn về sau, Cửu Châu đại địa rốt cục nên đón một chút bình tĩnh. Nam Bắc nhị lưu đối lập, lại bất luận là lưu dụ cũng tốt, hoặc là lưu hách cũng được. Có thể từ nhiều như vậy chư hầu bên trong giết ra đến, liền đủ để chứng minh bất phàm của bọn hắn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, muốn hoàn toàn bình định toàn bộ thiên hạ, đối với hai người mà nói cũng là một việc khó. Bầu trời không có hai mặt trời, chớ nói chi là vẫn là hai cái họ lưu chư hầu. Trận này tranh chấp sẽ không kết thúc. Lại so với trước kia, lần này tranh đấu sẽ càng thêm dài dằng dặc. Vĩnh Sơ Nguyên Niên, Lưu Dụ tại Xây Khang đăng cơ, quốc hiệu như cũng là Hán, cải nguyên Vĩnh Sơ. Cho dù thiên hạ đại loạn đến nay, nhưng Hán chi danh vẫn như cũ vang vọng, bằng vào lấy những năm gần đây đều là lấy Lưu thị chư hầu làm chủ, điểm này liền có thể nhìn ra. Dài đến 600 tại năm thực tế chi phối. Đây đối với Cửu Châu sinh ra ảnh hưởng là tất cả mọi người không cách nào xóa đi. Cùng lúc, Lưu Hách cũng là xương đế, cải nguyên xương tính so với Lưu Dụ. Xem như Lưu Thiện một mạch hắn chỉ có thể càng thêm chiếm cứ lấy ưu thế. Song phương cơ hội trong cùng một lúc là Cố thị đưa đi thiết mời, tại đường kim thiên hạ mà nói. Nếu là bọn họ trong đó một phương có thể thu hoạch được Cố thị, vậy liền có thể xưng là có thể thống nhất toàn bộ thiên hạ năng lực. Cố thị mặc dù càng thêm suy yếu, nhưng Cố thị đương triều có khả năng mang tới thịnh thế vẫn là tại mọi người trong lòng. Cái này chính là Cố thị tầm quan trọng. Có thể Cố thị sao lại rời núi? Làm Cố thị từ vừa mới bắt đầu lựa chọn con đường này về sau, liền đã định trước gần thế không ra. Cố Dịch càng sẽ không nhường Cố thị ở hiện tại ra tay. Hắn quan sát qua Lưu Dụ cùng Lưu Hách hai người, Lưu Dụ lại cũng không nói. Cái này Lưu Hách đồng dạng cũng là có chút bất phàm, có thể xưng đương thời chi tiêu hùng. Nếu là có thể đến Cố thị trợ giúp, hai người bọn họ đều có nhất thống thiên hạ cơ hội, thậm chí có thể lần nữa sáng tạo ra một cái thịnh thế đến. Có thể cái này lại có thể thế nào đâu? Dù là coi như hắn lần nữa điều khiển là thời đại này kỹ thuật tiến hành lần tiếp theo đổi mới, lần nữa để cao sức sản xuất, nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là mặt ngoài. Phong kiến vương triều căn bản cũng sẽ không biến, đợi đến tương lai sẽ xuất hiện lần nữa loạn thế. Mà theo Lưu thị cầm quyền thời gian càng ngày càng lâu, này sẽ nhường hóa hạ con dân mất đi trong khung chân quý nhất tính bền dẻo, toàn bộ Cửu Châu đều sẽ hoàn toàn dọc theo khác biệt mạch lạc phát triển. Mà Cố thị cũng sẽ tiếp nhận trong đó chi trọng, không chỉ khả năng gia tộc dòng dõi càng thêm bình thường, thậm chí ngay cả cơ bản nhất danh vọng đều sẽ chuyển biến. Nếu là thật sự tới một bước kia, đã đem tất cả thành tựu điểm tiêu hao hầu như không còn, hắn lại có thể cải biến thứ gì? Lưu cho Cố thị chỉ có hoàn toàn bại vong. Cửu Châu cần biến thiên. Lịch sử cũng tương tự cần khác biệt tiêu hùng đứng ra, tại mảnh này tràn đầy vô số truyền thuyết thổ địa bên trên sáng tạo thuộc về mình thần thoại. Đây mới là lịch sử phát triển hạch tâm. Cũng không cần Cố Dịch ra tay, có lúc trước hắn thông qua Cố Diệp tu sửa tổ huấn cùng gia tộc đại nghĩa tại. Gia tộc tử đệ nhóm cũng biết thuần hoàn theo đây hết thảy. Sẽ không ở cái này mẫn cảm thời kỳ, vì gia tộc lựa chọn xếp hàng. Cử động lần này càng làm cho hai người thế cục biến càng thêm căng thẳng. Lưu Dụ xác thực bất phàm. So với Lưu Hách, kỳ thật huyết mạch của hắn muốn xa bên trên rất nhiều, bất quá hắn có thể đi đến hôm nay một bước này đã nói năng lực của hắn. Dân tâm ngay tại lúc này tầm quan trọng phá lệ đột xuất, có thể thu hoạch được càng nhiều bách tính duy trì, liền có mạnh hơn binh lực cùng lương thảo. Hắn không để lại dư lực khôi phục năm đó chính sách, cũng nhờ vào đó đến tuyên thệ mình cùng đối với Cố thị thái độ. Nhưng Lưu Hách cũng không phải người ngu, tương phản, chỉ cứ lấy phương Bắc hắn có ưu thế lớn hơn. Cố thị tổ điệp nhưng tại Cự Lộc, cái này có thể cho hắn làm mặt ngoài công phu cơ hội thì càng nhiều một chút. Song phương ngay tại loại tình huống này tiến hành so đấu. Cùng lúc, bọn hắn ma sát cũng chưa từng tranh chấp, nhưng loạn thế thứ này chính là như thế. Làm quân hùng cùng nổi lên thời điểm, mong muốn diệt đi một cái chư hầu cũng không tính rất khó khăn. Nhưng khi trước Nam Bắc chi thế đã thành, lại song phương quân chủ khả năng cũng chênh lệch không nhiều, muốn tại loại tình huống này trực tiếp phân ra thắng bại vậy liền không phải dễ dàng như vậy. Thời gian dần qua, Lưu Dụ Lưu Hách hai người cũng phát hiện điểm này. Tại biết được thời gian ngắn không thể nhất thống về sau, bọn hắn liền lập tức vây quanh quốc lực cùng quốc sách tiến hành một loạt cải cách, chỉnh đốn lại trị, ức chế gia tộc quyền thế. Cố thị đã từng làm ra qua sự tình trên người bọn hắn được đến rất tốt thi triển. Trừ cái đó ra hai người cũng là cùng thi triển thủ đoạn, cạnh tranh sẽ xúc tiến bộ. Cái này tại bất luận cái gì thời đại đều là như thế. Nam Bắc hai Hán, các nơi căn cứ lấy chính mình địa thế tình huống, không ngừng phát triển riêng phần mình sản nghiệp. Ngay cả Cố Dịch đều không thể không thừa nhận, hai người này tuyệt đối coi là thời đại này tiêu hùng, nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới trầm trọng hơn bọn hắn nhất thống độ khó. Thông qua đế vương trên đường, từ trước đến nay đều là một đầu độc hành đường, chỉ có thể nhường một người đồng hành. Thời gian vội vàng mà qua, Lưu Dụ Lưu Hách hai người tại cái này trong loạn thế lẫn nhau công phạt, lẫn nhau có thắng bại. Thiên hạ các nơi tranh chấp không ngớt. Bất luận hai vị này đế vương lại thế nào bất phàm, cuối cùng là ngã xuống Tuế Nguyệt phía dưới, giấu trong lòng vô hạn hùng tâm lần lượt qua đời. Tuế Nguyệt vô tình, cho dù thiên đại anh hùng, đến cỡ nào chí hướng bất phàm, đều đem tiêu tán trong năm tháng. Mà theo hai người lần lượt qua đời, thiên hạ càng là khó được nên đón một hồi ngắn ngủi hòa bình kỳ. Bất luận là Lưu Dụ cũng tốt, hoặc là Lưu Hách cũng được, hai người này đối với dòng dõi giáo dục đều mười phần coi trọng, bọn hắn dòng dõi đều có năng lực người, hoàn toàn thừa kế bọn hắn vì quốc gia chế định quốc sách, nhưng lại cùng bọn hắn khác biệt. Hai người này cũng không có mạnh như vậy nhất thống chi tâm. Bọn hắn càng thêm chuyên chú vào trong nước phát triển, dựa theo bọn hắn tới nói coi như đánh cũng chỉ là ảnh hưởng quốc lực. Bây giờ song phương thực lực gần nhau, lại không như chờ một chút. Chính là bởi vì như thế, trị thế tại Lâm Cửu Châu, Có thể cái này lại có thể duy trì liên tục bao lâu? Cũng không phải là mỗi một cái hoàng đế đều có thể thừa kế tổ tiên ý chí, cái này không liên quan tới giáo dục hoàn toàn bởi vì tính cách. Nhất là tại trước mắt loại thiên hạ này hai phần chi thế thời điểm, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện hùng tâm bao la hùng vi đế vương, một lần nữa phát động trận này nhất thống chi chiến, đại chiến tái khởi. Nhưng ở trước mắt loại tình huống này, trừ phi là khoáng thế chi tiêu hùng không phải làm sao có thể đủ bình định thiên hạ. Theo thời gian không ngừng mất đi, phong kiến vương triều tệ nạn lần nữa hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Song phương dần dần liền chuyển biến thành so nát gâu. Theo một đám minh quân hiền thần rời đi, lịch sử dường như lại một lần nữa về tới cái kia neo điểm. Chỉ có điều, lần này cũng không có Cố Sâm như thế có thể trấn áp một thời đại nhân vật xuất hiện. Toàn bộ thiên hạ đều tại theo Cố thị dần dần ẩn lui, một lần nữa trở lại nó nguyên bản nên đi lộ tuyến. Mặc dù ở trong đó vẫn là có Cố thị mang tới ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là một chút việc nhỏ. Tại đại sự bên trên, lịch sử đang dần dần giao hợp. Lưu Dụ cùng Lưu Hách hai người vương triều cũng không duy trì liên tục bao lâu. Đế vương ngu ngốc, lại chỉ mục nát. Chờ một chút vương triều những năm cuối mới có thể xuất hiện nghiêm trọng vấn đề rất sớm liền giáng lâm tại vương triều của bọn hắn phía trên. Thiên hạ cũng là tại một lần từ Nam Bắc chi tranh biến thành nội bộ tiêu hao. Lịch sử giáo huấn chính là chưa từng sẽ hấp thụ giáo huấn. Tứ phương chư hầu tại Nam Bắc triều bên trong tranh đoạt đế vị, các nơi lại nổi sóng gió. Muốn nói có cái gì khác biệt, chính là bọn hắn đều họ Lưu. Bất luận là chính mình khởi thế chư hầu cũng tốt, hoặc là bị người khác thao túng khôi lỗi cũng được. Họ Lưu dường như đã trở thành một cái gia trận quán. Chỉ có cái này gia trận quán mới tham nộ cùng tới trường tranh đấu này bên trong, sáng lập thuộc về mình truyền kỳ. Nhưng thiên hạ hỗn loạn vẫn là không ngưng. Cố Dịch từ đầu đến cuối cũng không từng ra tay, yên lặng chú ý Cố thị yên lặng chú ý thiên hạ. Bọn hắn từ mọi loại trong dấu vết cảm nhận được lòng người biến hóa. Theo thiên hạ từ đầu đến cuối không chừng. Một cái dấu ở mọi người sâu trong nội tâm vấn đề, rốt cục dần dần lần nữa bị người xét ra. Dựa vào cái gì chỉ có họ Lưu tài năng chi phối thiên hạ? Đây tuyệt đối là một hạng trọng đại đột phá. Đối mặt từ đầu đến cuối hỗn loạn thiên hạ, thuộc về thời đại này tiêu hùng cuối cùng là có người không cam tâm bị người bà khống, nghĩ đến điểm này. Thiên hạ hỗn loạn nhiều năm, họ Lưu chư hầu giống như cá giết sang sông. Như họ Lưu coi là thật còn có thiên mệnh phù hộ, vì sao thiên hạ từ đầu đến cuối không chừng? Các loại nghe đồn lần lượt mà ra. Cái này tự nhiên mà vậy liền nâng lên Cố thị, tại các loại nghe đồn lên men phía dưới. Cuối cùng là có người nói ra Lưu thị vứt bỏ không lo được thiên quyến sự tình. Có người đang tận lực truyền bá chuyện này, nhưng thủy chung đều không có người bước ra một bước kia. Cho dù có khác họ người xuất thế, bọn hắn cũng sẽ cho chính mình mang lên họ Lưu áo ngoài, hết thảy đều còn cần thời gian. Vương triều không đứt chương điện. Mặc dù cái này một loạt vương triều đều lo liệu lấy hắn tên, nhưng ở kéo dài hỗn loạn phía dưới, khoảng cách hoàn toàn nhất thống thiên hạ nhưng thật giống như là càng ngày càng xa. Nhưng có loạn liền sẽ có trị. Cuối cùng là có người tại thời đại biến thiên bên trong đứng ra. Đại tượng 2 năm. Bắc Hán. Dương Kiên nhìn xem tại trong hoàng cung bồi tiếp cung nữ vui đùa hoàng đế, ánh mắt sắc bén bên trong lóe lên một tia chán ghét. Phế vật. Mặc dù người ở bên trong là Bắc Hán hoàng đế, nhưng hắn cũng vẫn là không che giấu chính mình đối với nó chán ghét. Xem như Bắc Hán ủy thác đại thần, trong triều có quyền thế nhất tả thừa tướng, những năm gần đây lại nhiều lần xây chiến công. Dương Kiên tại Bắc Hán bên trong quyền thế cũng không phải những người khác có thể sánh vai. Cái này biết vui đùa tiểu hoàng đế, hắn tự nhiên không quan tâm. Dương Kiên thật hết sức tức giận, thậm chí liền muốn gặp hoàng đế tâm tư cũng không có, sau khi mắng một tiếng liền trực tiếp quay người mà đi, rời đi hoàng cung. Hắn làm cho người gọi chính mình một đám tâm phúc, xem như bị thác thừa tướng, hắn nhưng là có khai phủ quyền lực, mà tính cách của hắn mị lực cùng năng lực, càng là trực tiếp hấp dẫn một nhóm trung tâm với tâm phúc của hắn. Kỳ thật Dương Kiên cũng sớm đã có rất lớn bất mãn. Phụ thân hắn Dương Trung đối Bắc Hán mà nói chính là đại công lao, hoàn toàn không phải mấy cái kia hôn quân có thể so sánh. Dưới trời này lớn đoạn chi thế lại còn muốn nghe làm hắn người. Kém chính là một cái dòng họ. Phủ thừa tướng. Một đám tâm phúc theo thứ tự chạy đến, vừa mới nhập điện liền phát giác Dương Kiên biểu lộ không đúng. Thừa tướng dùng cái gì tức giận? Tất cả mọi người là Dương Kiên tâm phúc, cũng không có cái gì giấu giấu giếm giếm, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Ta vừa mới đi hoàng cung. Dương Kiên cũng chưa từng giấu giếm, loại hình mở miệng ánh mắt chăm chú nhìn về phía đám người, bệ hạ biết rõ ta muốn đến đây, lại còn tại cùng cung nữ chơi đùa. Đây là hôn quân ngươi. Trong đường bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Dương Kiên loại lời này đột nhiên nghe vào, bất luận là ai đều sẽ cảm giác lấy kinh hồn bạt vía. Nhưng dù sao những người này là tâm phúc của hắn, nhất là mấy cái kia cùng hắn đánh qua thắng trận lớn võ tướng, càng là trực tiếp liền mở miệng hỏi, thừa tướng dự định như thế nào? Hừ. Dương Kiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn đám người, thanh âm như sắt, thiên hạ đại loạn nhiều năm, tự lệ hoàng đế về sau, chư lưu đăng tràng, có thể thiên hạ này như thế nào? Nét mặt của hắn không loạn chút nào, giống như là đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu đồng dạng, đến nay không ngừng bình qua. Ta chí tại sinh thời bình định thiên hạ, tái tạo xã tắc. Nhưng nếu là cái này nguồn quân đương triều, hắn cũng không hề tiếp tục nói, nhưng trong lời nói ý tứ lại là hết sức rõ ràng. Thừa tướng là muốn đi Hoắc Quang sự tình. Lập tức liền có người mở miệng. Phế đế, cái này cũng chỉ có Dương Kiên loại này đại quyền thần có thể làm được. Nhưng Dương Kiên trong ánh mắt lại lóe lên vẻ thất vọng, bất quá lại vẫn gật đầu, vì thiên hạ kế, lẽ ra nên như vậy. Nghe nói như thế, đám người chỉ là ngắn ngủi trầm mặc một chút, chợt liền lập tức nhẹ gật đầu. Dương Kiên sau đó lập tức liền cùng đám người nói ra kế hoạch của mình. Chờ nghị luận hoàn tất, hắn khoát tay áo, ra hiệu đám người rời đi, nhưng lại lưu lại coi trọng nhất Mưu Thần Cao Kính. Thừa tướng có phải hay không còn có lời gì không nói? Cao Kính dường như cũng sớm có dự liệu, bất quá lại chưa từng điểm phá. Nhìn đấu không nói đấu, đây mới là người thông minh. Dương Kiên cũng là cũng không giấu giếm, chăm chú nhìn chằm chằm Cao Kính, trực tiếp nhân tiện nói, Triêu Huyền à, ta không hiểu hoàng đế này dựa vào cái gì nhất định phải Lưu Thị người đến ngồi. Hắn nói mười phần trực tiếp. Mặc dù Cao Kính cũng sớm đã có suy đoán, nhưng không khỏi vẫn là biểu lộ khẽ biến. Thiên hạ đại loạn đến nay, chư Lưu Thiên tử bên trong không có người nào có năng lực bình định thiên hạ. Cái này há không chính là lại nói Lưu Thị đã mất đi thiên mệnh. Hừ. Dương Kiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, tưởng tượng tiên tần thời điểm, thiên hạ vạn quốc nhưng có họ Lưu chư hầu. Cao tổ Lưu Bang lại không phải phàm nhân, có thể lấy như vậy xuất thân mà lên thế. Nhưng nhìn chung thiên hạ đến nay Lưu Thị quân hùng, lại có bao nhiêu người có thể có năm đó Cao tổ quang võ như vậy khí phách. Hắn ngữ khí có chút dừng lại, lúc này vừa vặn cũng đi tới Cao Quýnh trước mặt, tại Cao Quýnh kinh ngạc biểu lộ phía dưới nói tiếp ra mấy chữ, ta thường xuyên liền đang suy nghĩ, nếu không có Chiêu Liệt Hầu chi năng, dù là bên trong tổ Chiêu Võ hoàng đế, liền thật có thể lần nữa bình định thiên hạ sao? Tự lệ hoàng đế cự chú ý về sau, thiên hạ này lại có chỗ nào có thể nhìn ra được Lưu Thị chính là thiên phú người? Từ Nam chí Bắc Nam Bắc, đều đạo trích thôi. Long trời lở đất. Mặc dù những năm gần đây lòng người đã dần dần rung chuyển, nhưng loại này thậm chí đều nâng lên Lưu Bị lời nói, Cao Quýnh còn là lần đầu tiên nghe được. Hắn biểu lộ cực kỳ phức tạp. Dù là sớm đã làm ra vạn toàn chuẩn bị, giờ này phút này trong lòng của hắn vẫn là khó mà bình tĩnh. Nhưng Cao Quýnh cũng tương tự không phải phàm nhân. Hắn chỉ là trầm mặc một hồi, chợt liền hướng thẳng đến Dương Kiên cúi đầu, cũng không hỏi Dương Kiên muốn làm gì, chỉ là kiên định làm ra hứa hẹn, bất luận thừa tướng phải làm những gì, tại hạ đều bằng lòng tiếp nhận thúc đẩy. Dù cho sự nghiệp không thể thành công, ta cũng không sợ diệt tộc thai hương. Thanh âm của hắn cũng là âm vang. Dương Kiên ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức liền cầm Cao Quýnh tay, cười lớn một tiếng, "Tốt." Chương 123, Hán Trung, Dương Quảng Phó Cự Lộc, 1, chương 123, Hán Trung, Dương Quảng Phó Cự Lộc, 1, tin tức liền giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Mặc dù đối với người này nhóm cũng sớm đã có dự liệu, nhưng khi nghe nói việc này thời điểm, đối với toàn bộ thiên hạ vẫn là tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Tuy, từ năm đó Vương Mãng Soán Hán kết thúc về sau, mảnh đất này phía trên, lần thứ nhất xuất hiện ngoại trừ Hán bên ngoài quốc hiệu, mà theo việc này hoàn toàn định ra, cái này dường như chính là tại nói cho người thiên hạ, Lưu Thị thiên mệnh đã hoàn toàn kết thúc. Khai Hoàng Nguyên Nhiên, tháng 8, Dương Kiên tại Lạc Thủy cử hành tế tự Cố Thị tổ tiên, giải quyết triệt để Bắc triều nội bộ lòng người tan rã. Cố Thị tuy nhiều năm chưa từng xuất thế, nhưng ở dân chúng trong lòng ảnh hưởng vẫn còn chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Dương Kiên làm như vậy, chính là muốn hoàn toàn mua chuộc lòng người. Hắn đối với Cố Thị thái độ mười phần rõ ràng. Cũng chính bởi vì những năm gần đây yên lặng, Dương Kiên đối với Cố Thị không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Tương phản, theo hắn càng chạy càng cao, tâm tư đã bỏ vào toàn bộ thiên hạ về sau, hắn thì là càng thêm cảm khái Cố Thị dạng này gia tộc. Khắp cả một cái mới phát vương triều mà nói, nếu là có thể thu hoạch được Cố Thị dạng này gia tộc duy trì, đối toàn bộ vương triều trợ giúp là khó có thể tưởng tượng. Đây là mấy trăm năm qua, Cố Thị nhiều đời tử đệ là Cố Thị tranh đi ra thanh danh. Hắn cho Cố Thị rất nhiều ban thưởng, thậm chí còn thả ra tin tức, đợi đến bình định thiên hạ thời điểm, hắn chắc chắn tự mình tiến về Cố Thị. Đây là một loại tỏ thái độ. Đương nhiên, đến mức trong đó phải chăng còn có thâm ý, người bên ngoài vậy thì liền không người nào có thể biết được. Cố Thị ảnh hưởng không có khả năng duy trì liên tục đỉnh phong. Theo đại hán muốn hoàn toàn đi đến điểm kết thúc, tại Cố Thị mà nói, khắp cả hán một trong triều chỗ đạt tới đỉnh phong cuối cùng là muốn dần dần tiêu tán. Bất quá khác biệt duy nhất chính là Cố Dịch can thiệp. Lịch sử đã lần nữa đã xảy ra cải biến. Theo đời sau tử đệ trưởng thành, Cố Thị cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện lần nữa, sẽ không như vậy kéo dài suy sụp xuống. Thiên hạ đại loạn. Theo Dương Kiên hoàn toàn đứng xuống góc chân. Cái này dường như mở ra một cái miệng cống đồng dạng, hoàn toàn nhường toàn bộ thiên hạ loạn cả lên. Chư hầu cùng xuất hiện. Nguyên một đám họ khác chư hầu lần lượt khởi thế. Đều không cần Dương Kiên tiến công, toàn bộ Nam triều tại nội bộ bên trong đấu tranh cũng đã nhường chia năm xẻ bảy. Có lẽ là bởi vì yên lặng quá lâu. Đối mặt cái kia chí cao vô thượng vị trí, quân hùng liền như là đã mất đi lý trí đồng dạng. Phân liệt, hỗn loạn. Lần này buộc phát ra tranh đấu thậm chí muốn vượt xa trước kia. Đối diện với mấy cái này cái giống như sói đói đồng dạng chư hầu, Lưu Thị chư hầu yếu ớt hoàn toàn hiện ra. Tất cả liền như là Dương Kiên đối bọn hắn đánh giá đồng dạng. Nhìn chung Nam Bắc, không một anh hùng ngươi. Dương Kiên ngay tại loại tình huống này, xuất lĩnh lấy Bắc quân tiến công Nam triều. Thiên hạ các nơi hỗn loạn không ngớt. Nhưng so với xuất động thủ trước Dương Kiên, cái khác chư hầu cuối cùng vẫn là chậm một bước, cùng nó so sánh kém rất rất nhiều. Tại Dương Kiên thân chinh phía dưới, toàn bộ Bắc quân sĩ khí như hồng. Khai Hoàng 2 năm, Dương Kiên trước diệt Tam đại chư hầu, thế lực duy trì liên tục quyết trương. Mà dù là chính là như vậy, Nam triều nội bộ đấu tranh nhưng vẫn là cũng không ngừng. Lưu Thị đã hoàn toàn bị từ bỏ, liền như là năm đó Chu Vương triều đồng dạng. Thứ phương chư hầu chính phạt, mà Lưu Thị thiên tử đã trở thành một cái chủ nghĩa hình thức, cái này tự nhiên mà vậy cho Dương Kiên rất nhiều cơ hội. Thanh danh của hắn càng ngày càng vang. Giống nhau, còn có con của hắn Tấn Vương Dương Quảng. Tứ phương đều tại lưu truyền liên quan tới hắn nghe đồn, thanh thế muốn vượt xa thái tử Dương Dũng, có thể nói là danh truyền thiên hạ. Bất luận là hắn dung mạo, hoặc là đối với các tướng sĩ nhân từ cùng ở chiến trường bên trên anh hùng, đều có các loại nghe đồn. Tùy chi danh, càng thêm vang dội. Liên tiếp đại thắng nhường thiên hạ tất cả mọi người dần dần dự cảm được cái gì? Thiên hạ nhất thống. Thậm chí đều không cần Dương Kiên lại tự mình xuất trình, càng thêm hung hăng tùy quân liền đầy đủ nghiền nát tất cả. Theo thế cục càng thêm sáng tỏ. Liên tại Khai Hoàng 7 năm, Dương Kiên lấy Trường An suy bại chi danh, quyết ý tại thành Đông Nam Long Thủ Sơn trùng kiến một tòa đô thành, tên là Đại Hưng. Hàm nghĩa không cần nói cũng biết, đây là đại tùy quốc đô, không kế thừa Đại Hán Trường An Lạc Dương. Này sẽ là một tòa hoàn toàn mới đô thành. Trừ cái đó ra, Dương Kiên tại chấp chính bên trên năng lực cũng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn kiện thứ nhất bắt đầu sửa trị chính là tiền tệ. Mặc dù thiên hạ chưa hoàn toàn nhất thống, nhưng đối với hắn mà nói, đã là đem toàn bộ thiên hạ xem như đất đai của mình. Toàn bộ đại tùy trên triều đình một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đối với cái này đã có thống nhất thiên hạ dấu hiệu vương triều, miếu đường đám quần thần tâm cũng là nhất trí đối ngoại. Không có người không muốn nhất thống thiên hạ. Chính là bởi vì Đại Hán truyền thừa thời gian thực sự quá lâu, càng là tại trong lúc vô hình tăng thêm điểm này. Cái này đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói đều là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Cố thị đương kim cũng chưa từng tại trên triều đình. Bọn hắn lại vì sao không thể trở thành đại tùy cố thị đâu? Tại loại tình huống này, toàn bộ đại tùy thanh thế cũng là càng thêm cường thịnh, mà cùng nó hoàn toàn tương phản. Nam triều bên trong hỗn loạn từ đầu đến cuối chưa từng kết thúc, cái này cũng tạo thành bách tính kiệt sức. Toàn bộ thiên hạ thế cục càng thêm sáng tỏ. Khai hoàng 8 năm, tháng 10 giáp ngày, Dương Kiên lại lệnh Tấn Vương Dương Quảng, Tần Vương Dương Tuấn, Thanh Hà quận công Dương Tố ba người xuất quân xuất kích. Đối Nam Hán mở ra sau cùng tiến công. Ba người tuyến đường hành quân không giống nhau, mục đích dĩ nhiên chính là muốn trình độ lớn nhất lợi dụng Nam triều trước mắt hỗn loạn. Dương Quảng lúc đầu lộ tuyến là binh gia lục hợp, nhưng hắn lại khăng khăng muốn qua Ký Châu mà đi, hắn muốn đuổi đi Cự Lộc. Cự Lộc, Cố thị những năm này đến nay vẫn luôn nắm đi lấy tổ hấn, nhưng theo thời gian dần dần mất đi, chủ mạch lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, loại cục diện này cũng tại theo thời gian mà dần dần cải biến. Đây cũng là tất nhiên. Thân làm Cố thị tử đệ, trơ mắt nhìn xem Cố thị lực ảnh hưởng càng ngày càng thấp. Đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là một loại tra tấn. Bất quá loại cảm giác này lại theo Cố Dịch xuất thủ lần nữa mà dần dần có biến hóa. Đối với dần dần lớn lên đời thứ 18 tử đệ, Cố thị đương đại cầm quyền người đều cảm nhận được bất phàm của bọn hắn. Mấy năm này bên trong, bọn hắn cơ hồ đem tất cả hy vọng đều đặt ở đời thứ 18 tử đệ trên thân, nhất là Cố Dục. Mặc dù mới không đến 10 tuổi, nhưng hắn cũng hoàn toàn hiện ra bất phàm của mình, tính cách trầm ổn tại trái phải rõ ràng bên trên phán đoán viễn siêu người bên ngoài. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều hơi kinh ngạc. Đương nhiên, có thể có như vậy tài năng tự nhiên là bởi vì Lạc Thư Hiệp luật khí. Thông qua mấy năm này quan sát, Cố Dịch đã đại khái có thể phân biệt ra được cái này Lạc Thư Hiệp luật khí cực hạn. Cực hạn của nó là có thể phân phối ra 10 điểm thuộc tính trị. Cố Dục thuộc tính vốn cũng không chênh lệch. Có Lạc Thư Hiệp luật khí, hắn càng là trực tiếp có thể tấn thăng đến cùng lúc trước Cố Khang đánh đồng tình trạng. Loại này thuộc tính, thậm chí ngay cả Cố Hy cũng không sánh nổi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn lại cùng Cố Hy bọn người là một chủng loại hình người, chính là từ ấu niên lên liền sẽ có kinh người biểu hiện. Nhưng tính cách của hắn lại cực kỳ trầm ổn. Đối mặt Dương Kiên đám người khởi thế, hắn kiểu gì cũng sẽ cho ra 10 phần tinh chuẩn phán đoán, đủ loại biểu hiện thậm chí ngay cả Cố Dịch đều cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, Cố phủ bên trong, nghe nói Tấn Vương Dương Quảng lại muốn chạy đến Cự Lộc, đương đại gia chủ Cố Sán không khỏi thật sâu thở dài. Phu thân cớ gì thở dài? Một bên Cố Dục lập tức nhìn lại, giòn tan mà hỏi. Đương kim đại tùy đã có nhất thống thiên hạ dấu hiệu, mà Tấn Vương Dương Quảng thanh thế siêu nhiên, viễn siêu thái tử Dương Dũng, lúc này đến đây ta Cố thị, vi phụ sợ ta Cố thị lâm vào nền tảng quốc gia chi tranh ở trong. Mặc dù Cố Dục còn nhỏ, nhưng Cố Sán đối với hắn cũng là không có dấu giếm, mười phần nói nghiêm túc. Cố thị đã không giống với Di Vãng, nếu là bị bách tham dự vào nền tảng quốc gia chi tranh ở trong, phàm là phạm sai lầm, Cố thị coi như sẽ không nhận ảnh hưởng mà diệt môn, ngày sau lại nhớ tới thế cũng là vô cùng gian nan. Đối với gia tộc đời sau tử đệ, Cố Sán có rất lớn kỳ vọng. Cơ hồ đem những năm gần đây Cố thị đám tử đệ chỗ thu liễm hùng tâm tráng trí toàn đều đặt ở trên người bọn họ. Hắn không phải bằng lòng Cố thị ngay tại lúc này xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Cố Dục không thể nín được cười cười, không chút phật lòng nói, phụ thân không cần có này lo lắng. Ừm. Cố San nhíu nhíu mày, nhìn về phía Cố Dục, con ta có ý nghĩ gì? Phụ thân. Cố Dục chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Cố San khuôn mặt nhỏ mười phần nói nghiêm túc, như coi là cái gọi là nền tảng quốc gia chi tranh cùng ta Cố thị không quan hệ. Những năm gần đây, ta Cố thị luôn luôn tại Cự Lộc bên trong, chưa từng cấm chỉ tứ phương chư hầu đến đây tế bái. Bằng vào lấy điểm này cũng đã biểu lộ ta Cố thị thái độ. Bây giờ coi như Tấn Vương tới đây là có thâm ý, lại có thể thế nào? Như thái tử coi là thật có thể, há lại sẽ không đến. Phụ thân không cần lo ngại. Tất cả giống như năm đó Lưu thị chư hầu đến đây tế tự đồng dạng liền có thể, không cần có cái gì biến hóa khác. Cố San trầm mặc một chút, cũng là nhẹ gật đầu, con ta nói không sai. Là vi phụ quá lo lắng. Hắn nhìn trước mắt Cố Dụng, bất đắc dĩ thở dài, chỉ thán ta Cố thị yên lặng đã lâu, nếu không bằng vào ta nhi chi tài còn chưa chờ hắn nói xong cũng. Cố Dục trực tiếp liền hướng phía Cố Sán chăm chú thi lễ một cái, phụ thân không cần để ý. Nhi ngược lại là coi là, ta Cố thị yên lặng đến nay cũng không phải là chuyện gì xấu. Ta Cố thị lúc trước cùng đại hán khóa lại quá sâu, bây giờ hán tội sắp hết. Nếu không phải ta Cố thị yên lặng đến nay, nghĩ đến ta Cố thị ngày khác hạ chẳng cũng sẽ không so Lưu thị tốt hơn nửa phần. Bây giờ mặc dù nhìn như ta Cố thị càng thêm suy vi, nhưng Cửu Châu lòng người còn tại. Đây mới là ta Cố thị chỗ dựa lớn nhất. Nói, ánh mắt của hắn bên trong vậy mà toát ra vẻ sùng bái, như ngày gần đây duyệt tổ tiên di chuyển, càng thêm bội phục ta Cố thị tổ tiên. Trên đời này không có bất hủ vương triều. Ta Cố thị tại Hán mới nổi lên thế, tự chiêu võ hoàng đế về sau hoàn toàn cùng Hán thất khóa lại, đây là ta Cố thị nhất định phải tiếp nhận một kiếp. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Như coi là thật thiên hạ có thể tại khai hoàng nhất thống, nhi cũng là muốn gặp một lần cái này Tấn Vương. Cố Sán chăm chú nhìn chính mình cái này dòng dõi, cả người biểu lộ cực kỳ phức tạp. Cái này chính là thiên tài đi. Hắn không khỏi liền lần nữa nhớ tới nguyên quán bên trong liên quan tới các đời tiền tổ ghi chép, chợt không khỏi lắc đầu. Trước đó bọn hắn vẫn còn đang suy tư đến cùng là lớn bao nhiêu khả năng nhân tài có thể ra thế. Dù sao bất luận là ai, đều có tuổi trẻ khinh cuồng cực kỳ tự ngạo thời điểm. Liên quan tới những người đi trước ghi chép, thậm chí Cố thị tử đệ bên trong đều đã dần dần sinh ra một chút hoài nghi. Dù sao Cố thị đã liên tục nhiều đời tử đệ bình thường, căn bản là không có cách cùng nó so sánh. Nhưng bây giờ nhìn tới, những cái này ghi chép tuyệt đối lời nói không hư. Cái này chính là thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch. Chương 123, Hán Trung, Dương Quảng Phó Cự Lộc 2, chương 123, Hán Trung, Dương Quảng Phó Cự Lộc 2, thời gian vội vàng mà qua. Dương Quảng tới so Cố Sán trong tưởng tượng còn muốn cấp tốc, hắn đoạn đường này có thể nói là thành ý chẳng đấy. Tự rời đi Đại Hưng về sau liền một mực đi trai giới sự tình. Tại tới gần Cự Lộc trước đó, hắn thậm chí đều từ bỏ cưỡi ngựa, lựa chọn đi bộ tới đây lấy hiển lộ rõ ràng thành ý của mình. Thậm chí cũng không từng mang nhiều ít binh mã, đem lòng thành của mình hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Mấu chốt nhất là những sự tình này vậy mà đều dần dần truyền ra đến. Đối với vị này tấn vương như thế thành tâm tế bái Cố thị cử động, các phương bách tính đều tán thưởng nhân đức. Hơn nữa tới Cự Lộc về sau, Dương Quảng cũng không có chút nào bất kỳ thất lễ. Cố thị hiện tại có thể không có bất kỳ cái gì chức quan, mà trái lại Dương Quảng, thế nhưng là đại tùy trước mắt thanh thế thịnh nhất tân vương. Nhưng Dương Quảng vẫn là mười phần hữu lễ. Tại Cự Lộc bách tính nhìn chăm chú phía dưới, hắn vừa mới nhìn thấy Cố Sán bọn người, thậm chí còn không chờ Cố Sán mở miệng, hắn liền dẫn đầu hướng phía Cố Sán bọn người không người mà bái, bái kiến Cố công. Tấn vương không thể. Cố Sán biểu lộ hơi đổi, đội vàng liền muốn ngăn lại Dương Quảng, thảo dân ha có thể nhận đến tấn vương điện hạ chi lễ. Ai Dương Quảng biểu lộ không thay đổi, khăng khăng hành lễ, Cố công chính là trưởng bối, Cố thị càng là tại Cửu Châu có ân. Ngay cả tại hạ tiên tổ đều từng chịu qua Cố thị tri ân. Cố công dùng cái gì không nhận này lễ? Vừa nói, hắn một bên hướng phía Cố Sán thật sâu cúi đầu. Mà Cố Sán mắt thấy như thế, đành phải mang theo một đám Cố thị tử đệ đáp lễ. Tại đám người sau lưng, Cố Dục một mực đều chú ý tới Dương Quảng, ánh mắt sáng ngời bên trong không biết là suy nghĩ cái gì. Sau đó Dương Quảng đi theo Cố Sán đi tới Cố thị tử đường. Trên đường đi, hắn đều biểu hiện mười phần kiêm tốn, cùng Cố Sán bọn người nói cười. Tịnh Xương chính mình thở nhỏ liền sùng bái Chiêu Liệt Hầu Cố Sâm. Đây là một trận thịnh đại tế tự. Cố thị tử đường cùng gia tộc khác có hoàn toàn khác biệt, bởi vì Cự Lộc bách tính thường thường liền muốn tế tự Cố thị tổ tiên quan hệ, cái này trong đường có thể nói là hương hỏa không ngừng. Dương Quảng mảy may đều không có một cái nào thân vương tư thế. Đối với trận này tế tự, hắn biểu hiện ra tất cả có thể nói là thành ý tràn đầy, thậm chí đều muốn so lúc trước đến đây lưu thị các chư hầu càng thêm chăm chú. Nhất là tại tế tự Cố Sâm tượng thần thời điểm, Dương Quảng biểu lộ càng là vô cùng chăm chú. Tại trước tượng thần không e dè biểu thị lấy chính mình đối Cố Sâm sùng kính, muốn như Cố Sâm đồng dạng, lập xuống bất thế chi công. Cử động lần này không thể nghi ngờ là vì hắn nên đón càng thêm vang dội thanh danh. Thử hỏi đương kim toàn bộ thiên hạ phương nào bách tính đối với Cố thị nhất là tôn sùng. Không nghi ngờ gì chính là Cự Lộc những này. Dương Quảng cái này một hàng cử động thậm chí cho Cự Lộc bách tính một loại cảm giác, hắn đối với Cố thị thái độ liền như là năm đó hắn trung tổ chiêu võ hoàng đế đồng dạng. Bao quát Cố Sán bọn người đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tự Cố thị ảnh hưởng càng ngày càng thấp, lại đã hoàn toàn cho thấy không tham gia tất cả đấu tranh thời điểm. Cố thị đều đã quên đi đến cùng bao lâu không có chư hầu nghiêm túc như vậy tế tự. Dương Quảng bây giờ cử động như vậy, thậm chí đều để Cố thị lòng người bên trong đối với hắn dần dần có ưu ái. Cố Dục từ đầu đến cuối vẫn luôn đi theo Cố thị tử đệ buổi tiếp Dương Quảng, nhìn xem Dương Quảng nhất cử nhất động, từ đầu đến cuối cũng không từng nói cái gì. Lần này tế tự kéo dài dòng dã mấy ngày, Dương Quảng đương nhiên sẽ không tại Cự Lộc quá nhiều dừng lại, tại tế tự kết thúc về sau ngắn ngủi chỉnh đốn sau một ngày liền làm tức quyết định rời đi. Cố công, chuẩn bị lên đường lúc, đối mặt tiễn đưa Cố Sán bọn người, hắn vẫn là không mất lễ tiết, hướng phía Cố Sán hành lễ, đương kim loạn tượng đem dừng, thiên hạ chắc chắn ngưng nhất. Bây giờ chính là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành thời điểm. Ta càng là thường nghe phụ hoàng nói lên văn thành, văn tương hầu bọn người trị thế chi năng. Tại hạ biết Cố thị tổ hấn, không dám cưỡng cầu Cố thị như thế nào. Nhưng nếu là Cố thị coi là thật xuất hiện liền đại tài, ta nguyện thay cha hoàng tương thỉnh, mời Cố thị nhất định phải tiến về Đại Hưng. Nói, hắn càng là trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, hướng phía Cố Sán quỳ xuống. Cái quỳ này có thể nói là long trời lở đất. Dương Quảng biểu lộ là như thế chăm chú, liền thật như là đang vì toàn bộ thiên hạ suy nghĩ đồng dạng. Điện hạ, Cố Sán hoàn toàn kinh ngạc, hắn vội vàng kéo Dương Quảng, chăm chú đáp lê nói rằng, điện hạ tuyệt đối không thể như thế, như Cố thị coi là thật xuất hiện đại tài, chắc chắn xuất thế. Tốt. Dương Quảng lập tức nở một nụ cười, chăm chú nhẹ gật đầu, nếu như thế, ta liền cáo tử. Từ đầu đến cuối, Dương Quảng cũng không từng lấy vương đến từ xưng. Hắn đủ loại biểu hiện đều để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Thế thế, tứ phương bách tính càng là nhao nhao hướng phía Dương Quảng hành lễ, tất cả mọi người đang cảm thán lấy Dương Quảng nhân đức. Dương Quảng nụ cười trên mặt càng lớn. Hắn lên ngựa chậm rãi đi, nhìn xem Cự Lộc phong mạo, đột nhiên liền cười to một tiếng, thế nhân đều nói Cự Lộc chính là Cửu Châu thánh địa, bây giờ xem ra lời ấy không giả. Cự Lộc chi địa, quả thật là địa linh nhân kiệt. Hắn hăng hái nói một câu, dứt lời liền hướng thẳng đến tứ phương bách tính chắp tay, chư vị hương thân, cáo tử. Dương Quảng bung lên roi ngựa, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp rời đi. Tấn Vương bất phàm a. Nhìn xem Dương Quảng bóng lưng, Cố Sán biểu lộ cũng là hết sức phức tạp, không khỏi cảm thán nói, xem ra đại tùy nhất thống chi thế, đã không cách nào cản trở. Không sai. Phía sau hắn một đám huynh đệ không khỏi nhao nhao gật đầu. Dương Quảng mấy ngày nay biểu hiện, triệt triệt để bọn hắn cảm nhận được bất phàm. Từ đầu đến cuối đều là như vậy hữu lễ tiết, không uống rượu hoàn toàn không có nửa điểm thân vương giá đỡ, đem tiết kiệm làm được cực hạn. Trong mắt bọn hắn, Dương Quảng cái này đã có một đời minh quân tư chất. Nhưng vào lúc này, Cố Dục kia thanh âm non nớt lại vang lên. Thần Vương chính là kiêu hùng ngươi. Đám người lập tức liền nghe âm thanh nhìn sang, nếu là đổi gia tộc khác chắc chắn trách móc trong tộc tiểu bối hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Cố thị cuối cùng khác biệt. Đối với Cố Dục, mấy cái này trưởng bối đều biết nó tài năng, đối với hắn có rất lớn kỳ vọng. Con ta lời này ý gì? Cố Sáng càng là trực tiếp đi lên trước hỏi. Người này tâm cơ như vực sâu, những ngày này tất cả biểu hiện đều đang nói rõ lấy hắn có đoạt đích chi tâm. Cố Dục trực tiếp làm ra phán đoán của mình. Nghe nói như thế, đám người không khỏi nhíu mày, nhưng lại cũng không cảm thấy như thế nào. Cố thị đạo đức danh giới cuối cùng luôn luôn linh hoạt. Nếu là đại anh hùng, có đoạt đích chi tâm cũng là tính bình thường. Nhưng ngay sau đó Cố Dục thanh âm liền lần nữa vang lên, người này dã tâm mạnh, viễn siêu thường nhân. Mặc dù đem hết thảy đều biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, nhưng nhi mảnh xem hành động lời nói của hắn, nhưng luôn luôn cảm thấy lời nói không khỏi tâm. Phụ thân, chư vị thúc bá. Nhi coi là nếu là thật sự có này tâm người, không cần đem đây hết thảy biểu hiện như thế hoàn mỹ tấn vương chuyến này, nhi luôn cảm thấy quá tận lực một chút. Đang khi nói chuyện, Cố Dục cũng tại hơi khẽ cau mày. Nghe nói như thế, ở đây vẻ mặt của mọi người cũng là không khỏi phức tạp. Cố Dục nói không sai, Dương Quảng biểu hiện chính là quá hoàn mỹ. Cùng lúc trước những cái này mình quân so sánh, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tật xấu gì, Cố Dục phán đoán cũng không có sai. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy, nghe Cố Dục phán đoán trong lòng cũng là đồng dạng giật mình. Cái này Cố Dục tại biết người bên trên biểu hiện có chút bất phàm a đối với Dương Quảng người này, kỳ thật Cố Dịch ngay từ đầu ý nghĩ còn dự định thông qua thông linh ngọc đến ảnh hưởng một chút Cố Dục. Không có cách nào, Dương Quảng tại đăng cơ trước đó biểu hiện xác thực rất giống cái minh quân. Hắn cũng không muốn nhường Cố thị tử đệ mắc lừa, Dương Quảng ẩn giấu bản tính cùng tính cách đều không thích hợp Cố thị tử đệ. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không cần như thế. Đối với Cố Dục phán đoán, mọi người cũng chưa tiếp tục nhiều trò chuyện xuống dưới. Ít ra tại hiện tại, Cố thị còn không cần đi quản những này. Cự Lộc một lần nữa bình tĩnh lại. Mà theo thời gian chạy tới, Dương Tiên phái ra Tam Lộ đại quân cũng là mở ra hành trình. Có lẽ thật là bởi vì tùy ảnh hưởng quá lớn quan hệ, hoặc là bởi vì thiên hạ đại loạn đã lâu, các phương dân chúng cũng là dần dần có nhất thống chi tâm. Cái này Tam Lộ đại quân thế công cực kỳ cấp tốc. Khai hoàng 9 năm, tháng riêng bính tử ngày. Yên Khang thành viên bao phủ tại màu xám trắng sương sớm bên trong. Tùy quân màu đen tinh kỳ tự chu tức hàng bến đỏ phô thiên cái địa khắp đến, giáp trụ đụng vào nhau kim loại tiếng va chạm nghiền nát trời đông giá rét yên tĩnh. Làm chu tức cửa sơn son tại đụng một hạ băng liệt lúc, thế cục đã hoàn toàn đã định trước. Từng đám tùy quân tràn vào trong thành. Nam Hán hoàng đế Bù nhìn Lưu Dung bị Dương Quảng bắt sống. Tại trong tuyệt vọng, chiếu ra cái này vương triều sau cùng cắt hình. Nước Trường Giang vẫn như cũ hạo đáng đi về hướng đông, lại làm khó chiếu ra Giang Nam giai lệ, Kim Lăng đế vương châu phồn hoa khí tượng. Trước trước sau sau kéo dài hơn 800 năm đại Hán. Theo Kiến Khang thành cung rơi khóa, vĩnh viễn dừng lại tại Cửu Châu sử sách ố vàng trang mừng. Hán Trung. Cuối quyển tổng kết thất tha thất thểu cũng coi là viết xong viêm Hán. Nói như thế nào đây, chỉ có thể nói rất khó khăn viết. Mặc dù cũng sớm đã nghĩ kỹ kịch bản đại cương, nhưng khi viết lên độ khó cũng tương tự không thấp, dù sao tương đương với thoát ly nguyên bản lịch sử lại còn muốn tiếp tục chịu nguyên bản lịch sử cơ cấu hạn chế. Tổng thể mà nói, đối chính ta mà nói cũng coi là cái rất lớn khiêu chiến. Từ tâm tính tới tổng thể cơ cấu đều là khảo nghiệm. Tâm tính đi cũng không muốn nói nhiều, ta vốn chính là thuộc về loại kia cực dễ dàng lâm vào bản thân bên trong hao tổn người, nhiều lời vô ích. Chủ yếu vẫn là giảng một chút chỉnh thể cơ cấu. Nếu như là toàn đặc huynh đệ hẳn là có thể cảm giác được, ta là từ vừa mới bắt đầu liền thiết kế kịch bản. Tam Hưng Đại Hán, thay thế Tân Triều. Cố thị từ đó đạt đến thuộc về thời đại này đỉnh phong, Cố Sâm tồn tại càng là cùng đế vương giống nhau. Đến tiếp sau lại dính đến Cố thị truyền hình. Cùng đơn nhất vương triều cắt chém, chuyển biến tới toàn bộ Cửu Châu bên trên. Bao quát gia tộc tử đệ khả năng bên trên chỗ đụng phải áp chế, cùng Kim Đao chi sớm mang tới ảnh hưởng. Đây hết thảy kỳ thật tại mở sách thời điểm liền từng có tổng thể thiết kế. Chỉ có thể nói hết thảy đều chưa từng thoát ly ngay từ đầu thiết kế đại cương, còn tính là dụng tâm. Đến mức viết như thế nào, vậy cũng chỉ có thể nói còn cần tiến bộ. Đúng là tại tiến bộ. Vài ngày trước quay đầu nghĩ trước đó viết qua kịch bản, có thể cảm nhận được nếu như là một lần nữa đi viết sẽ có tốt hơn phương thức xử lý. Cái này không phải là không một loại tiến bộ đâu. Chỉnh thể mà nói, một quyển này ít ra tại ta chính mình chỗ này xem như hợp cách. Mặc dù đổi mới kéo hông một chút nhưng cũng coi như bền bỉ, liên tục đổi mới hơn 30 ngày. Đến mức đổi mới đi, em, tháng sau mở đốt. Sau đó chính là theo thường lệ nói một câu quyền hạ quyền tên. Ta nghĩ là Cựu Khuyết lại thấy ánh mặt trời vạn quốc y quan. Cựu Khuyết lại thấy ánh mặt trời hô ứng tiền quyền. Vạn quốc y quan điển ra vương duy vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. Không có ám chỉ. Nhất định không có ám chỉ. Đương nhiên, các huynh đệ có ý khác cũng có thể bình luận một chút à, tác giả sẽ xét lấy tới dùng. Đầu chó. Sau đó cũng là chuyện xưa nhắc lại, các huynh đệ muốn nhìn phiên ngoại đã viết xong. 5.1 dạng sáng phát ra tới. Đến lúc đó các huynh đệ dùng một chương nguyện phiếu liền có thể giải tỏa. Bao quát đổi mới, tháng sau ta cũng sẽ tăng lên tới ngày càng 8.000 tới 10.000 dáng vẻ. Thuộc về là buông tay nhất bác. Dự định xông một lần bảng. Đối với thuộc vu cấm kỵ chi điệu tổng bảng, cá vẫn có chút tự mình hiểu lấy, không có ý kiến đến gì, chủ yếu vẫn là tranh một chuyến lịch sử phân loại, tận khả năng tăng lên một chút quyển sách lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó mong rằng các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Cuối cùng, cảm tạ một đường ủng hộ các huynh đệ, đặt mua, khen thưởng, bỏ phiếu, bình luận đều 10 phần cảm tạ. Liền không đồng nhất một phục chế danh tự gián. Chân thành chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh, mỗi người đều phát đại tài. Chương 124, khai hoàng chi trị, Lý gia nhị lang, 1, chương 124, khai hoàng chi trị, Lý gia nhị lang, một, thiên hạ khổ loạn lâu vậy, đối mặt với mang theo đại thế mà đến tùy quân, tứ phương đều là khuất phục. Khai hoàng 10 năm, tháng 8 nhâm thân ngày. Theo thủy làm vi quang bọn người tiến về lĩnh nam, trấn an các bộ, bổ túc thiên hạ cuối cùng một chỗ lỗ hổng. Hỗn loạn nhiều năm thiên hạ, đến tận đây, cuối cùng là lần nữa nhất thống. Dương Kiên thực hiện lời hứa của mình. Ngay tại thiên hạ hoàn toàn yên ổn về sau, hắn lập tức liền tự mình từ Đại Hưng thành mà ra, xuất lĩnh lấy chúng dòng dõi cùng dưới trướng đại thần, tự mình tiến về Cự Lộc tế tự Cố thị tổ tiên. Đây đúng là một cái 10 phần thông minh cử động. Tế tự Cố thị, tuyệt đối sẽ để cao thiên hạ bách tính đối với cái này tân sinh vương triều chờ mong chi tâm. Đây chính là Cố thị có thể mang tới ảnh hưởng. Trong lúc bất chi bất giác, thịnh thế đã cùng Cố thị sinh ra rất lớn liên hệ. Đây đối với cái này tân sinh vương triều trợ giúp là khó có thể tưởng tượng. Tế tự về sau, Dương Kiên cũng là mời Cố thị vào triều làm quan, thậm chí còn biểu lộ chính mình tại Đại Hưng thành bên trong là Cố thị lưu lại một tòa quán quân hầu phủ. Lần này, Cố thị tất cả mọi người cũng không cự tuyệt. Vô luận như thế nào, Cố thị là không thể nào một mực sống chết mặc bay, đây cũng là Cố thị nhất định phải ứng đối. Đương kim tân vương triều đã sừng sững, Cố thị không có khả năng một mực chờ tại Cự Lộc bên trong. Đương nhiên, Cố thị tự nhiên là không thể nào khôi phục lại lấy trước kia giống như mới vào triều đình liền đủ để trưởng khống tất cả. Hiện tại Cố thị tại triều chính bên trong khó mà tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, chỗ đi tốt nhất cũng chỉ là tiến về tứ phương làm quan, chính thức từ một cái siêu thoát gia tộc rơi xuống. Nhưng là một đám Cố thị tử đệ lại hết sức hưng phấn. Nhiều năm trước tới nay, Cố thị từ đầu đến cuối chưa từng xuất thế, có rất nhiều lý tưởng bị giấu ở Cự Lộc ở khu vực này bên trong, mà bọn hắn cuối cùng là muốn gánh vác tiền nhân kỳ vọng cùng gia tộc gánh nặng một lần nữa tiến lên. Chu Mạch, phân ra. Cố thị trước mắt phải đối mặt vấn đề có rất nhiều, nhiều năm thiên hạ hỗn loạn, cùng Cố thị lực ảnh hưởng dần dần giảm xuống mang đến ảnh hưởng đối với Cố thị mà nói đồng dạng cực kỳ chí mạng. Hôm nay thiên hạ nhất thống, Cố thị cần lần nữa hướng về phía trước. Nhưng Cố Dục lại vẫn là kiên trì phán đoán của mình. Cự Lộc, Cố phủ bên trong. Con a, ngươi làm thật không muốn tiến về triều đình. Cố Sán nhìn trước mắt chính mình cái này ưu tú nhất dòng dõi, cả người biểu lộ cực kỳ phức tạp. Phụ thân, nhi tâm ý đã quyết. Cố Dục biểu lộ 10 phần kiên định, chăm chú nhẹ gật đầu. Thấy thế, Cố Sán không khỏi liền thở dài. Hắn hôm nay đã không còn trẻ nữa. Mặc dù là cao quý đương đại Cố thị gia chủ, nhưng cũng chỉ có thể đem tất cả kỳ vọng giao cho hậu nhân. Đối với Cố thị mà nói, con đường này đã định trước 10 phần gian nan, so trước kia còn muốn gian nan. Tựa như là năm đó Cố Khang đồng dạng. Bọn hắn cần một lần nữa đem Cố thị ảnh hưởng mở rộng, lại được đến người trong thiên hạ tán thành, khả năng một lần nữa nhường Cố thị trở lại đỉnh phong. Ngươi nhưng là ta Cố thị đương đại ưu tú nhất tử đệ, tuyệt không thể phí thời gian cả đời a. Hắn không khỏi nhắc nhở. Cố Dục hướng phía Cố Sán chăm chú hành lễ, phụ thân yên tâm, nhi minh bạch gia tộc chi trọng. Chẳng qua ở nhi mà nói, nếu không có minh chủ, nhi coi như xuất thế cũng không phải chuyện gì tốt. Minh chủ, đây là tại phong kiến thời đại hoàn toàn không cách nào tránh đi một cái nhân tố trọng yếu. Thân làm Cố thị tử đệ, Cố Dục cũng tương tự có kỳ lân ý chí, nhưng như không gặp được minh chủ lời nói, đối với hắn mà nói có hại mà vô lợi. Đây chính là hắn không nguyện ý xuất thế nguyên nhân căn bản nhất. Dương Kiên mặc dù nhìn như đối Cố thị 10 phần tôn sùng, nhưng trong mắt hắn đây cũng chỉ là Dương Kiên dùng để an ủi thiên hạ nhân tâm thủ đoạn mà thôi. Hắn có tâm phúc của mình, lại là người cũng là hơi khô cường độc đoán. Loại này quân chủ cũng không thích hợp hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tiếp theo. Mấu chốt nhất vẫn là bắt nguồn từ hắn đối trước mắt thái tử Dương Dũng cùng tấn vương Dương Quảng phán đoán. Hắn kết luận tùy triều hoàng thất đã định trước sẽ có một trận cực kỳ mãnh liệt nội bộ đấu tranh, lại bất luận ai thua ai thắng, Dương Dũng cùng Dương Quảng cũng không tính là lạ minh quân, đến lúc đó thiên hạ nếu là không có khôi phục lại, chỉ sợ sẽ còn sinh ra loạn tượng. Đây chính là hắn đối với trước mắt thế cục phán đoán. Nhìn vẻ mặt kiên định Cố Dục, Cố Sáng trầm mặc một chút cuối cùng là không thể lại nói gì nhiều. Chính mình đứa con trai này xác thực đã siêu việt hắn. Mặc dù còn tuổi còn trẻ, nhưng đều đã siêu việt hắn người phụ thân này, hắn lại có thể nói gì nhiều. Cố Dục là 10 phần tự tin một người. Loại này tự tin cùng tự ngạo khác biệt. Đây là Cố thị xuất thân cùng khả năng giao phó hắn tự tin. Hắn đối với phán đoán của mình 10 phần khẳng định. Đương nhiên, Cố Dục cũng tương tự cũng không một mực lưu tại Cự Lộc bên trong. Với hắn lời nói mà nói, hắn muốn đi xem một chút thiên hạ, nhìn xem thiên hạ bách tính. Những năm gần đây, hắn đã sớm đem nguyên một đám tổ tiên lưu lại hết thảy đều học xong, trừ cái đó ra cũng tại tiếp xúc Cự Lộc bên trong tất cả. Nhưng tại Cố thị tử đệ mà nói, Cố thị bách tính cuối cùng không thể đại biểu toàn bộ thiên hạ. Hắn cần mau mau đến xem thiên hạ. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đối Cố Dục tương lai biểu hiện đồng dạng cũng là càng thêm chờ mong. Đây là một cái tràn đầy biến số thời đại, một cái tại trong lịch sử cực kỳ chói mắt nhân vật sắp xuất thế. Cố Dịch cũng không biết Cố Dục có thể hay không cùng hắn sinh ra cái gì liên hệ, nhưng lấy Cố Dục trước mắt biểu hiện mà nói, hắn tuyệt đối sẽ trở thành tiếp xuống toàn bộ lịch sử cùng Cố thị biến số lớn nhất một trong. Cũng không vượt quá Cố Dục dự liệu, Dương Kiên là không thể nào sẽ trọng dụng Cố thị. Hắn là một cái kiêu hùng, một cái từ trong loạn thế giết ra tới kiêu hùng. Loại người này bình thường đều có rất mạnh tự tin, không có khả năng như năm đó Lưu Bị như vậy đối đãi Cố thị, cũng không có khả năng trực tiếp đề bạt Cố thị tử đệ. Đế vương muốn không chỉ có riêng chỉ là trung tâm. Trung tâm chỉ là đế vương mong muốn cơ sở, hắn càng muốn hơn chính là thuộc về hoàng đế kia độc nhất vô nhị quyền lực. Đây chính là đế vương. Khỏi phải nói là đối với Cố thị, đối với hắn trọng yếu nhất Quan Lũng tập đoàn, Dương Kiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không sai, chính là Quan Lũng tập đoàn. Mặc dù lịch sử đã xảy ra rất lớn cải biến, nhưng ở nhiều năm trong loạn thế, tại thời cuộc ảnh hưởng phía dưới, Quan Lũng tập đoàn vẫn là tránh cũng không thể tránh xuất hiện. thậm chí lực ảnh hưởng cũng đều không kém chút nào. Tại Nam Bắc Hán thời kỳ, Quan Lũng tập đoàn liền có thể chi phối hoàng quyền. Hôm nay thiên hạ đã nhất thống, Dương Kiên tự nhiên không có khả năng lại khoan dung Quan Lũng tập đoàn tồn tại. Đây cũng là mắt thấy bất phàm. Tại thiên hạ nhất thống trước đó, hắn biết mình là bị Quan Lũng tập đoàn tuyển ra tới hoàng đế, thậm chí là bằng lòng cùng Quan Lũng tập đoàn phân ra quyền lực. Nhưng bây giờ, nhưng là khác rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không khoan dung Quan Lũng tập đoàn bả khống quân đội cùng chức quan. Cố thị vào triều cùng phương Nam thế nhân xuất hiện, với hắn mà nói chính là thời cơ tốt nhất. Oanh oanh liệt liệt cải cách tại Đại Tùy cái này từ từ bay lên vương triều mà khởi đầu. Dương Kiên lại chính là kiêu hùng. Trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn đều đối nổi cái danh xưng này. Hắn đầu tiên muốn hoàn toàn khôi phục tất nhiên là khoa cử. Thiên hạ hỗn loạn đến nay, tại một lúc bắt đầu đủ loại chế độ cũng không hỗn loạn, bao quát lưu dụ lưu hách thời điểm, khoa cử chế đều là Nam Bắc lượng hán song phương dùng để mua chuộc lòng người hữu dụng nhất thủ đoạn. Nhưng theo thời gian càng ngày càng dài dằng dặc, khoa cử chế cũng là dần dần phát triển tới chỉ còn trên danh nghĩa tình trạng. Đây cũng là loạn thế tất nhiên. Thế gia nắm trong tay phần lớn lực lượng, người cầm quyền muốn thu hoạch được thế gia duy trì nhất định phải làm ra nhất định thỏa hiệp. Dương Kiên sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy chi phối thiên hạ, nguyên nhân căn bản chính là bởi vì Nam Bắc lượng hán đã nát tới căn bên trong, chỉ còn trên danh nghĩa khoa cử, gia tộc quyền thế sáp nhập, thôn tính, hỗn loạn lại trị, không nhìn thấy cuối loạn thế. Trường kỳ hỗn loạn mang đến ảnh hưởng liền đã định trước những này thế cục sẽ xuất hiện. Dương Kiên hiện tại cần phải làm là một lần nữa đem đây hết thể dựng lên, nhường thiên hạ bách tính đều nhìn thấy triều đình tâm ý. Đương nhiên, làm như vậy đã định trước sẽ khiến nội bộ rung chuyển. Nhưng khi đại thế đã thành thời điểm, đây hết thể cuối cùng không thể ảnh hưởng đến đại thế. Dương Kiên là cái mười phần quả quyết người, tựa như hắn lúc trước quyết định bước ra một bước kia đồng dạng, liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn đầu tiên là sửa trị tứ phương lại trị, sau đó dễ dàng cho khai hoàng 11 năm, chính thức định ra khoa cử điều lệ. Không chỉ là hoàn toàn thừa kế Viêm Hán lúc chính sách, ở đây bên trong, hắn cũng là căn cứ thế cục làm ra một loạt điều chỉnh, trong đó chính yếu nhất vẫn là đem khảo hạch quan biên. Đây mới là trong đó mấu chốt, muốn giải quyết triệt để trước mắt tùy triều nội bộ dung chuyển. Đây là hắn nhất định phải làm. Trừ cái đó ra, vẫn là quan biên hệ thống bên trên cải cách. Kỳ thật những năm gần đây, theo thiên hạ thế cục càng thêm dung chuyển, Nam Bắc lượng hàn bên trong triều đình cách thức cũng đã có khác biệt. Dương Kiên chính là ở đây cơ sở phía trên lần nữa tiến hành cải cách. Hắn quyết định thực hành ngũ bộ lục tào chế, đem tất cả quyền lực một lần nữa phân tán, tiến tới tăng cường trung ương tập quyền. Năm tỉnh bao quát bên trong sử tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh, thư ký tỉnh cùng nội thị tỉnh. Chương 124, khai hoàng chi trị, Lý Gia Nhị Lang 2, chương 124, khai hoàng chi trị, Lý Gia Nhị Lang 2, trong đó, thư ký tỉnh trưởng quản thư tịch lịch pháp. Nội thị tỉnh là cung đình hoạn quan cơ cấu. Bên trong sử tỉnh là quyết sách cơ cấu, phụ trách khởi thảo chiếu lệnh. Môn hạ tỉnh phụ trách xét duyệt chiếu lệnh, có phong bác quyền lực. Thượng thư tỉnh là tối cao hành chính cơ cấu, phụ trách chấp hành chính lệnh. Lại hạ thiết 6 tào. 6 tào theo thứ tự là lại bộ, nội trì, lễ bộ, binh bộ, điều quan, công bộ. Lại bộ phụ trách quan viên tuyển bạt cùng khảo hạch. Độ chi tào sau đổi tên hộ bộ, trưởng quản tài chính cùng hộ tịch. Lễ bộ phụ trách lễ nghi, giáo dục cùng ngoại giao sự vụ. Binh bộ trưởng quản quân sự. Điều quan tào sau đổi tên hình bộ, phụ trách tư pháp cùng hình ngục. Công bộ trưởng quản công trình kiến thiết cùng thủ công nghiệp. Cử động lần này không chỉ một lần nữa phân chia quyền lực, cũng là có thể đề cao toàn bộ triều đình vận hành hiệu suất. Minh xác quan lại hệ thống, lại tránh khỏi bởi vì một người quyền thế quá cao ảnh hưởng đến hoàng quyền. Trừ cái đó ra, đương nhiên còn có binh quyền. Trước mắt giếng trời hạ chi thế dường như đã có chút về tới hậu Hán loạn thế thời điểm như vậy, thế ra trong tay là có binh quyền. Mà Dương Kiên trước mắt muốn làm, chính là muốn đem tất cả quyền lực thu hồi. Đối với phủ nội quy quân đội hắn cũng là đưa ra cải cách. Đem phủ nội quy quân đội từ binh nông tách rời đổi thành binh nông hợp nhất hạ lệnh thiên hạ tướng sĩ hộ tịch sắp xếp châu huyện, cùng bình dân cùng thuộc quốc gia quản hạt, chặt đứt tướng lĩnh cùng binh sĩ mang thuộc quan hệ. Lúc thiết lập 12 vệ phủ, tướng lĩnh từ hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm cũng thường xuyên đổi, phòng ngừa quân sự quý tộc trưởng kỳ trưởng binh. Liên tiếp lớn đổi tất nhiên là sẽ khiến hỗn loạn. Làm cái này từng phong chính lệnh truyền ra thời điểm, các nơi lập tức liền có phản loạn. Có thể cái này lại có thể thế nào? Dương Kiên cử động lần này thông minh nhất chỗ ngay tại ở, hắn tại tranh lòng người. Bất luận là đón về cố thị cũng tốt, hoặc là khôi phục khoa cử, bao quát trước đó chế tạo lần nữa tiền tệ chờ một chút, đều giúp hắn đoạt tới rất nhiều người tâm. Đây mới là sát chiêu. Làm khát vọng có thể an ổn sinh hoạt bách tính đều cảm nhận được triều đình biến hóa về sau, lòng người liền khó có thể dao động. Đối mặt tứ phương hỗn loạn, Dương Kiên càng là mảy may đều không do dự ra tay. Hắn đem một cái đế vương thiết huyết vô tình hiện ra lâm ly cực trí, lại không bàn luận trước đó lớn đến mức nào công vân, cùng Quan Lũng tập đoàn liên hệ đến cùng sâu bao nhiêu. Phàm là tạo phản, chính là một con đường chết. Tại có lòng người duy trì phía dưới, đại tùy căn cơ liền không khả năng sẽ dao động, tứ phương phản loạn lần lượt bị bình định, thế lực khắp nơi lần lượt bị diệt trừ. Sau đó, Dương Kiên càng là bắt đầu đối với châu quận sửa trị. Dương Kiên hạ chiếu tận thôi chứ quận, đó là đi qua châu, quận, huyện cấp 3 chế, đổi thành châu, huyện cấp 2 chế. Không chỉ giản hóa địa phương hành chính tổ chức, cũng quy định quan lại địa phương khái từ trung ương nhận đuổi, quan lại phân công quyền một mực từ lại bộ nắm giữ, cấm chỉ quan địa phương ngay tại chỗ thu nhận liêu tá, bởi vậy củng cố trung ương tập quyền. Đây tuyệt đối là một cái có thể hưng thiên hạ chính sách. Mấy năm liên tục hỗn loạn đối với địa phương tạo thành ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng. Lại không bàn luận cái khác, cử động lần này đối với lại trị bên trên chỉnh đốn chính là một hạng tiến triển lớn. Tứ hải sôi trào, phổ biến khai hoàng luật tính lại hộ tịch, đều thiên hạ chi ruộng, giảm miễn thuế má, năm đó nguyên một đám thịnh thế cho Dương Kiên lưu lại rất nhiều ví dụ. Hắn chỉ cần căn cứ những này ví dụ tiến hành một loạt cải cách, liền đủ để cho toàn bộ thiên hạ nhanh chóng khôi phục lại. Khai hoàng chi trị, đúng hạn giáng lâm. Tại trải qua nhiều năm hỗn loạn về sau, Dương Kiên xuất hiện liền như là một đạo ánh dạng đông đồng dạng, phá vỡ Cửu Châu hắc ám. Cửu Châu nội tình cũng không kém, muốn vượt xa nguyên bản lịch sử. Chỉ cần làm tất cả hướng tới bình tĩnh về sau, Hoa Hạ dân tộc trong khung tính bền dẻo, liền có thể lần nữa viết ra truyền kỳ mới. Đây cũng là thời đại lựa chọn. Nhưng tại đây hết thảy quang minh bên trong, hỗn loạn cũng là đang không ngừng lan tràn. Cố Dịch cũng không quan tâm quá nhiều tùy triều nội bộ. Hắn chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút cái khác Cố thị tử đệ, nhiều nhất vẫn là đang chăm chú Cố Dục. Những năm gần đây, Cố Dục có thể nói là chân chính làm được đi vạn dặm đường. Mặc dù đem toàn bộ thiên hạ biến hóa đều thấy rõ, nhưng hắn lại cũng là mười phần kiên trì phán đoán của mình. Cũng không có bởi vì chính mình tuổi tác duy trì liên tục tăng trưởng mà nóng nổi, từ đầu đến cuối đều đang kiên trì con đường của mình. Ngay cả Cố Dịch cũng không thể xác định đây rốt cuộc là tự tin vẫn là bướng mình. Bất quá lại cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn từ đầu đến cuối cũng không từng đổi tên đổi họ, một bên làm một chút đủ khả năng việc nhỏ, một bên thông qua bách tính để tăng trưởng kiến thức của mình. Đối với hắn mà nói, cái này dường như cũng là một trận đặc biệt ma luyện. Cố Dịch có thể cảm nhận được tiến bộ của hắn. Mấu chốt nhất là cũng chính bởi vì vậy, mặc dù Cố Dục chưa hề vào triều, nhưng lại tại các phương vẫn là lưu lại một chút thanh danh. Thậm chí ngay cả Dương Kiên đều nghe nói qua Cố Dục danh hiệu. Nhưng đối với Cố Dục, trong triều Cố thị đám tử đệ tất cả đều là thống nhất đường kính, cái kia chính là Cố Dục vô tâm làm quan. Đối với cái này, Dương Kiên cũng là không lắm để ý, dù sao Cố thị sớm đã không còn lúc trước, lại có gì cần hắn chú ý. Thịnh thế giáng lâm, cũng là nhường Dương Kiên càng thêm tự tin lên. Nhưng bánh răng vận mệnh sớm đã tại vô hình ở giữa chuyển động. Khai hoàng 18 năm, tháng 12 mậu ngọ ngày. Võ công. Vị nước nhánh sông ở ngoài thành kết miếng băng mỏng, phản chiếu lấy giả màu đỏ đắp đất tường thành, công sự trên mặt thành bên trên băng lăng sắp thành rèm ngọc, tại giữa trưa yếu dương hạ hiện ra ánh sáng lạnh. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tiến vào trong thành. Sau một khắc, một cái làn da ngăm đen thanh niên trực tiếp từ trong xe ngựa đi ra. Đầu tiên là hô thở ra một hơi, chợt trên mặt liền nở một nụ cười. Người này tất nhiên là Cố Dục. Hắn hôm nay đã hoàn toàn không có xuất thân quý công tử cảm giác, làn da ngăm đen tựa như là năm đó Cố Khang đồng dạng, chỉ còn lại có trên người một chút quý khí. Hắn xuống xe đi dọc theo đường phố đi. Còn không đầy một lát, liền nhìn thấy hùng hùng hổ hổ bách tính lại cùng nhau hướng về một phương hướng tiến đến, trên mặt của mỗi người đều cực kỳ hưng phấn. Từng Cố Dục sinh lòng kinh ngạc, cũng không suy nghĩ nhiều liền đi ra phía trước ngăn cản một vị lão nhân chắp tay nói, "Vị này lão trượng, các hương thân đây là ai nha?" Lão trượng lúc đầu đi liền chậm, lúc này càng là tức hỗn hện, đội văn nói, "Ngươi cản ta làm gì? Sứ quân hôm nay có con đã thả ra tin tức, hôm nay tiến đến mỗi hộ có thể lĩnh ngô năm đấu đâu." Nói, lão trượng càng là trực tiếp lách qua Cố Dục, toàn lực đi theo dòng người tiếp tục hướng phía trước mà đi. "Sứ quân có con?" Cố Dục sửng sốt một chút, chợt lập tức trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, chợt lập tức đi theo dòng người hướng phía trước mà đi. Giờ phút này, huyện nha trước trên đất trống đã đầy áp người, tiếng nghị luận không ngừng. Làm Lý Uyên màu đen cẩm bào bên trên kim tuyến tại nắng sớm bên trong lóe lên, đám người lúc này mới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Đa tạ liệt vị mấy ngày liên tiếp là nội tử cầu phúc. Lý Uyên hai tay ôm quyền, bên hông ngai lưng ngọc trụ tại tuyết quang bên trong hiện ra ôn nhuận quang, tiểu nhi đã sinh ở võ công, chính là ăn quan trung khí hậu lớn lên quang dần. Chư vị hương thân yên tâm, ta Lý Uyên quyết không nuốt lời. Dứt lời, hắn liền trực tiếp phất phất tay sắc lệnh bên cạnh hạ nhân tiến đến điểm lương thực. Lý Uyên, Đường Quốc Công. Cố Dục nhiều hứng thú đứng tại đám người phía sau nhìn xem một màn này, trong óc trong nháy mắt liền lóe lên đối ứng tin tức. Mặc dù hắn chưa hề đi qua triều đình, nhưng đối với thiên hạ đại sự, cùng triều đình nội bộ cơ bản tin tức vẫn là rõ ràng. Tại hỗn loạn thời đại, Cố thị cũng sớm đã có con đường tin tức của mình. Trên mặt của hắn không khỏi liền lóe lên một tia kinh ngạc, vạn vạn không ngờ tới Lý Uyên loại cấp bậc này nhân vật lại biết làm loại sự tình này. Lúc này Lý Uyên cũng là chú ý tới Cố Dục. Mặc dù Cố Dục một thân ăn mặc hết sức bình thường, lại làn da ngăm đen, nhưng vốn là xuất thân từ thế gia, Lý Uyên vẫn là lập tức liền chú ý tới Cố Dục khí chất bất phàm. "Ừm." Lý Uyên theo bản năng nhíu nhíu mày, chợt lập tức xuyên qua đám người hướng phía Cố Dục mà đến, chắp tay nói rằng, "Tại Hạ Kỳ Châu thứ sử Lý Uyên, chữ Thúc Đức, xin hỏi công tử là?" "Gặp qua Đường Quốc Công, tại hạ họ Cố tên Dục, chữ Diệu Chi." Cố Dục cũng là liền đội vàng hành lễ. Một cái mắt, Lý Uyên biểu lộ lập tức chính là hơi đổi. "Chú ý Diệu Chi, Cố thị tử đệ." Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cố Dục, tựa hồ là nghe nói qua Cố Dục một chút danh hiệu. Thấy Cố Dục sau khi gật đầu, lập tức trên mặt liền lóe ra vui mừng, "Tốt, đã sớm nghe nói công tử một đường đi tới, như muốn đi qua ta Kỳ Châu, bản còn đang suy nghĩ có thể hay không có cơ hội thấy một lần. Lại không ngờ tới lại sẽ như thế chạm mặt, lại còn đuổi kịp ta nhị tử hàng thế. Công tử mau mau theo ta tiến về trong phủ một lần." Lý Uyên đối với Cố Dục mười phần nhiệt tình, đây cũng là Cố thị xuất thân cho Cố thị đám tử đệ mang tới chỗ tốt rồi. "Vậy liền cảm ơn Đường Quốc Công." Cố Dục hành lễ, chợt liền đi theo Lý Uyên một đường đi vào trong phủ. Trong phủ hoàn cảnh cũng không tính xa hoa. Lý Uyên mười phần nhiệt tình, một bên dẫn đường một bên cùng Cố Dục nói chuyện phiếm, nói chính mình đối với Cố thị tôn trọng, thậm chí còn nâng lên muốn cho dòng dõi đưa đi Cố thị cầu học sự tình. Chỉ là trở ngại bây giờ chỉ có một cái trưởng tử, không dám như thế. Đối với cái này, Cố Dục tự nhiên cũng là không nói thêm gì. Hắn có thể nghe ra Lý Uyên lôi kéo hắn ý tứ, nhưng cái này cuối cùng không phù hợp con đường của hắn. Đến cuối cùng, càng là mong muốn nhường Cố Dục xem hắn vừa ra đời nhị tử. Cố Dục nguyên bản còn mười phần tùy ý, đây cũng là hắn khi thì liền sẽ làm một số việc. Cố thị tử đệ đạo đức danh giới cuối cùng cực kỳ linh hoạt, thân phận có thể mang tới ưu thế sẽ không ngu đến mức không đi dùng, cho mình vô cớ gia tăng rất nhiều phiền toái. Cố Dục đạp trên dưới hiên tuyết động, theo Lý Uyên xuyên qua cửa thủy hoa, gặp được vừa mới ra đời Hải Nhi. Đứa bé kia bầm đen tóc máu dính lấy tinh mịn mồ hôi, cuộn thành nung nhung con cung. Cố Dục ánh mắt vừa chạm đến tã lót, Hải Nhi bỗng nhiên lông mi run rẩy, đen nhánh con ngươi như vị nước lạnh tinh trật lượng. Nhỏ người uốn éo tránh thoát mềm ấm, đầu tiên là nhìn chằm chằm trứng đỉnh, sau đó lại rơi vào Cố Dục trên thân, cùng nó đối mặt, đột nhiên cười khanh khách lên tiếng. Cái này Cố Dục vô ý thức hướng về phía trước nửa bước, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kẻ này cho hắn cảm giác đầu tiên lại là bất phàm. Lúc này, Lý Huyên từ nhũ mẫu trong tay nhận lấy Hải Nhi, cười hướng phía Cố Dục đi tới. Đi đường ở giữa mang theo gió nhẹ lay động ánh nến. Ánh lửa chập chờn ở giữa, lại chiếu sáng Hải Nhi lòng bàn tay màu xanh nhạt đường vân, giang khắp nơi ở giữa lại mơ hồ hiện ra vương hình chữ trạng, cùng Lý Huyên bên hông đai lưng ngọc cài lên bản lòng ám văn xà xà tôn nhau lên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát na, nhưng vẫn là nhường Cố Dục biểu lộ không khỏi biến đổi. Cố thị đệ tử chưa từng là cái gì đặc biệt mê tín người, chớ nói chi là Cố Dục cái này chủng tộc bên trong tiên tài nhất tử đệ. Nhưng vừa mới một màn kia, nhưng vẫn là nhường hắn yên lặng đã lâu tâm không khỏi hơi động một chút. Kẻ này bất phàm. Lời còn chưa dứt, Lý Huyên đã bước nhanh về phía trước, trong mắt tinh quang lấp lóe, công tử thật cho là như thế. Cố Dục hầu kết khẽ nhúc đích, ánh mắt vẫn khoa chặt Hải Nhi phấn nộn lòng bàn tay, nửa ngày mới trầm giọng nói, coi khí vũ, xác thực không phải vật trong ao. Lý Huyên vui mừng khó nén, tay áo mang theo làn gió thơm bọc lấy mong đợi, kia công tử có thể nguyện lưu tại ta trong phủ, dạy bảo nhị lang. Cố Dục cụp mắt thu lại đáy mắt quần quần cảm xúc, cuối cùng là lắc đầu, hướng phía Lý Huyên chắp tay nói, quốc công quá khen, cố mộ tài sơ học thiện, thực khó gánh này trách nhiệm. Nhưng nếu quốc công cố ý, đến lúc đó có thể đem kẻ này đưa đi cự lộc. Đó cũng không phải hắn muốn đi con đường. Hơn nữa hắn cũng không tin cái gì cái gọi là thiên mệnh chi thuyết, đây là nhiều đời trong tộc tổ tiên lưu lại đạo lý. Lý Huyên vẻ mặt lập tức cảm đạm, so với đem dòng dõi đưa đi cự lộc, có thể khiến cho Cố thị tử đệ đến đây trong phủ, đây mới thật sự là vinh quang. Hắn mong muốn cũng là như thế. Đúng lúc này, trong ngực hắn Hải Nhi đột nhiên lại phát ra tiếng cười thanh thúy, nó sen tiết dường như tay nhỏ trên không trung cầm nắm, lại hướng phía Cố Dục phương hướng cơ. Cố Dục trong lòng run lên, một loại không hiểu rung động từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Đây là lần thứ nhất hắn có loại cảm giác này. Cũng không phải là sấm vĩ mê tín, chỉ là đơn thuần cảm giác đứa nhỏ này chính là cùng bình thường Hải Nhi khác biệt, hơn nữa sẽ cùng hắn liên hệ rất sâu. Lệnh lang có thể đã đặt tên. Thanh âm hắn không tự giác thả nhẹ. Lý Uyên nhìn xem Cố Dục biến hóa biểu lộ, không khỏi lần nữa lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói, "Tế Thế An Dân, tên Cổ Thế Dân. Ta Lý gia nhị lang, Lý Thế Dân." "Thế Dân?" Cố Dục không khỏi lặp lại một câu, nhìn xem trong ngực dần dần an tĩnh lại Hải Nhi, biểu lộ lúc này mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Chương 125, cung đình chi biến, Dương Kiến Băng, 1, chương 125, cung đình chi biến, Dương Kiến Băng, 1, Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đối với ngay lúc này phát sinh đây hết thảy, trong lòng của hắn cũng là mười phần ngoài ý muốn. "Lý Thế Dân." Cố Dịch cũng là nhẹ giọng niệm nói một câu, nhìn xem kia trong tã lót Hải Nhi, khẽ cười cười, "Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu." Hắn cũng không tiến hành can thiệp. Cố Dục người này có thuộc về mình một con đường. Có thể nói, trên người hắn gánh tại Cố thị mà nói khả năng không thua kém năm đó Cố Sâm. Cố thị phân liệt cùng suy yếu, cùng thời cuộc biến hóa, chỉnh thể đổi mới. Đây hết thảy đều cần hắn đến thay đổi, đây cũng là Cố Dịch lúc trước vì hắn sử dụng linh cơ khẽ động thẻ nguyên nhân chủ yếu. Cố Dịch luôn không khả năng một mực ra tay, dạng này chỉ có thể dẫn đến thành tựu điểm nhập không đủ suất. Muốn hoàn toàn huy hoàng bản thế, gia tộc tử đệ tồn tại cũng đồng dạng mười phần mấu chốt. Lại Cố Dục tính cách cũng tương tự thích hợp như thế, đi vạn dặm đường xem thế gian ấm lạnh với hắn mà nói cũng là quá trình học tập. Cố Dục cũng không tại võ công chờ bao lâu. Tương lai của hắn, từ đầu đến cuối đều còn tại phương xa. Thời gian vội vàng mà qua. Tại Dương Kiên một loạt thủ đoạn phía dưới, toàn bộ đại tùy quốc lực có thể nói là càng ngày càng tăng. Nhân khẩu tốc độ khôi phục càng là khoa trương, đã cao đến 7000 dư vạn. Cái này so với nguyên bản lịch sử mà nói, là một cái 10 phần khoa trương số lượng. Tại nguyên bản trong lịch sử, tại trải qua hỗn loạn Ngụy Tấn Nam Bắc triều về sau, cho đến khai hoàng đỉnh phong thời điểm Cửu Châu nhân khẩu mới miễn cưỡng khôi phục lại 4000 vạn. Bây giờ khác biệt có thể thấy được lộn đốn. Cái này tự nhiên là cùng Cửu Châu nguyên bản nhân khẩu cùng những năm gần đây đạo đức ước thúc có quan hệ. Chính là bởi vì Cố thị xuất hiện, mới miễn ở một hệ liệt tàn khốc hơn hỗn loạn, là Cửu Châu lưu lại rất rất nhiều sinh linh, nhường thịnh thế càng nhanh tới đến. Kỳ thật thậm chí ngay cả Cố Dịch đều đang chờ mong. Bây giờ khai hoàng thời điểm liền đã đến loại tình trạng này, đợi đến hậu thế những cái kia càng thêm huy hoàng thịnh thế, Cửu Châu đến cùng sẽ phát triển thành loại tình trạng nào? Có nhiều thứ là bằng vào lấy văn tự xa xa không thể hiện ra. Nhưng tuế nguyệt cuối cùng là vô tình, anh dũng cuối cùng rồi sẽ tuổi xế chiều. Theo thời gian không đứt chương điện, Dương Kiên thân thể cũng là dần dần xuất hiện vấn đề. Mấu chốt nhất là, tùy triều nội bộ tranh đấu đồng dạng cũng là theo tuổi của hắn dài mà càng thêm kịch liệt. Thần Vương Dương Quảng tại trong triều ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nhất là tại sử dụng thủ đoạn lôi kéo tới trọng thần Dương Tố về sau, ảnh hưởng của hắn càng là đã hoàn toàn siêu việt thái tử Dương Dũng, đại hưng thành. Hậu cung, mẫu hậu. Dương Quảng một thân quần áo trắng, quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, nhi không biết chỗ nào đắc tội thái tử điện hạ, ngày gần đây nhi lại nghe nói huynh trưởng say rượu từng nói, ngày khác là quân chắc chắn xử tử Hải Nhi. Hải Nhi, hắn khóc càng thêm động dung, trực tiếp nhào tới độc cô giả là trong ngực. Hải Nhi sợ không còn sống lâu nữa. Từng tiếng ai khóc thanh âm vang vọng toàn bộ hậu cung. Nhìn trước mắt chính mình cái này nhất là nghe lời nhi tử, độc cô giả là trên mặt sắc mặt giận dữ cũng là càng thêm nồng đậm. nàng vốn cũng không thích Dương Dũng. Kỳ thật cái này cũng cùng Dương Dũng tính cách có quan hệ. Nhất là tại Dương Quảng so sánh phía dưới, Dương Dũng các phương diện khuyết điểm có thể nói là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Độc Cô Giả La luôn luôn tôn trọng tiết kiệm, nhưng Dương Dũng lại luôn luôn xa hoa dâm đãng. Nàng vì thế đã nhiều lần phê bình qua Dương Dũng, nhưng Dương Dũng lại vẫn là không biết hối cải. Mấu chốt nhất là, Dương Dũng vắng vẻ nàng vì đó chọn chính cung Nguyên Thị, ngược lại là sủng ái thế thiếp, vài ngày trước Nguyên Thị càng là chẳng biết tại sao đột nhiên chết tại Đông cung bên trong. Cái này đã hoàn toàn nhường Độc Cô Giả La đối Dương Dũng lên tức giận. Chớ nói chi là bây giờ Dương Quảng còn nói ra loại lời này. Nàng vội vàng ôm lấy ở trước mặt mình khóc lóc kể lệ nhi tử, lạnh giọng nói rằng, thái tử tại sao như thế vô tình? Ngươi thế nhưng là huynh đệ của hắn. Cái này không ôm còn tốt, xem xét đúng là trực tiếp thấy được Dương Quảng kia bị tu bổ qua nội y y trong nháy mắt, Độc Cô Giả La đột nhiên chính là khẽ giật mình, con à, ngươi đây là mẫu hậu. Dương Quảng đội vàng lui ra phía sau, dùng áo tơ trắng che khuất theo vài chỗ, nước nở nói, nhi vô sự. Thử. Độc Cô Giả La là càng xem càng sinh khí. Nhìn xem trước mặt Dương Quảng, trong nội tâm nàng đối với Dương Dũng chán ghét trong nháy mắt liền đạt đến cực hạn. Dù là Dương Dũng là hắn trưởng tử, ta muốn đi thấy bệ hạ. Đại tùy thiên hạ tuyệt đối không thể giao cho cái này nghịch tử trong tay. Nàng lập tức đứng dậy, trực tiếp hướng phía ngoài điện mà đi. Nhìn xem Độc Cô Giả La bóng lưng, Dương Quảng lập tức liền đầu tựa vào trên mặt đất. Nhưng trên mặt nước nở thanh âm lại là im bặt mà dừng. Ngược lại là lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Sấm sét giữa trời quang. Dương Kiên kỳ thật đối với Dương Dũng cũng có được bất mãn, không chỉ là bởi vì Dương Dũng tính cách đồng dạng cũng là bởi vì người chung quanh đánh giá. Bất luận là Độc Cô Giả La cũng tốt, hoặc là Dương Tố chờ đại thần cũng được. Cơ hồ mỗi lần đều sẽ ở trước mặt hắn chửi bới Dương Dũng. Dương Dũng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị bọn hắn vô hạn phóng đại. Dương Kiên vốn là có chút không thích Dương Dũng, lại hơn nữa là tại loại ảnh hưởng này phía dưới. Trung Hoa trong điện, tức giận phía dưới Dương Kiên lúc này liền đem bây giờ trong triều mấy cái trọng thần cho mời đi ra. Chấm muốn phế thái tử. Đối diện với mấy cái này tâm phúc, Dương Kiên trực tiếp đem phẫn nộ của mình hoàn toàn tuyên tiết đi ra, ta đại tùy thiên hạ, tuyệt đối không thể giao cho cái này lịch tử trong tay. Nghe nói như thế, đám người biểu lộ đều là biến đổi, trong ánh mắt nhao nhao lóe lên thích thú. Thân làm đương triều thái tử, trong triều nhất là tại Dương Kiên trước mặt, không có một cái nào trọng thần có thể ỷ bảo, đây là Dương Dũng lớn nhất thất bại. Nhưng kỳ thật cái này cũng chẳng trách hắn. Dương Dũng là người bản tính có chút cùng lúc trước Tào Thực tương tự. Hắn giỏi về từ phú chi đạo, cá tính dày rộng ôn hòa lại thẳng thắn, làm người không làm bộ làm tịch. Những tính cách này bình thường xem ra cũng không cái gì, nhưng ở Dương Quảng cố tình làm dưới tình huống, có so sánh về sau liền không giống nhau. Mà đám quần thần cũng tương tự chỉ có thể lựa chọn biểu hiện tốt hơn Dương Quảng. Ý chỉ trong nháy mắt truyền ra, phế thái tử. Việc này bất luận đặt ở bất kỳ triều đại nào đều giống như sấm sét giữa trời quang. Tại phong kiến vương triều, thái tử từ trước đến nay được xưng là nền tảng quốc gia. Nền tảng quốc gia thay đổi bất luận là tại khi nào đều sẽ gây nên triều chính chấn động. Đại thần trong triều liên tiếp thượng đấu, thậm chí ngay cả Cố thị tử đệ đều có ra mặt, mong muốn khuyên can Dương Kiên. Cố Chiết bây giờ trong triều chịu mặc cho lại bộ thượng thư, cũng là trước mắt Cố thị tại trong triều nhất là lừng lẫy tồn tại. Mặc dù Cố thị đã không còn lúc trước, nhưng đối với Cố thị tử đệ phẩm hạnh Dương Kiên vẫn là hết sức yên tâm, trải qua một đoạn thời gian quan sát về sau, hắn liền đem Cố Chiết đề bạt tới lại bộ thượng thư vị trí bên trên. Đối với triều chính bên trong tranh đấu, kỳ thật Cố Chiết lòng dạ biết rõ. Bao quát Dương Quảng cũng không chỉ có một lần lôi kéo qua hắn, chỉ có điều Cố Chiết lại một mực lo liệu lấy Cố thị tử đệ lý niệm, chưa từng nguyện dính đến hoàng quyền đấu tranh bên trong. Hơn nữa mấu chốt nhất là, có lẽ chính là bởi vì Cố Dục lúc trước đối với Dương Quảng đánh giá, hắn đối với Dương Quảng đủ loại biểu hiện đều mười phần mẫn cảm. Lúc bắt đầu hắn còn không để ý như vậy, nhưng theo chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng là dần dần cảm giác ra Dương Quảng tâm cơ của người này chi sâu. Dương Quảng hoàn toàn chính là tại nên hợp Dương Kiên cùng Độc Cô Giả La, hắn lại há có thể không nói lên lời. Nhưng đối với Dương Kiên loại người này mà nói, khi hắn tâm ý đã định về sau, liền căn bản không có khả năng lại bị tùy tiện thay đổi. Chớ nói chi là bây giờ trong triều trọng thần cơ hồ đều đang ủng hộ Dương Quảng, đại sự hoàn toàn định ra. Khai hoàng 20 năm, Dương Kiên chính thức hạ chiếu, phế Dương Dũng thái tử chi vị, biếm thành thứ dân, đổi lập tấn vương Dương Quảng là thái tử. Tin tức truyền ra, triều chính sôi trào. Đại hưng điện, Dương Dũng thất tha thất thể từ ngoài cung mà đến, mặt mũi tràn đầy không thể tin được chi sắc, trực tiếp liền muốn xông vào trong cung điện. Đại ca, lúc này Dương Quảng một mặt ý cười ngăn khuất trước mặt hắn, đại ca đây là làm gì? Thấy bốn phía không người, Dương Quảng trên mặt lộ ra một tia che lấp đủ cười, khinh thường nhìn xem sừng sốt Dương Dũng, chỉ là bình dân, ở đâu ra lá gan cũng dám tự tiện xông vào đại hưng điện? Ngươi. Dương Dũng biểu lộ đại biến, lập tức trên mặt liền đã tuôn ra sắc mặt giận dữ. Thân thể của hắn không nhịn được phát run, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Dương Quảng, ngươi cái này ác nhân, ta muốn gặp phụ hoàng. Bản cung muốn gặp phụ hoàng. Dương Dũng kích động gào thét, đang khi nói chuyện càng là hướng thẳng đến Dương Quảng vào tới. Nhưng hắn cuối cùng là không sánh bằng Dương Quảng. Bất luận là từ tâm cơ bên trên cũng tốt hoặc là tố chất thân thể bên trên cũng được, hắn cũng không bằng Dương Quảng. Dương Quảng chỉ là tùy ý phát lực liền đem hắn ngăn lại, trên mặt vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm. Chỉ là bình dân, lại dám xông vào đại hưng điện. Hôm nay bản thái tử liền xem ở huynh đệ trên mặt mũi, tha cho ngươi một lần. Hắn khoát tay áo, trực tiếp để chung quanh hộ vệ đi tới, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, nếu không rời đi, lập tức cầm xuống. Dứt lời, hắn cũng không còn đi xem Dương Dũng, trực tiếp liền hướng phía trong điện mà đi. Dưới ánh mặt trời, cái kia một thân đỏ tươi thái tử phục sức là như thế lóa mắt, cùng hắn lúc trước mặc quần áo trắng không hợp nhau. Dương Dũng thân thể đều tại không nhịn được phát run. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong lòng vô tận hối hận cùng ủy khuất không ngừng đánh tới. Hắn không hiểu, rõ ràng có nhiều người như vậy nói hắn tội không đến tận đây, Dương Kiên tại sao lại như thế nhẫn tâm trực tiếp đem hắn biếm thành thứ dân? Hắn càng nghĩ càng là ủy khuất. Nháy mắt sau đó, vậy mà cũng không để ý người chung quanh như thế nào nhìn, vậy mà trực tiếp bỏ tới một bên trên cây, một bên rơi lệ một bên hô to, "Phụ hoàng, phụ hoàng!" Hắn nhất định phải gặp một lần Dương Kiên. Dù là bị phế đã định trước, trong lòng của hắn cũng muốn đem loại này khí cho vớt thuận. Một tiếng này âm thanh la lên cuối cùng là truyền đến cung nội. Một thân long bảo Dương Kiên thuận thế liền từ trong điện đi ra, vừa vặn liền thấy được biểu lộ cứng ngắc Dương Quảng. Dương Kiên liếc nhìn ngoài điện, cao mày nói, ngoài điện đây là đã xảy ra chuyện gì? Cái này nghịch tử muốn làm gì? Phụ hoàng! Dương Quảng phản ứng cấp tốc, lập tức trên mặt liền lộ ra bi thương chi sắc, trực tiếp quỳ xuống, "Đại ca!" Đại ca hắn giống như bị điên, lại muốn tự tiện xông vào đại hưng điện, còn trực tiếp bỏ tới trên cây. Hắn âm thầm cho Dương Kiên bên cạnh Dương Tố nháy mắt ra dấu. Dương Tố trong nháy mắt thụ ý, lập tức mở miệng nói ra, "Vậy hạ, Dương Dũng đã tâm thần đánh mất, bị yêu ma phụ thân, hồn đều thu không trở lại. Nếu không, gì đến làm ra như thế hoang đường sự tình?" Nghe nói như thế, Dương Kiên cũng là không khỏi thở dài, nghĩ thầm đã là phụ tử, muốn gặp mặt dâng sớ liền có thể, làm sao đến mức này, một bên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt trực tiếp khoát tay áo, "Nghiễm Nhi, để cho người ta cho nghịch tử này đuổi ra cung đi." "Nhi lĩnh mệnh." Dương Quảng cúi đầu, lập tức liền đáp ứng xuống. Đại sự hoàn toàn kết thúc. Dù là Dương Dũng lại thế nào không cam tâm, hắn cũng đã mất đi tất cả có thể phản chế thủ đoạn. Hắn không gặp được Dương Kiên, cũng không gặp được Độc Cô Già La. Tất cả đường đối với hắn mà nói đều đã bị Dương Quảng phong kín. Mấu chốt nhất là, Dương Dũng người này là thật không thích hợp làm thái tử. Ngay tại hắn bị đuổi ra hoàng cung về sau, Cố Chết từng để cho người ta âm thầm đi gặp qua hắn, muốn đem hắn dẫn vào cự lộc. Nhưng cũng tiếc chính là, Dương Dũng vậy mà từ chối. Trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia ngây thơ kỳ vọng lấy Dương Kiên có một ngày có thể hồi tâm chuyển ý, đem hắn triệu hồi cung đi. Tựa như là mệnh trung chú định. Chương 125, cung đình chi biến, Dương Kiên băng 2, chương 125, cung đình chi biến, Dương Kiên băng 2, kỳ thật Cố Chết cử động đã ngoài Cố Dịch dự liệu. Đây coi như là số không nhiều biến số một trong. Nhưng Dương Dũng tính cách, nhưng lại tại trong lúc vô hình đã định trước hắn kết cục. Tựa hồ là vì bình định lòng người. Nhưng vào lúc này về sau, Dương Kiên tuyên bố cải nguyên nhân thọ ý nghĩa không chỉ là muốn ổn định lòng người, đồng thời cũng là muốn vì hắn cùng Độc Cô Già La thân thể cầu phúc. Không sai, hai người đều đã không còn trẻ nữa. Nhất là Dương Kiên, hắn xem như một vị mười phần chuyên cần chính sự đế vương, nhất là lúc trước đi cải cách cử chỉ thời điểm, hắn càng là từ sớm bận đến muộn. Tuế nguyệt nhường trong cơ thể hắn ẩn tật tất cả đều bạo lộ ra, lưu cho hắn thời gian đã không coi là nhiều. Nhưng loại này cái gọi là cầu phúc, cuối cùng là vô dụng. Ngay tại nhân thọ 2 năm, Độc Cô Già La tại Vĩnh An cung nghiệp nhưng mà trôi qua, đây đối với Dương Kiên mà nói là một cái mười phần đả kích cực lớn. Hắn nay đã tới tuổi già, từ đó về sau, thân thể của hắn tình trạng càng là càng ngày càng tăng. Hắn là Độc Cô Già La long trọng tang lễ, cũng tu kiến thiền định chùa chờ vì đó cầu phúc. Mấu chốt nhất là, có lẽ thật là bởi vì tử vong không ngừng tới gần, hắn cũng cuối cùng là dần dần không có ngày xưa nhuệ khí, bắt đầu dần dần buông xuống triều chính. Thậm chí đối lại trước nương tựa trọng thần có chỗ xa lánh, bắt đầu thân cận một chút giỏi về A Du Định Hốt đại thần. Cái này tựa hồ là một cái tín hiệu, cũng đồng dạng đại biểu cho khai hoàng đến nay thịnh thế ngay tại theo thời gian trôi qua mà dần dần mất đi. Dương Quảng quyền thế càng thêm kinh người. Cùng phía trước thời kỳ khác biệt, trước mắt tùy triều thái tử trong tay vốn là có lấy nhất định quyền thế. Đông cung chúc quan có được hoàn chỉnh hệ thống, lại phẩm cấp không thấp. Tại trong triều cũng có được thực quyền. Những người này vốn là thái tử trọng yếu nhất tâm phúc, mà Dương Quảng lại cùng Dương Dũng có khác biệt, Dương Quảng tại trong quân đội cũng tương tự có lực ảnh hưởng nhất định. Theo Dương Kiên dần dần buông xuống triều chính, Dương Quảng tự nhiên mà vậy cũng liền nâng lên toàn bộ triều đình đại kỳ. Tâm cơ của hắn chi sâu ngay tại lúc này liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài, dù là đã đến loại tình trạng này, hắn vẫn là có chỗ lo lắng. Dùng hết phương pháp mua chuộc Dương Kiên nội thị. Dương Kiên tại trong hậu cung sở tác sở vi, hắn cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Nhưng người từ trước đến nay chính là như vậy. Theo Dương Quảng địa vị càng thêm vững chắc, hắn tính cách bên trong tệ nạn cũng là dần dần hiện ra. Xa hoa dâm đãng, mặc dù hết thảy đều còn không có biểu hiện tại ở bề ngoài, nhưng toàn bộ Đông cung bên trong, so với lúc trước lại là thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Dương Quảng đang chờ, hắn chính là đang chờ Dương Kiên hoàn toàn kết thúc một phút này. Nhân thọ 4 năm, Đại Hưng, Nhân Thọ Cung, tên xuất sinh này. Dương Kiên nhìn xem thư tín trong tay, cả người hô hấp cực kỳ gấp rút, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận. Đây là người trong cung lầm đưa tới thư. Nội dung phía trên cũng rất đơn giản, chính là thái tử Dương Quảng nhắc nhở Dương Tố, nếu là hắn Dương Kiên bỗng nhiên bỏ mình, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị chờ một chút. Kỳ thật loại sự tình này, tất cả mọi người ngầm hiểu ý Dương Kiên loại này xem như từ núi thây bên trong giết ra tới hoàng đế, cũng rất dễ dàng nghĩ rõ ràng điểm này. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Bởi vì cái này cùng Dương Quảng ngày thường biểu hiện nhân hiếu hoàn toàn khác biệt, thậm chí trong tín thư nội dung còn đang mong đợi hắn chết sớm một chút. Thân là một cái đế vương, cái này khiến Dương Kiên cảm nhận được nhục nhã cảm giác. Nhưng hắn cuối cùng là không có phát tác. Có thủ đoạn mới có thể làm tốt một cái tốt đế vương. Mặc dù hắn lại thế nào phẫn nộ, nhưng tới trước mặt tình trạng này, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi phế bỏ Dương Quảng thái tử vị. Bất quá đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới trong điện. Đây là Dương Kiên gần đây đến nay sủng ái nhất Trần phu nhân. Ung dung ánh đến phía dưới. Trần phu nhân biểu lộ có chút quái dị, Dương Kiên trong nháy mắt liền nhìn ra sắc mặt nàng dị thường, không khỏi nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hồi hồi bệ hạ, thần thiếp không ngại. Trần phu nhân cúi đầu, run run rẩy rẩy nói. Nghe vậy, Dương Kiên biểu lộ không khỏi càng thêm khó coi. Hắn lại không phải người ngu, há có thể nhìn không ra nghe không hiểu. Trong nháy mắt, Dương Kiên liền trực tiếp bắt lấy Trần phu nhân cánh tay, quát lớn, "Chấm để ngươi nói." Mặc dù hắn đã đến tuổi già, nhưng phẫn nộ thời điểm chỗ buộc phát ra sát ý lại vẫn là không giảm chút nào. Trần phu nhân thân thể run lên. Sau một khắc, mảnh liệt nước mắt liền lại một lần nữa ở trong mắt nàng lăn xuống. Nàng trực tiếp liền quỳ gối Dương Kiên trước mặt, nước nở nói, "Bệ hạ, thái tử vô lễ, thái tử hắn vừa mới lại muốn bức bách thần thiếp." Nàng đem vừa mới về tẩm cung thay quần áo, Dương Quảng lại đột nhiên xông tới sự tình nói thẳng ra. "Ngươi..." Những lời này liền giống như lôi minh đồng dạng trực tiếp tại Dương Kiên trong óc nổ ra. Cả người hắn đều hoàn toàn ngây dại. Cho đến sửng sốt sau một lát, lúc này mới phản ứng lại. "Ngươi tử, ngươi tử, tên xuất sinh này, làm sao có thể đem quốc gia đại sự giao phó cho hắn? Độc Cô thị lầm ta." Hắn không nhịn được chửi ầm lên, toàn bộ người thân thể run rẩy không ngừng. "Người tới." Dương Kiên không biết từ khí lực từ nơi nào tới, ngay sau đó lại bỗng nhiên đứng lên, hạ lệnh, "Triệu chấm nhi tử đến." "Bệ hạ nhưng là muốn triệu kiến thái tử." Liêu Thuật, Nguyên Nham bọn người bản năng tưởng rằng muốn triệu kiến Dương Quảng, vừa muốn rời đi, không ngờ Dương Kiên lại tại lúc này lần nữa quát tầm lên, "Là Dũng Nhi, chấm muốn gặp Dũng Nhi." Hai người sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được Dương Kiên là muốn thấy Dương Dũng, biểu lộ không khỏi đều là biến đổi, vội vàng rời đi. Nhưng Dương Kiên tức giận lại vẫn là không có tiêu tán. Hắn tựa hồ là có chút bất an, cả người đứng ngồi không yên, không khỏi liền nhớ tới tâm phúc của mình. Lại triệu thượng thư phải phó sạng, hắn vừa muốn triệu kiến Dương Tố, nhưng còn chưa có nói xong, liền phản ứng lại, chuyện đột nhiên nhất chuyện, lại triệu lại bộ thượng thư. Lại bộ thượng thư, cố chết. Đến giờ khắc này, Dương Kiên rốt cục thanh tỉnh lại. Bây giờ trong triều trên dưới hắn cái gọi là tâm phúc, cái nào không phải duy trì Dương Quảng. Nếu là triệu thấy bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn xem Dương Dũng quay về cung đình đi. Tuyệt không khả năng này. Quyền lực đấu tranh từ trước đến nay đều không phải là trò chơi, mà là người chết ta sống đấu tranh. Giờ phút này, hắn duy nhất có thể tin tưởng người cũng chỉ có Cố thị. Mặc dù hắn những năm gần đây chưa từng trọng dụng Cố thị, ngược lại là muốn suy yếu Cố thị ảnh hưởng. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn chưa hề đem Cố thị tử đệ an bài tiến Đông cung bên trong. Nhưng tại đương kim thế cục mà nói, Dương Kiên bây giờ tỉnh ngộ đã quá muộn. Dương Kiên dự định triệu kiến Dương Dũng tin tức, cơ hội trong khoảnh khắc liền truyền đến Dương Quảng trong tai. Đến giờ khắc này, Dương Quảng thủ đoạn lúc này mới hoàn toàn bạo lộ ra. Hắn đầu tiên là giả truyền thánh chỉ, để cho người ta trực tiếp cầm xuống Dương Kiên còn thừa không nhiều tâm phúc liễu thuật, Nguyên Nham hai người chụp xuống triệu hồi Dương Dũng thánh chỉ. Sau đó, hắn lập tức dẫn theo Đông cung thuộc binh bao vây toàn bộ hoàng cung, mà chính hắn thì là dẫn người hướng phía Nhân Thọ cung mà đi. Trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, không người có thể biết, nhưng Cố Chiết cũng đã bị ngăn khuất ngoài cung. "Bệ hạ triệu kiến ta, các ngươi chẳng lẽ lại là muốn tạo phản?" Vậy mà ngăn cản. Đối mặt một đám ngăn trở đường đi giáp sĩ, Cố Chiết đồng dạng cũng là càng thêm bất an, phẫn nộ chất vấn. "Bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào không thể vào cung." Cầm đầu tướng sĩ không loạn chút nào, không có chút nào lùi bước. Cố Chiết nhíu thật chặt lông mày, bất an trong lòng đã hoàn toàn đạt tới cực điểm, nhưng hắn cuối cùng là khó mà vào cung. Toàn bộ trong hoàng cung, yên tĩnh vô cùng, tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Không có ai biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, mà Cố Chiết cũng từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, vẫn luôn chờ ở ngoài cung. Trận trận gió nhẹ không ngừng phất qua. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần sáng. Lúc này, cung nội cuối cùng là chuyển đến một chút động tĩnh. Chỉ thấy một đội nhân mã nhanh chóng từ trong cung đi tới, tại đi đến cửa cung chỗ lúc đầu tiên là nhìn một chút Cố Chiết, sau đó không khỏi trách móc những cái kia canh cổng giáp sĩ nói, lớn mật, cũng dám cản thượng tư công. Còn không mau mau nhường đường. Theo hắn mới mở miệng, đứng tại cửa cung tướng sĩ cuối cùng là tránh ra một con đường. Thượng tư cùng mời. Kia người cầm đầu càng là dùng tay làm dấu mời. Cố Chiết biểu lộ vô cùng băng lãnh, hắn tựa hồ là đã cảm nhận được cái gì, một câu không nói chậm rãi hướng phía cung nội mà đi. Con đường này hắn đi 10 phần dài dằng dặc. Năm đó Cố Dục đối với Dương Quảng đánh giá không ngừng ở trong đầu hắn hiện hiện, đây là năm gần đây hắn thường xuyên liền sẽ nhớ tới lời nói. Không chỉ là hắn, trước kia Cố thị đám tử đệ không có người tin tưởng đây hết thảy, bởi vì Dương Quảng lúc trước biểu hiện sát thực quá hoàn mỹ. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn sớm đã tại vô hình ở giữa tin tưởng Cố Dục phán đoán. Huynh trưởng A, Cố Chiết không khỏi liền ở trong lòng thì thào nói một câu. Ngay tại cái này suy nghĩ hỗn loạn lúc, hắn cuối cùng là đi tới Nhân Thọ cung trước. Cách thật xa, hắn liền thấy được vị gối Nhân Thọ cung trước đám người, mà người cầm đầu chính là thái tử Dương Quảng. Cố Chiết biểu lộ trong nháy mắt u ám, chậm rãi đi hướng tiến đến. Không chờ hắn mở miệng, cầm đầu Dương Quảng liền nhìn về phía hắn, một mặt vẻ bi thống mở miệng nói ra, "Thượng thư công, phụ hoàng đã ở vừa mới băng thế." "Ta đại tùy thiên." Hắn âm điệu đống nhiên cất cao, nhìn thật sâu Cố Chiết một cái, cuối cùng lại hướng phía Nhân Thọ cung cúi đầu, "Băng vậy. Nhân Thọ 4 năm, hạ tháng 4 ất mão, bên trên có chịu. 6 tháng canh thân, đại xá thiên hạ. Thu tháng 7 ất trưa, ngày thanh không ánh sáng, 8 ngày chính là phụ. Kỳ hợi, lấy đại tướng quân Đoạn Văn Chấn là Vân Châu tổng quản. Giáp Thìn, mắc bệnh nặng, nằm ở Nhân Thọ cung, cùng trăm liêu tử huyết, cũng nắm tay sổ xịn. Đinh Ngủi, băng ở Đại Bảo Điện, lúc năm 64. Tùy thư. Cao tổ bản kỷ chương 126, mở kinh đào tạo lạc dương, tiêu sa làm liều. 1. Chương 126, mở kinh đào tạo lạc dương, tiêu sa làm liều. 1. Không có ai biết đêm hôm đó tại Nhân Thọ cung bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Dương Kiên chết lại cũng đã trở thành sự thực đã định. Tại chúng thần bao vây phía dưới, thái tử Dương Quảng chính thức đăng cơ, kế hoàng đế vị. Tại bất kỳ phong kiến vương triều mà nói, hoàng đế chết, đều là một cái đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ đại sự. Huống chi Dương Kiên thanh danh còn cực kỳ không sai. Trải qua nhiều năm như vậy hỗn loạn về sau, Dương Kiên loại này lần nữa nhất thống thiên hạ, lại để thời cuộc hoàn toàn ổn định lại hoàng đế, chính là sẽ cho người rất cảm thấy chân quý. Bây giờ, hắn rời đi, cũng tốt tại Dương Quảng thanh danh đồng dạng không sai. Những năm gần đây, hắn nhân hiếu yêu dân thanh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Như thế nhường thiên hạ bách tính đối với tiếp xuống hoàng đế tràn đầy chờ mong. Dù sao bất luận là lúc trước Lưu Trang cũng tốt, hoặc là Lưu Thiện cũng được, hai cái này theo cha bối tiếp nhận gánh nặng hoàng đế, đều có thể coi là nhân nghĩa chi quân, có thể dẫn đầu toàn bộ thiên hạ lần nữa bước vào hoàn toàn mới thịnh thế bên trong. Cũng chỉ có triều đình đám người có thể cảm giác được, ở trong đó ẩn chứa phong bạo, nhất là Cố Chiết. Từ cái này một ngày sau, Cố Chiết liền đóng cửa không ra. Mặc dù hắn cái gì cũng không thấy, Dương Quảng cũng tạm chưa đối với hắn như thế nào, nhưng này một ngày chỗ đụng phải đả kích cùng trong lòng suy đoán vẫn là kích thích hắn. Hắn hết sức rõ ràng, nếu là tất cả làm thật, cái kia thiên hạ tuyệt đối sẽ tại Dương Quảng trong tay đại loạn. Đại Hưng Điện, mặc dù vẫn là quốc tang thời điểm, nhưng Dương Quảng lại cũng không để ý chút nào. Hắn vẻ mặt tươi cười, nhẹ vô về long ỷ hình dáng, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, nha 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 chớm, chờ đợi ngày này thật sự là quá lâu quá lâu. Hắn không để ý chút nào mọi người tại đây, nhẹ giọng tự nói hai câu, liền trực tiếp ngồi ở trên long ỷ, trên mặt hăng hái càng là tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Bái kiến bệ hạ. Mọi người tại đây không chút do dự, lập tức liền hướng phía Dương Quảng quỳ xuống. Bọn hắn đều là Dương Quảng tâm phúc. Dương Quảng hài lòng nhìn xem đám người, nụ cười trên mặt càng lớn, chư vị ái khanh không cần như thế, các ngươi đều là lòng chấp bụng, chờ chấm đăng cơ, tự có phong thưởng. Trên mặt của hắn vẫn luôn mang theo nụ cười. Nghe vậy, đám người vội vàng bái tạ. Cái này không phải liền là bọn hắn kết quả mong muốn đi. Vậy hạ. Lúc này, Vũ Văn Thuật dường như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra, thần rắn ngôn, đương kim chi thế, ứng xử trí lại bộ thượng thư Cố Chiết. Xử trí Cố Chiết. Cái này đối với bọn hắn tất cả mọi người là một cái tâm bệnh. Không chỉ là bởi vì Cố Chiết ngày ấy đi đến nhân phò cùng, đồng dạng còn có Cố Thị trải qua thời gian dài tại tất cả mọi người trong lòng hình tượng. Không có đại thần bằng lòng Cố Thị vào triều. Bởi vì phàm là Cố Thị đắc thế, gia tộc khác liền không có khả năng lại đi đến đỉnh điểm. Bao quát lúc trước Dương Kiên triệu Cố Thị vào triều thời điểm, trong triều liền có không ít người kháng nghị qua. Chẳng qua là lúc trước Dương Kiên vì nhanh chóng bình định dân tâm, mới không thể không làm như vậy. Nhưng dù là như thế, những năm gần đây hắn cũng chưa từng đặc biệt trọng dụng qua Cố Thị. Hôm nay thiên hạ lòng người sớm đã bình định, bọn hắn tự nhiên mà vậy phải thừa dịp lấy tân triều đối Cố Thị động thủ, tuyệt không có khả năng nhường Cố Thị lại có bất kỳ cơ hội nào. Cố Chiết, nghe nói như thế, Dương Quảng trong ánh mắt lóe lên một tia trêu tức, chợt trực tiếp cười cười nói, không cần để ý. Hắn thật sự là quá hiểu những người này tâm tư. Hiện tại hắn là không thể nào động Cố Thị. Mặc dù bây giờ Cố Thị sớm đã vật đổi sao rời, đối toàn bộ thiên hạ lực ảnh hưởng sớm đã không còn lúc trước, nhưng hắn hiện tại còn chưa từng kế vị. Nếu là ngay tại lúc này, động Cố Thị không phải tại cho chính hắn tìm phiền toái. Nghe nói như thế, mọi người ở đây lập tức liền lóe lên vẻ thất vọng. Dương Quảng chú ý tới điểm này, trên mặt lần nữa lóe lên nụ cười, chư vị yên tâm. Chấm, không phải Lưu Bị, ta Đại Tùy cũng không phải Tây Hán. Thiên tử chính là trời tử, cái gì Lưu cùng Cố chung thiên hạ, cái gì Lưu thị chi đỉnh làm khắc Cố thị chi danh. Đây hết thể tại ta Đại Tùy đều khó có khả năng xuất hiện. Nét mặt của hắn tại chưa phát giác ở giữa liền đỗng nhiên chăm chú lên, quét mắt mọi người tại đây, chấm là muốn làm tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoàng đế. Lại bất luận cái gì Cố thị, bất luận là ai, đều nhất định thần phục tại chấm dưới chân. Cái này đã là trấn an cũng là cảnh cáo. Dù là mọi người tại đây đều là tâm phúc của hắn, nhưng Dương Quảng lại cũng không để ý chút nào. Mọi người đều là lão hồ ly, há có thể nghe không hiểu Dương Quảng trong lời nói ý tứ, nhưng vẫn là không dám nhiều lời, nhao nhao lần nữa hướng phía Dương Quảng bái xuống dưới, hô to bệ hạ anh minh. Được rồi. Dương Quảng biểu lộ đống nhiên liền tùy ý, kia không bị trói buộc đủ cười xuất hiện lần nữa tại trên mặt của hắn, chư vị ái khanh không cần thần trương. Chấm, vẫn là biết chư vị trung tâm, chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi. Thiên tử chính là trời tử. Phía trước tập tục xấu, tuyệt không thể tại ta Đại Tùy xuất hiện. Đến mức Cố Chiết, trước tạm để cho người ta tiếp cận hắn, không thể nhường hắn rời đi. Việc cấp bách vẫn là Dương Dũng. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Thuật, bá thông a, chấm nhường những chuyện ngươi làm như thế nào? Bệ hạ yên tâm, thần đã để con ta Vũ Văn Hóa cập tiến đến xử trí phế thái tử Dương Dũng. Vũ Văn Thuật không dám chút nào do dự, đội vàng mở miệng. Tốt, tốt, tốt. Dương Quảng một mặt thoải mái, liền kêu ba tiếng chữ tốt, nhìn xem Vũ Văn Thuật nói, chờ việc này làm xong, con trai ngươi liền không cần làm cái gì cung đình hộ vệ quan, đi làm cái thái phó thiếu khanh a. Hắn nói mười phần tùy ý, Vũ Văn Thuật trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra vui mừng, đội vàng bái tạ. Còn lại đại thần trong ánh mắt đều là lóe lên hâm mộ. Dương Quảng nhìn xem một màn này, hiện ra nụ cười trên mặt cũng là càng thêm nồng đậm. Hắn ưa thích loại này trưởng không tất cả cảm giác. Chính mình chỉ cần tùy ý ném ra một miếng thịt, liền sẽ có người đi tranh đoạt. Thiên hạ bất luận kẻ nào, đều nằm trong tay hắn. Tháng 7, Dương Quảng chính thức cử hành đăng cơ đại điện, tại bách quan chứng kiến phía dưới, kế vị xưng đế, cải nguyên đại nghiệp. Thông qua cái này niên hiệu đến đem trong lòng mình sự nghiệp to lớn hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó hắn lập tức liền tiến hành một loạt nhân sự điều động, đem tâm phúc của mình tất cả đều để bạt tới muốn vị phía trên. Toàn bộ triều đình bên trong thuận thế liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Cùng lúc trước mỗi một đời đế vương cũng khác nhau. Còn lại đế vương mặc dù cũng biết để bạt tâm phúc, nhưng lại không đến mức sẽ tiến hành tàn sát. Nhưng Dương Quảng sẽ. Đối với trước đó không ủng hộ hắn đại thần, Dương Quảng thủ đoạn có thể nói là cực kỳ máu tanh. Liêu Thuật, Nguyên Nham hai cái này Dương Kiên ngày xưa tâm phúc. Trừ cái đó ra, thậm chí ngay cả Cao Kính, chúc như bật chờ đối tùy triều thống nhất có đại công, nhưng ngày xưa từng không ủng hộ hắn đại thần, cũng là chịu ảnh hưởng. Đây là một trận cực lớn thanh tẩy. Mà tại hoàn toàn kết thúc đây hết thảy về sau, Dương Quảng lập tức liền bắt đầu chính mình hùng tâm tráng trí bước đầu tiên. Mở kênh đảo. Hắn quyết nghị muốn từ Lạc Dương Tây huyện dẫn cốc thủy, Lạc thủy, đông đến Hu Di nhập Hoài thủy, liên tiếp Hoàng Hà cùng Hoài Hà hai đại thủy hệ. Việc này có thể nói là kinh thiên động địa. Mặc dù chưa khởi công, nhưng nghe thấy lời Dương Quảng ý nghĩ, chúng thần liền có thể cảm giác được việc này gian nan. Nhưng có lẽ chính là bởi vì Dương Quảng lần này thanh tẩy, toàn bộ trên triều đình hạ cơ hồ không người nào dám cự tuyệt. Chỉ là có người đề nghị hẳn là chậm chậm lưu toan. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Dương Quảng tàn sát. Mặc dù mới vừa mới đăng cơ, nhưng Dương Quảng cho thấy thủ đoạn đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy e ngại. Đây là một cái ưa thích chính mình trưởng không tất cả hoàng đế. Hắn không thích người khác đến phản đối hắn. Việc này cứ như vậy bị định rồi xuống tới. Đại nghiệp nguyên nhiên, 3 tháng. Dương Quảng chính thức quyết nghị mở kênh đảo, hạ lệnh lấy Vũ Văn Khải chủ trì, phát Hà Nam chư quận nam nữ hơn 100 vạn, ý thông tế mương. Triều chính chấn động. Chương 126, mở kênh đảo tạo lập Dương, tiêu xa làm liệu, 2, chương 126, mở kênh đảo tạo lập Dương, tiêu xa làm liệu, 2, hơn 1 triệu người công trình, cái này tại trước mắt thời đại này là khó có thể tưởng tượng. Nhưng cái này còn chưa xong. Cùng năm, Dương Quảng lần nữa quyết nghị đối thời kỳ Xuân Thu Ngô Vương phu trên lệnh mở Hàn Câu tiến hành nạo vét mở rộng. Lại phát Hoài Nam dân hơn 10 vạn mở Hàn Câu. Thiên hạ sôi trào. Không có người sẽ nghĩ tới Dương Quảng vậy mà vừa mới đăng cơ vậy mà liền có lớn như thế động tác. Toàn bộ triều chính một mảnh chấn động. Vô số tấu chương nhao nhao vào tới, dù là Dương Quảng đế uy lại thế nào dọa người, nhưng tới loại thời điểm này cũng cuối cùng là có người muốn thượng tấu. Gánh không được. Triều đình kháng không ra to lớn như thế chi tiêu. Thiên hạ cũng gánh không được nặng như vậy lao dịch. Thậm chí ngay cả Cố Chất đều không thể không thượng tấu, bao quát một đám lần lượt xuất thế Cố thị tử đệ. Mặc dù bọn hắn có không tại triều đường bên trong mà là tại tứ phương lãng quan. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới càng có thể thấy rõ người trong thiên hạ mọi mệnh, lại há có thể không lên sơ. Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Đối diện với mấy cái này tấu chương, Dương Quảng không chút phật lòng, thậm chí còn lần nữa quy hoạch ra xây dựng Đông Đô Lạc Dương sự tình. Cái này cùng Đại Hán Lạc Dương hoàn toàn khác biệt. Dương Quảng là muốn tại cơ sở phía trên tiến hành một hệ liệt đại quy mô xây dựng thêm. Định ra Lạc Dương Tây huyện, trung quanh đạt hơn 200 dặm, huyện bên trong còn có xây một vòng dài trong vòng hơn 10 dặm biển huyện bắc xây 7 dòng mương ốn lượn vào biển, xuôi theo mương xây 16 tòa biệt viện, trong nội viện kiến trúc, bài trí cực điểm xa hoa. Bao quát đại biểu cho hắn thân phận tôn quý thuyền đồng. Vì thế, Dương Quảng càng là từ các nơi điều bách tính hơn 200 vạn. Thiên hạ chấn động. Cái này một loạt lao dịch có thể nói là trước nay chưa từng có. Mấu chốt nhất là, trừ cái đó ra, Dương Quảng còn định ra xuất chinh rừng ấp công việc, mặc cho Lưu Mới là Hoàn Châu đạo hành quân tổng quản, lấy thượng thư Hữu Thừa Lý Cương là hành quân tư mã, tiến đánh rừng ấp. Toàn bộ Cửu Châu đại địa, một hồi gió tanh mưa máu. Không có bất kỳ cái gì một cái phong kiến vương triều có thể gánh vác được như thế quy mô đại động tác. Chớ nói chi là Cửu Châu mới vừa vận trải qua nhiều năm hỗn loạn. Toàn bộ triều chính đoán thanh ai nói, vô tận tấu chương bị mang lên Dương Quảng trước mặt, bao quát Cao Kính, Vũ Văn Bật, chúc như bật trở trong triều trọng thần. Tất cả mọi người muốn khuyên can Dương Quảng. Đồng thời, thanh thế càng thêm kinh người. Lần này Dương Quảng động, đại nghiệp 3 năm. Dương Quảng hạ chiếu lấy phỉ báng triều chính tội danh đem Cao Kính, chúc như bật, Vũ Văn Bật chờ giết chết, còn hắn toàn bộ lưu vong, cuối cùng tại giữa đường bị giết. Trừ cái đó ra, còn có phế thái tử Dương Dũng dòng dõi, trưởng tử Dương Nghiễm bị Dương Quảng chém giết. Còn lại 10 tên dòng dõi toàn bộ lưu vong, chết thảm tại lưu vong trên đường. Tần Vương Dương Lượng khởi binh, lấy Dương Quảng kế vị không đức chi danh, quyết định đi tĩnh nan sự tỉnh, bị Sở Quốc công Dương Tố trấn áp, ban được chết. Con hắn tự toàn bộ đều bị giam cầm. Dương Quảng dùng một hệ liệt vô tình thủ đoạn, chế trụ tất cả phản đối hắn người. Tại loại tình huống này, trong triều tập tục cuối cùng là dần dần thay đổi. Đây chính là đã định trước biến hóa. Khi tất cả người phát hiện phản đối Dương Quảng liền sẽ chết, định đoạt Dương Quảng liền sẽ thu hoạch được đề bạt về sau, lòng người liền sẽ sinh biến. Nhưng bọn hắn có thể biến, Cố thị tử đệ đâu? Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn đây hết thảy, trong lòng suy nghĩ cũng là vô cùng phức tạp. Cái này đồng dạng cũng là Cố thị phân liệt đã định trước sẽ tạo thành kết nạn. Bất luận là kia trong lòng chí hướng cũng tốt, hoặc là đối với Cố thị yên lặng đã lâu không cảm tâm cũng được. Là một đám Cố thị tử đệ lựa chọn một con đường khác, không còn là như lúc trước đồng dạng đồng lòng về sau, đây hết thảy liền đã thành tất nhiên. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng suy nghĩ cũng là vô cùng nặng nề. Dương Quảng là cái dạng gì hoàng đế? Hắn lòng dạ biết rõ. Lại không bàn luận chiến công của hắn, liền riêng lấy Dương Quảng tài năng cùng tính cách tới nói, hắn muốn đi đường liền cùng Cố thị không hợp nhau. Đây hết thảy đều là tất nhiên. Mặc dù Dương Quảng bây giờ vì không cho thiên hạ xảy ra quá dung chuyển lớn, sẽ không đi động Cố thị. Nhưng đối với Cố thị đám tử đệ mà nói, lý tưởng của bọn hắn cùng khát vọng liền sẽ không tiếp nhận loại này hiện thực. Có can đảm tử đệ lấy huyết thư dâng sớ, nhấc quan tài vào kinh thành, tuy là bỏ mình cũng là muốn đi quên can sự tình. Không có can đảm tử đệ cũng là vứt bỏ quan mà đi, tỷ thế không ra. Bất quá đang nghe tới một chút liên quan tới tộc nhân tin tức thời điểm, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ lộ ra vẻ ấy nấy, thậm chí không còn lấy Cố thị tử đệ chi danh tự xưng. Đây đối với Cố thị mà nói cũng là một loại ma luyện. Dần dần lên phân liệt chi tâm, sẽ ở lần này dung chuyển phía dưới, một lần nữa ngưng làm một thể. Tại truyền thừa bạn thế mà nói, gia tộc trên dưới một lòng cũng là trong đó mấu chốt. Thượng thư phủ, tự Dương Quảng kế vị đến nay, Cố Chiết vẫn luôn bị biến tướng giam lỏng tại trong phủ. Mặc dù hắn còn có trên danh nghĩa quan chức, nhưng kỳ thực, hắn hôm nay trong tay sớm đã không còn nửa điểm quyền lực. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Đối với Cố Chiết mà nói, mấu chốt nhất vẫn là khổ sở trong lòng một cửa ải kia. Mặc dù lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, nhưng là hắn hôm nay cũng sớm đã không còn ngày xưa hăng hái, cả người liền như là già hơn mấy chục tuổi đồng dạng. Đã từng hắn chi muốn để gia tộc lần nữa huy hoàng, cũng chính bởi vì vậy, mới không có đi nghe Cố Dục khuyên giải, lựa chọn xuất thế. Thậm chí còn nghĩ tới siêu việt Cố Dục người huynh trưởng này, nhưng lại chưa hề nghĩ tới bây giờ vậy mà lại rơi vào cái kết quả như vậy. Bóng đêm ung dung, hắn cứ như vậy ngồi tại thư phòng, mượn kia ung dung ánh đến, nắm lấy đao chậm rãi rạch ra ngón tay của mình. Cố Chiết đồng dạng là một nhân tài. Tại gia tộc tử đệ bên trong, tài năng của hắn mặc dù không sánh bằng Cố Dục, nhưng cũng coi là xuất chúng. Có thể ngồi vào lại bộ thượng thư vị trí liền đã nói rõ đây hết thảy. Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn là có vô tận mộng tưởng, nhưng bây giờ cái này hết thảy đều đã định trước. Xem như Cố thị đương đại chức quan tối cao người, hắn tuyệt không cho phép chính mình đi ném đi Cố thị mặt. Hắn đã không có cái gì đường lui, nhưng hắn không cam tâm. Hắn hôm nay đã đối tương lai có sung túc phán đoán, hắn có thể xác định tại Dương Quảng thống trị phía dưới, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Hắn bây giờ nghĩ cần phải làm là hoàn toàn tăng lên đây hết thảy, không phá thì không xây được. Đây là năm đó Cố Hy lời nói. Cố Chiết tin tưởng vững chắc, chỉ cần có Cố Dục tại thế, cái kia thiên hạ chắc chắn nên đón chuyển hướng. Tích tích máu tươi không ngừng rơi xuống. Hắn dùng máu tươi của mình tại trước mặt trên trang giấy viết xuống nguyên một đám chữ lớn. Sau đó liền lập tức gọi trong phủ hạ nhân. Đây là theo hắn mà đến cự lộc bách tính, mỗi một cái ra ngoài Cố thị tử đệ bên cạnh đều có, bọn hắn thở nhỏ liền sẽ đi theo Cố thị tử đệ. Một bên chiếu cố thường ngày, một bên bảo hộ Cố thị tử đệ. Cái này đã coi như là một hạng truyền thống. Cự lộc bách tính đối với Cố thị trung tâm là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Công tử, nhìn xem kia còn tại không ngừng nhỏ xuống máu tươi, kia hạ nhân trong nháy mắt liền ngây dại, ngài đây là vì sao? Hắn đội vàng liền muốn đi gọi người, nhưng Cố Chiết lại trực tiếp ngăn cản hắn, tìm cơ hội đem cuốn sách này tin đưa về cự lộc. Nét mặt của hắn vô cùng chăm chú. Thấy thế, kia hạ nhân đột nhiên sững sờ, chợt dường như cũng minh bạch cái gì, cả người biểu lộ đống nhiên liền phức tạp, nhìn xem Cố Chiết cũng không nhiều lời, nhận lấy trong tay hắn huyết thư. Những người này đều nhận được Cố thị bồi dưỡng, năng lực của bọn hắn cũng không phải là phổ thông bách tính đơn giản như vậy, chớ nói chi là hai người đã làm bạn nhiều năm. Ngay tại lúc này đoán ra Cố Chiết tâm tư chẳng có gì lạ, nước mắt tại chưa phát giác ở giữa chợt xuống. Chương 126, mở kênh đào tạo lạc dương, tiêu xa làm liều, 3, chương 126, mở kênh đào tạo lạc dương, tiêu xa làm liều, 3, Cố Chiết nhìn trước mắt hài tử, cười nhạt cười, chợt trực tiếp quát tay áo, thật tốt còn sống. Hạ nhân cũng không nhiều lời, chăm chú nhìn chằm chằm Cố Chiết, chợt hướng phía hắn thật sâu cúi đầu, sau đó quay người mà đi. Hôm sau, Cố Chiết khó được vào triều, tại trên triều đỉnh gián luôn Dương Quảng, bị Dương Quảng tại quần thần trước mặt trách móc chà phúng. Tại từng tiếng định nọ chi thần định nọ phía dưới, Cố Chiết đâm chết tại Đại Hưng Điện bên trong kia rộng lớn lan can trụ bên trên. Cận kề cái chết không khinh Cố thị chi danh. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không khỏi cũng là thở dài. Kỳ thật những năm gần đây, hắn đã thấy qua quá nhiều Cố thị tử đệ tử vong. Cố thị uy danh hiển hách, không hề chỉ là Cố Khang, Cố Hy, Cố Sâm bọn người chỗ tranh đi ra, có rất nhiều người tại vì thế nỗ lực cố gắng. Bọn hắn mặc dù tài năng không đủ, nhưng cũng là tại một chỗ khác là Cố thị góp một biên bạch. Đáng thương Vô Định Hà bên cạnh xương, còn là khuê phòng trong một người. Tại Cố thị mà nói, lời ấy cũng thế. Có thể khóc chính là thậm chí ngay cả Cố Dịch cũng không thể hoàn toàn nhớ kỹ bọn hắn tất cả mọi người danh tự. Nhưng lịch sử cuối cùng rồi sẽ nhớ kỹ. Bất luận là Cố thị gia phủ cũng tốt, hoặc là các nơi không biết tên địa phương nhỏ là kia từng cái thanh liêm quan viên tu sửa tượng đá cũng được. Tên của bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế mất đi. Mà bọn hắn làm tất cả, cũng cuối cùng là sẽ có người nhớ kỹ. Dương Quảng 10 phần thông minh. Hắn đem Cố Chiết lần này liều chết can gián cho hoàn toàn đè ép xuống, cũng không để cho người ta tuyên dương ra ngoài. Nhưng trên đời này lại từ đâu tới bức tường không lọt gió. Huống chi là tứ địa Cố thị đám tử đệ liên tiếp mà động. Nếu như nói năm đó Cố Hy là lấy siêu phàm tài năng tiến tới mới nghịch đại thế mà đi, như vậy lần này chính là nguyên một đám bình thường nhất Cố thị tử đệ tại nghịch đại thế mà đi. Mặc dù so với lúc trước Cố Hy, bọn hắn những người này tạo thành ảnh hưởng thật sự là kém quá nhiều, nhưng rất nhiều thứ đều có một cái độ, làm cái này độ muốn đạt tới gần điểm lúc, tất cả liền sẽ bạo phát đi ra. Dương Quảng mảy may đều không để ý đây hết thảy. Tại hắn thủ đoạn thiết huyết phía dưới, toàn bộ triều đình hoàn toàn trở thành a du định hót hắn tồn tại, tất cả tựa hồ cũng đã khó mà thay đổi. Tứ phương khổ nhàn giống như một cái nặng nề gông xiềng đồng dạng, nhường Cửu Châu bách tính một lần nữa về tới thậm chí so năm đó chiến loạn thời điểm còn muốn gian khổ thời điểm. Mở kênh đảo, sửa chữa và chế tạo Long Châu, kiến tạo Lạc Dương, cái này mỗi một hạng công trình đều cần kinh người sức dân, mấy trăm vạn, chỉ là ngắn hạn số lượng. Quang đã kiến tạo Lạc Dương tu sửa Tây huyện sức dân, mỗi tháng cần thiết liền gần hơn 200 vạn. Nhưng Dương Quảng mong muốn như thế nào đơn giản như vậy? Hắn tự đăng cơ đến nay, liền một mực tại để cho người ta tại các nơi giúp hắn mua chuộc kỳ chân dị bảo, đồng thời còn đang tìm kiếm lấy thiên hạ mỹ nhân. Càng là yêu cầu hàng năm các nơi đều muốn tiến cử một nhóm mỹ nữ vào cung. Trừ cái đó ra, hắn tuần tự xuất lĩnh chư vương, bách quan, hậu phi, cung nữ chờ du lịch, mỗi lần du lịch đều cao đến 1-200 ngàn người. Chỗ đi qua, phương viên 500 dặm đều muốn cống hiến đồ ăn. Toàn bộ thiên hạ một mảnh oán thanh ai nói. Ngay tại loại tình huống này, Cố Dục cuối cùng là quay trở về cự lộc. Này một nhóm, với hắn mà nói có thể nói là chân chính làm được đi vạn dặm đường, nhìn hết tình người ấm lạnh cùng thiên hạ hưng suy. So với lúc trước, cả người hắn trạng thái cũng đã xảy ra rất lớn cải biến, nhất là ánh mắt của hắn, phản phất là có thể nhìn thấu tất cả đồng dạng. Với hắn mà nói, đường về cũng không dễ đi. Lúc bắt đầu hắn sẽ còn như thường ngày tận cố gắng của mình đến giúp đỡ một chút bách tính. Nhưng hắn cuối cùng là cứu được một người, lại cứu không được thế nhân. Cố Sán bây giờ đã rất già, đã đến thời khắc sinh tử. Đời này của hắn giống như trước mấy đời Cố thị gia chủ đồng dạng. Vì gia tộc từ bỏ tất cả. Bất quá có thể nhìn thấy Cố Dục cái này nhất làm cho hắn kỳ vọng trưởng tử trở về, đối với Cố Sán mà nói cũng coi là một chuyện may lớn. Cự Lộc, Cố phủ. Con ta. Cố Dục vừa mới bước vào trong phủ, Cố Sán liền trực tiếp tiến lên đón, nhìn xem Cố Dục kia ra tay ngăm đen, cả người hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, ngươi đây là nhi không ngại. Làn da ngăm đen một chút không có gì không tốt, giống như tiên tổ văn thành hầu đồng dạng, thương chính là thiên hạ. Cố Dục đầu tiên là cười nói một câu, chợt hít một hơi thật sâu, không có chút gì do dự trực tiếp liền hướng phía Cố Sán quỳ xuống, nhi bất hiếu, nhiều năm chưa từng trở về nhà, không thể chiếu cố phụ thân tại trước giường. Nhi không chờ Cố Dục nói xong, Cố Sán liền trực tiếp cắt ngang hắn, nói những này làm gì? Ngươi có thể trở về, vi phụ liền thỏa mãn vậy. Hốc mắt của hắn càng ngày càng đỏ, chăm chú nhìn chằm chằm Cố Dục nói rằng, con ta Cố thị các huynh đệ. Cố Sán thanh âm bỗng nhiên cũng có chút nghẹn ngào. Tại Cố thị mà nói, đây đúng là khởi thế đến nay lần đầu đối mặt loại tình huống này, Dương Quảng đối với Cố thị thái độ làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được diệt tộc nguy cơ. Người này là thằng điên. Cố thị luôn luôn chỗ nương tựa danh vọng không giúp được Cố thị, coi như Cự Lộc Bách Tính sẽ liều mạng thủ hộ. Nhưng đây là Cố thị vũ khí bí mật, lại mong muốn bằng vào lấy những người này đối kháng toàn bộ triều đình, không nghi ngờ gì vẫn là người si nói mộng. Cố Sán trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn đang lo lắng lấy việc này. Phụ thân, nhi biết. Cố Dục nói nghiêm túc. Hắn làm sao có thể không biết rõ đâu. Con a ta Cố thị. Cố Sán cảm xúc càng thêm kích động, thậm chí ngay cả thân thể đều tại run rẩy không ngừng. Hắn không muốn Cố thị cơ nghiệp hủy trên tay hắn. Cố Dục đứng dậy không ngừng an ủi Cố Sán. Cố Sán xác thực nhẫn nhịn quá lâu. Hắn các huynh đệ sớm đã tại tuế nguyệt trôi qua phía dưới mà từ trần, đến mức tiểu bối các huynh đệ cũng là không thể cùng hắn trao đổi gia tộc đại sự. Nhưng Cố Dục khác biệt. Cố Dục trên thân có thể gánh vác lấy bọn hắn tất cả mọi người kỳ vọng. Cho đến qua thật lâu, tại Cố Dục không ngừng an ủi phía dưới, Cố Sán lúc này mới dần dần hòa hoãn hạ xuống dưới. Hắn nhớ tới Cố Chết lúc trước đưa về huyết thư, chợt lập tức mang theo Cố Dục tiến đến xem xét. Bây giờ kia phong huyết thư còn tại Cố Chết hộ vệ trong tay, người này tên là Tiết Tam, từ tổ tiên bắt đầu liền sinh hoạt tại Cố thị, thế hệ chịu ân. Tự trở về Cự Lộc về sau, tính tình của hắn cũng đã xảy ra rất lớn cải biến. Dù là đối đãi Cố Sán đều chưa từng nhiều lời, thậm chí ngay cả nghe được Cố Chết tin chết thời điểm cũng không từng nói gì nhiều. Hắn từ đầu đến cuối cũng không từng trở về nhà, vẫn luôn được bảo hộ tại Cố phủ bên trong. Cả người liền như là bị điên không ngừng tu tập lấy chính mình võ nghệ. Cho đến nhìn thấy Cố Dục thời điểm, nét mặt của hắn lúc này mới cuối cùng là có biến hóa, trực tiếp liền đem Cố Chết huyết thư lấy ra ngoài. Nội dung phía trên 10 phần đơn giản, chính là ngày đó Dương Kiên khi chết cung nội dị thường. Tin tức này bị Dương Quảng hoàn toàn đè ép xuống, người biết cũng không có mấy cái. Cố Dục nhìn xem nội dung phía trên, trong ánh mắt cũng là lóe lên một tia bi thương, hắn hiểu được Cố Chết ý nghĩ. Thôi động loạn thế, không phá thì không xây được. Tin tức này chỉ cần thả ra sẽ cho rất nhiều người hợp lý lấy cớ. Đây chính là Cố thị linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng. Vì đạt được sở cầu, không từ thủ đoạn. Cố Dục vẻ mặt lãnh tịch như xương, đầu ngón tay vê qua thẩm thấu vết máu giấy viết thư, chỉ hứng hờ lướt qua, liền đem nó trả lại cho Tiết Tam. Đỏ sẫm vết máu tại trắng thuần trên tuyên chỉ uốn lượn như rắn, trong không khí dường như còn phiêu tán nhàn nhạt dị sát mùi tanh. Đại công tử. Tiết Tam vội bước lên trước, và áo mang theo một trận gió, hắn nhìn qua Cố Dục sắp đi xa bóng lưng, trong cổ giống như là bị cái gì nghẹn ở, dãy rủa lấy phun ra ba chữ này. Cố Dục bước chân dừng một chút, lại chưa quay đầu. Ta Tiết Tam đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt dũng động không cam lòng cùng quyết tuyệt. Ta biết. Cố Dục rốt cục chậm rãi quay người, ánh mắt trầm tĩnh như nước, lại tại chạm đến Tiết Tam đấy mắt hỏa diễm lúc nổi lên gợn sóng, lại nhận chút thời gian, còn sống mới có hy vọng. Chương 127, Cửu Châu huyết lệ, rời núi, 1, chương 127, Cửu Châu huyết lệ, rời núi, 1. Cố Dục làm sao có thể không hiểu Tiết Tam ý nghĩ? Với hắn mà nói, làm Cố Chết bỏ mình một khắc kia trở đi, báo thù liền trở thành hắn nhân sinh duy nhất tôn chỉ. Đó cũng không phải chỉ có Tiết Tam một người. Có thể bị chọn làm Cố thị hộ vệ Cự Lộc tử đệ cơ hồ đều có ý nghĩ như vậy. Tại khi còn sống nhường Cố thị công tử mất mạng, loại sự tình này nếu là chuyển đi rất là tổ tiên mặt. Đây là thuần túy nhất trung thành cùng tín ngưỡng tạo thành sản phẩm. Hắn nhất định phải là Cố Chết báo thù. Làm không được, vậy liền chịu chết, chỉ thế thôi. Đây mới là Cố thị trọng yếu nhất lực lượng, nếu là có một ngày Cố thị thật nhận lấy vong tộc nguy hiểm lúc, không nói đến tất cả Cự Lộc bách tính, hơn phân nửa bách tính đều tuyệt đối sẽ bằng lòng là Cố thị giơ lên trong tay binh khí. Đây chính là Cố Dịch năm đó muốn rèn đúc thành lũy. Cố Dục cũng không trực tiếp lựa chọn độc thủ, đó cũng không phải một cái rất thời cơ tốt. Đại loạn, chỉ có làm dân chúng đều cùng đường mặt lộ thời điểm khả năng dung chuyển một cái từ từ bay lên vương triều. Không sai, chính là từ từ bay lên. Đây là Cố Dục đi khắp thiên hạ về sau tại Dương Quảng kế vị trước đó đối với đại tùy phán đoán. Mặc dù cái này cái gọi là từ từ bay lên vẫn là không thể chiếu hết tất cả vẻ lo lắng, nhưng chỉnh thể phía trên bách tính còn không có luân lạc tới tuyệt cảnh. Cố Dục đọc khắp cả trong tộc chi thư. Đối với Cố Dịch lúc trước điều khiển Cố Diệp lúc, lưu lại vương triều bàn luận có rõ ràng phán đoán. Thời điểm đó đại tùy chính là tại từ từ bay lên. Dù là kế vị chi quân là Hán Huệ đế như thế không có quyền chi quân đều không đủ để loạn thiên hạ, thậm chí đem Hồ Hợi loại kia chỉ biết là ham chơi quân chủ mang lên đến. Chỉ cần triều đình chính sách hướng tới ổn định, đều khó có khả năng xuất hiện loạn tượng. Bởi vì Cố Dục cảm giác được, thiên hạ nhân tâm hướng nhất thống. Mặc dù thế hệ này người đều chưa từng trải qua năm đó Viêm Hán thịnh thế, nhưng lại đều có lấy hướng tới. Đây mới là tùy triều đến nay chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ nhìn như thiên hạ bách tính đoán thanh ai nói, nhưng kỳ thực lửa giận trong lòng còn không có hoàn toàn kích động ra đến. Ngay tại lúc này thả ra tin tức, chỉ có thể hại Cố thị. Bây giờ dân chúng lửa giận còn chưa đủ lấy phá tan tùy triều căn cơ. Hắn nhất định phải chờ. Từ nay một ngày lên, Cố Dục dễ dàng cho cự lộc bên trong dàn xếp xuống dưới. Hắn dần dần nhận lấy Cố Sán trong tay gánh nặng, bắt đầu xử lý lên cự lộc sự tình. Toàn bộ Cố thị đều phảng phất là có chủ tâm cốt. Cố Sán mặc dù cũng có thể phục chúng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là giả, hơn nữa tự Cố Dục xuất thế đến nay, hắn liền nhận chịu quá nhiều kỳ vọng. Bây giờ hắn trở về, toàn cả gia tộc đều phảng phất là bị rót vào máu mới. Cố thị xác thực cần một cái người dẫn đầu, mà Cố Dục chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ở đây bên ngoài, Cố Dục cũng tại làm lấy một loạt chuẩn bị, thiên hạ đại loạn chỉ kém một cơ hội. Cố thị trước mắt tình cảnh cực kỳ gian nan, muốn tiếp tục huy hoàng xuống dưới, hắn nhất định phải vì gia tộc làm tốt hoàn toàn liền phải chuẩn bị. Thời gian vội vàng mà qua, Dương Quảng Dày vò bộ pháp cũng không cứ như vậy dừng lại. Khi tiền triều công đường hạ đều đã trải qua hắn thanh tẩy, không còn có phản đối thanh âm của hắn, hết thảy đều là lấy hắn làm chủ. Hắn tuần tự mấy lần ban thưởng đột quyết khả hãn. Lịch sử bước chân cuối cùng từ đầu đến cuối tại hướng về phía trước bước vào, Man Di bộ lạc từ trước đến nay chính là như thế. Ngay tại trung nguyên hỗn loạn thời điểm, đột quyết cái này vốn không người chú ý bộ lạc nhỏ cũng là quật khởi thành bá chủ. Tựa hồ chính là vì tuyên dương chính mình uy nghi, Dương Quảng đối với đột quyết khả hãn ban thưởng hết sức kinh người. Trước sau mấy lần ban thưởng mồ hôi lụa cao đến mấy ngàn vạn đoạn. Cái này còn không phải toàn bộ. Cố Dịch kỳ thật đã từng chú ý qua Dương Quảng một chút thời gian, ngạc nhiên phát hiện Dương Quảng thành thật nhất thời điểm lại chỉ là tại làm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Trừ cái đó ra, hắn liền sẽ có ý khác. Có lẽ trong mắt hắn, trước mắt đại tùy sát thực vô cùng hưng thịnh. Hắn không nhìn thấy máu của dân chúng nước mắt, nghe không được bách tính tiếng khóc. Những cái kia quy mô không lớn quân khởi nghĩa cũng không thể uy hiếp được vương triều căn cơ, toàn bộ trên triều đỉnh tiếp theo cắt đều là lấy hắn làm chủ. Hắn có thể trưởng không tất cả, đây không phải thịnh thế lại là cái gì? Rộng rãi cung khuyết chặn lại tất cả, mà theo kia từng cái lòng mang thiên hạ còn có một chút lương tâm quan viên bỏ mình, Dương Quảng liền rốt cuộc khó mà nghe nói ngoài cung sự tình. Đại nghiệp 7 năm, theo tứ phương công trình dần dần kết thúc, Dương Quảng tựa hồ là rốt cục dần dần hài lòng chính mình tại nội chính bên trên dạ tâm. Lần này, hắn đưa mắt nhìn bên ngoài, hắn quyết định chinh phạt Cao Câu Ly. Cao Câu Ly bây giờ thế lực cũng không tính yếu, thậm chí có thể xưng chi là chúa tể một phương. Cố Sâm năm đó bình định Ô Hoàng Tiên Ti, nhưng đối với chạy trốn Cao Câu Ly lại là không thể làm gì. Đến mức Cố Diệp thế hệ này người, đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù lúc trước Cao Câu Ly bên trong có người đầu hàng, thậm chí đem bọn hắn vương giết, nhưng đối với cái này bộ lạc người mà nói, bọn hắn chưa từng sẽ thiếu khuyết vương. Theo Trung Nguyên nội loạn, đối với tứ phương Man Di dần dần mất khống chế, bây giờ Cao Câu Ly cũng sớm đã giết trở về, không chỉ đoạt lại Liễu Thành càng là trở thành thế hệ này bá chủ. Lạc Dương. Dương Quảng một mặt vẻ đắc ý liếc nhìn mọi người tại đây, tràn đầy phấn khởi nói, chư vị ái khanh. Thảo phạt Cao Câu Ly chính là chấm thiên tu đại nghiệp trọng yếu nhất một bước. Tưởng tượng năm đó, trước khi còn bé từng nghe Chiêu Liệt Hầu một người nhiếp khắp nơi, lúc ấy liền lập chí đời này ổn thỏa như Chiêu Liệt Hầu đồng dạng, để cho ta đại tùy uy diệu thế gian. Nếu có thể đánh xuống Cao Câu Ly, chấm cũng là hoàn thành năm đó đăng cơ lúc chỗ ưng thuận hành nguyện. Tại văn trị võ công, đều sẽ thành cái này ung dung sử sách tuyệt vô cận hữu hoàng đế. Hắn một mặt tiêu căng chi sắc, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười. Bệ hạ thánh minh. Không có bất kỳ người nào mở miệng cự tuyệt, dù là biết rõ Viễn Trinh Cao Câu Ly đối với trước mắt đại tùy mà nói là một cái tổn thương cực lớn sự tình, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn gián ngôn. Đây là quần thần ngộ ra tới cầu sinh chi đạo. Gián ngôn Dương Quảng, cái kia chính là tại lựa chọn tử vong. Bất quá lại vẫn là có người nhắc lên chuyện khác. Bệ hạ, thiên hạ hôm nay bách tính đều tại ca tụng bệ hạ ân đức, bệ hạ danh vọng chi cao đã có thể bệ nghệ của kim. Không cần tại cố kỵ cái gì Cố thị, sao không nhân cơ hội này tại xuất binh trước đó bình định Cố thị? Là Vũ Văn Hoa Cập. Hắn bây giờ đã trở thành Dương Quảng nhất là sủng tín đại thần một trong. Mặc dù Cố thị cùng hắn không oán không cừu, thậm chí còn có thể nói Cố thị có ân với bọn hắn tổ tiên. Nhưng Vũ Văn Hoa Cập vẫn là 10 phần cố kỵ Cố thị. Nhất là tại năm đó Cố chết máu tươi thành cung về sau càng là trầm trọng hơn điểm này. Chuyện này thậm chí đều đã trở thành tâm bệnh của hắn. Lời này vừa nói ra, trong quần thần lập tức liền có người mở miệng phụ họa, đối với Cố thị thái độ đám người này là thường thống nhất. Có lẽ người chính là như vậy. Cố chết lần này máu tươi cung khang, để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy vũ nhục. Dương Quảng hiện ra nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Lần này hắn cũng không cự tuyệt, ngược lại nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống. Bất quá nhưng vẫn là đem thời gian ổn định ở đại thắng mà về thời điểm. Cố thị vẫn là có ảnh hưởng, cũng chỉ có hắn đại thắng mà về khả năng hoàn toàn che lại tất cả. Không sai, hắn cũng sẽ không bỏ qua Cố thị. Với hắn mà nói, trên trời chỉ có một cái mặt trời, nhân gian cũng chỉ có thể có một cái chịu tất cả mọi người tôn trọng gia tộc. Việc này hoàn toàn định rồi xuống tới. Dương Quảng tại toàn bộ thiên hạ mở ra chính mình trưng bình con đường. Đại nghiệp 8 năm, Dương Quảng tự mình dẫn hơn 100 vạn đại quân, chia ra 24 đường, thảo phạt Cao Câu Ly. Bộ đội chủ lực từ Trác quận mà động. Đường thủy đồng tiến, lục quân thẳng đến Liêu Đông thành, thủy quân lao thẳng tới Vương Kiệm thành. Đại quân những nơi đi qua không thể nhìn thấy phần cuối. Tháng 5, lục quân vây công Liêu Đông thành, lại bởi vì Cao Câu Ly Trá Hàng mà ảnh hưởng tới binh phong. Mấu chốt nhất là Dương Quảng yêu cầu các tướng sĩ không được tự mình hành động, đem tất cả quyền lực đều chộp vào trong tay mình. Tiến tới hoàn toàn dẫn đến thủy quân quân tâm càng thêm rung chuyển. Viễn Trinh từ trước đến nay chính là như thế, lại không bàn luận Cố Diệp, thậm chí ngay cả lúc trước Cố Sâm cũng không dám xuất lĩnh quá nhiều nhân mã đi xa chinh sự tình. Đó cũng không phải bởi vì Cố Sâm năng lực không đủ, mà là Viễn Trinh tiêu hao nhân lực vật lực là khó có thể tưởng tượng. Theo thủy quân dừng lại một khắc kia trở đi, kỳ thật này cầm liền đã hoàn toàn kết thúc. Chương 127, Cửu Châu huyết lệ, rời núi 2, chương 127, Cửu Châu huyết lệ, rời núi 2, toàn bộ trung nguyên người chết đói khắp nơi. Trăm vạn dân phu vật lương, ở trong đó thật sự là có rất nhiều người ngã xuống. Nhưng Dương Quảng lại vẫn là không có phát giác. Hắn tự đại nhường hắn từ đầu đến cuối đều tin chắc mình có thể đánh thắng một trận. Ngay tại loại tình huống này, hắn vậy mà ngầm đồng ý Vũ Văn Thuật khinh địch liều lĩnh đến tắt nước. Dòng dã 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Máu tươi nhuộm đỏ tắt nước, hoàn toàn tuyên cáo Dương Quảng thất bại. Tháng 8, thủy quân đô hộ lại bại vào Vương Kiệm Thành, thế cục hoàn toàn thay đổi. Dương Quảng bị ép lựa chọn lui binh. Một trận tác động tới toàn bộ Cửu Châu Viễn Trinh hoàn toàn thất bại. Gần 50 vạn người lưu tại Man Di chi địa, trên đường vì vậy mà chết đi dân phu càng là vô số kể. Sinh linh chi tiếp, Cửu Châu huyết lệ. Đây đối với toàn bộ đại tùy triều đình ảnh hưởng càng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng Dương Quảng như thế nào lại dễ dàng như thế bỏ qua? Hắn thậm chí ngay cả Cố thị sự tình đều bỏ vào một bên, lập tức liền muốn tiếp tục trưng binh lại trình Cao Câu Ly. Không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Đối mặt nổi giận đem này coi là sỉ nhục Dương Quảng, toàn bộ triều đình liền căn bản không người nào dám ngăn cản. Dương Quảng lần nữa trưng binh khởi động lại Liêu Đông chiến trường. Tại đại nghiệp 9 năm, lần nữa xua quân tiến công Liêu Đông thành. Lần này hắn tự mình đốc chiến, càng đem trung nguyên khí giới công thành tất cả đều dùng ra. Nhưng vẫn là khó mà đánh hạ Liêu Đông thành. Mấu chốt nhất là, Sở Công Dương Huyền cảm bởi vì e ngại Dương Quảng đối với mình nghĩ kỵ, cuối cùng là thừa dịp lần này cơ hội bước ra một bước kia. Hắn tạo phản. Cái này kỳ thật cũng trách không được Dương Huyền cảm, xem như Dương Tố nhi tử, hắn rất khó không đi cân nhắc Dương Quảng khả năng dùng thủ đoạn. Thế cục dây lát biến, không chỉ có riêng chỉ có Dương Huyền cảm một người bất an, không ít quý tộc cũng tương tự có phương diện này lo lắng. Bọn hắn liên thủ đóng quân tại Lê Dương, uy hiếp Đông Độ Lạc Dương. Dương Quảng không thể không lui binh, mà Cao Câu Ly chuyển thủ làm công, một đường giết đến thủy quân đánh tới bảy, tử thương vô số. Mặc dù cuối cùng quan phục nguyên chức Vũ Văn Thuật bình Dương Huyền cảm bọn người, nhưng toàn bộ Liêu Đông chiến trường cũng là đại bại. Cửu Châu chấn động, liên tục hai lần Viễn Trinh liên tiếp đại bại, đây đối với toàn bộ Cửu Châu ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng. Không chỉ là các phương diện tiêu hao, đồng dạng còn có bách tính đối với triều đình lòng tin. Mặc dù thế hệ này người cũng chưa trải qua Cố Sâm, Cố Diệp sáng tạo niên đại đó, nhưng bọn hắn nghe trong nhà tổ tiên nói qua. Mấu chốt nhất là, Cửu Châu chinh chiến Man Di, khi nào từng có như vậy đại bại? Thế cục hoàn toàn đại loạn. Thiên hạ các nơi, tứ phương quân khởi nghĩa cùng nổi lên. Trương Câu, Đỗ Phục Uy, Phu Công mở đất khởi nghĩa, xuất quân trước loạn Trương Câu, sau lại liên chiến Giang Hoài. Dư Hàng, Lưu Nguyên tiến khởi nghĩa, tụ chúng 10 vạn, xưng muốn phản tùy Phục Hán. Thành phụ Chu Sán, Lỗ Quận Từ Trò Lang, Tuần Câu Mạnh Hải công các phương hào kiệt lần lượt đăng tràng. Nhưng dù là chính là đã đến trình độ này, Dương Quảng Như cũng không có quên nhường hắn gãy kích Liêu Đông. Hắn quyết định một lần nữa quyết định trung minh, tiếp tục tiến đánh Cao Câu Ly. Triều đình áp lực liền giống như một tòa núi cao đồng dạng, bao phủ tại toàn bộ Cửu Châu phía trên. Tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Mà lần này, Dương Quảng càng là tại Vũ Văn Hóa cập nhắc nhở phía dưới, một lần nữa nhớ tới Cố Thị. Thậm chí là đem hai lần Viễn Trinh thất bại nguyên nhân quy tội tại Cố Thị phía trên. Nhưng đối với Cố Dục mà nói, Dương Quảng suy nghĩ cái gì đã vô dụng. Hắn đang chờ thời cơ đã đến. Bất luận là Dương Quảng vị hoàng đế này hoặc là toàn bộ đại tùy triều đình, đều không đủ để tại đè xuống người trong thiên hạ lửa giận trong lòng. Cái này hai lần đại bại, đã hoàn toàn đem triều đình uy nghi hoàn toàn đánh tan. Đêm, tinh quang sáng chói, Cự Lộc, Cố phủ. Lần này là Cố Dục tự tiếp nhận gia tộc gánh nặng về sau, lần thứ nhất đại quy mô triệu tập lên tất cả gia tộc đám người. Bây giờ tại trong tộc tộc nhân cũng không phải số ít. Lại so với lúc trước, bọn hắn hôm nay tâm đã lần nữa cùng đi tới. Tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi Cố Dục có thể dẫn đầu bọn hắn lật tung trước mắt tất cả. Giờ này phút này, nét mặt của bọn hắn đều là có kích động. Rất hiển nhiên, Cố Dục thật tình như thế triệu kiến bọn hắn đã để rất nhiều người đoán xảy ra điều gì. Nhưng Cố Dục từ đầu đến cuối nhưng lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là dẫn theo bọn hắn tế tổ. Hoàn toàn là Cố thị nội bộ tế tổ. Cố Dục biểu lộ cực kỳ chăm chú, mà theo một đám tử đệ bước vào Cố thị trọng yếu nhất từ đường, nét mặt của bọn hắn cũng là càng thêm chăm chú. Tế tự khải, ánh đến lần lượt dâng lên, trong đường tượng đá tại chập chờn trong ngọn lửa bỗng nhiên mở to mắt, kia là Cố thị từ đường bên trong hiển hách nhất tấm bia to. Từ Trung Võ Hầu Cố Khiếu mày kiếm, tới Cảnh Tương Hầu Cố Diệp râu dài, đều bị ngọn lửa dắt lên mạ vàng giống như sắc bén. Một đám tử đệ cơ hồ là bản năng liền quỳ xuống. Đây là Cố thị uy hoàng nhất mấy người. Tự Cố Khiếu bắt đầu, tự Cố Diệp mà kết thúc. Cố Dục không có rơi xuống bất luận kẻ nào, nhưng cũng không chỉ là mấy người kia, đồng dạng còn có những cái kia không thể lưu lại danh tự tổ tiên. Động tác của hắn cũng không tính nhanh, nhưng lại không ai cảm thấy nóng nổi. Tất cả mọi người tin tưởng, hôm nay Cố Dục muốn làm tất cả khả năng liên quan hệ lấy toàn cả gia tộc sinh tử. Cố Dịch cũng đang nhìn đây hết thảy, trong lòng suy nghĩ cũng là không ngừng. Loại kia tuế nguyệt trôi qua cảm giác tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm, trong bất chi bất giác Cố thị đã có nhiều như vậy thế hệ mất đi. Kỳ thật nội tâm của hắn lúc này cũng tương tự đang kích động. Cố Dục rốt cục muốn động thủ. Thời cơ này chọn 10 phần phù hợp. Kỳ thật đối với Cố thị mà nói, muốn thật không thèm đếm xỉa tất cả lời nói, Cố Dục hoàn toàn không cần chờ lâu như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu không coi như Cố thị có thể một lần nữa hiển hách một thời, tương lai cũng chắc chắn bị hậu thế kế tiếp Dương Quảng chỗ tàn sát. Đây là Cố Dục người gia chủ này nhất định phải cân nhắc. Rốt cục, các hạng lễ tiết cuối cùng là hoàn tất. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cố Dục chậm rãi đi đến đám người trước người vị trí, hướng phía trước tượng đá quỳ xuống. Tự tiên tổ trung võ hầu khiếu công là bắt đầu, ta Cố thị có thể khởi thế. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm âm vang, văn thành hầu khang công, chỉ đại hà phỉ thiên hạ chi ruộng. Hoàn hầu thịnh công, định tây vực quét man di. Văn tương hầu hy công, trị cửu châu tiên thai ba phủ long đỉnh mà định ra xã tắc. Chiêu liệt hầu xâm công, quét hết thiên hạ chi tặc, giết tới tứ phương man di không người dám xưng tôn. Cảnh tương hầu diệt công, mở hô thị, dịch hồ trải qua, nhường bách việt tử đệ đều đọc luận ngữ. Thần sắc hắn trang nghiêm nói tiên tổ công tích, mọi người ở đây đều đọc dung. Đây là Cố thị kiêu ngạo, càng là bọn hắn vô cùng sùng kính tồn tại. Cố thị vì cái gì có thể kiên trì đến bây giờ mới dần dần lộ ra phân liệt chi thế, cũng là bởi vì tổ tiên huy hoàng. Nhưng liền sau đó một khắc, Cố Dục lời nói gió cực chuyển. Bất hiếu tử tôn dục, khóc cáo nhóm tổ, nay thuyền rồng nhét đoạn biển hạ, trinh liêu bạch cốt xây đầy đồng quan. Thiên tử không nghe thấy cửu châu bách tính chi bi minh hắn nói trước mắt tình huống, sau đó càng là nói ra Cố chết cùng kia từng cái rời núi cuối cùng lựa chọn chịu chết huynh đệ. 17 người. Khoảng chừng 17 người. Toàn bộ trong từ đường bầu không khí tại thời khắc này hoàn toàn thay đổi, một đám Cố thị tử đệ khắp khuôn mặt là giận dữ. Cố thị lại khi nào từng chịu đựng đây hết thảy? Hôm nay tế tổ, không vì cầu che chở, không vì tố hoa quất. Cố Dục chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái này từng tôn tượng đá, tựa như là tại tuyên thệ đồng dạng, chiêu liệt hầu xâm công lưu hấn, dám vì thiên hạ trước, có chết còn nghe hiệp quốc hương. Cựu Châu thịnh, vậy ta Cố thị liền hưng. Bây giờ hôn quân như thái hành áp đỉnh, bách tính như sâu kiến sống tạm bỡ. Thanh âm của hắn đông nhiên khàn khàn, giống lao đao vào vỏ trước chiến minh, lại tại âm cuối đông nhiên bắn ra kim thạch thanh âm. Cố Dục bất tài, nguyện xuất tử đệ vì thiên hạ là ta Cố thị, rời núi. Vâng. Trong chốc nhoáng này phảng phất như là có đồ vật gì tại một đám gia tộc tử đệ trong lòng nổ tung đồng dạng. Đại nghiệp 8 năm xuân tháng riêng, đế chiếu thiên hạ binh tập chắc quận, phàm 24 quân, trục lâu ngàn dặm, tình kỷ triền miên dã. Tháng 7, chư quân vây Liêu Đông thành, cao ly số ngụy xin hàng, chư tướng phụng sắc không dám phó cơ, thành lâu không nổ. Đến hộ nhi xuất giang hoài lâu thuyền vượt biển xu thế bình ngưỡng, chúng phục kích binh bại. Vũ Văn Thuật chờ 9 quân 30 vạn chúng độ vịt nước biết, tất chi văn nước trá hàng mệ sư, đến tắt nước lương thực hết, cao ly tứ phía nhỏ kích, sĩ tốt chạy còn người hơn 2000 cưỡi, tư giới bị tích như núi. 9 năm xuân, phục trinh thiên hạ binh sẽ Liêu Đông, đế lâm đá trắng lũy đốc chiến. Tạo phi lâu đồng xe, ngày đêm không thôi, điệp đêm đoạn. Sẽ Dương Huyền cảm phản tại Lê Dương, cướp thủy vận, bước đông đô. 6 tháng canh dần, đế đêm mật chiếu khải hoàn, vứt bỏ công cố tích như đồi núi. Cao ly nhất sau, vương nhân cung điện quân không có người mấy bạn. Thu, trinh liêu bại nghe chỉ đến trung thổ, tứ phương cường đạo lần lượt mà lên, thiên hạ đại loạn. Tùy thương. Dương Đế kỷ chương 128, đầu lâu, ai có thể lấy chi? Một, chương 128, đầu lâu, ai có thể lấy chi? Một, rời núi. Cố Dục mượn lần này tế tự, hoàn toàn tuyên thệ quyết tâm của mình. Cũng tương tự định ra Cố thị tương lai con đường. Cửu Châu thịnh, Cố thị hưng. Cố Dịch tiên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng cũng là vạn phần khuấy động. Hắn sao lại không phải đang chờ? Hắn muốn nhìn một chút Cố Dục thủ đoạn, cũng muốn nhìn một chút, lại trải qua mấy trăm năm huy hoàng cùng nhiều năm yên lặng về sau, Cố thị có thể bộc phát ra bao lớn lực lượng. Bây giờ, một ngày này rốt cuộc đã đến. Cố Dục hiển nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn cũng không đem gia tộc hoàn toàn bại lộ tại ngoài sáng bên trên, đây là hắn vô cùng cường điệu sự tình. Cố Dục chỉ là gia tộc tử đệ phân tán mà đi, hoàn hô một mạch, linh nam mạch hệ, còn có thiên hạ các nơi mạch mạnh. Cố thị tới bây giờ, cũng sớm đã không còn là lúc trước cái kia nhân viên thưa thất gia tộc. Mặc dù những này mạch hệ ảnh hưởng đều không như chủ mạch, nhưng tại các nơi ở giữa bọn hắn vẫn là có vô cùng bình thường lực ảnh hưởng. Mà Cố Dục thì là tọa trấn chủ mạch, điều khiển tứ phương. Vô hình truyền ngôn tại toàn bộ thiên hạ liên tiếp dâng lên. Dương Quảng đến vị không phải, nhân thọ cung huyết án. Giết cha. Cố Dục đối với lòng người phán đoán hiển nhiên đồng dạng vi phạm. Khi hắn bắt đầu để cho người ta tại âm thầm dần dần lời đồn về sau, cái này lời đồn liền trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Có người cũng là đang giúp tản lời đồn. Lại cái này lời đồn còn càng truyền càng không hợp thói thường. Nhưng lại có ai sẽ đi quan tâm đâu? Ngày đó nhân thọ cũng trải qua chính là sẽ cho đám người lưu lại rất lớn lỗ hổng. Mà khi đây hết thảy đều có tên tuổi về sau, cái này toàn bộ thiên hạ lời đồn liền không có khả năng lại dừng lại. Lòng người hoàn toàn hỗn loạn. Cố thị ảnh hưởng ngay tại lúc này liền hoàn toàn hiện ra, mặc dù không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, mặc dù không thể đem hết thảy đều đặt ở bề ngoài đến. Nhưng khi Cố thị đồng lòng một khắc kia trở đi, vẫn là đối sẽ toàn bộ thiên hạ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Bây giờ chính là như thế. Đương nhiên, Cố Dục thủ đoạn xa không chỉ như vậy đơn giản. Trừ cái đó ra, hắn cũng là lợi dụng lên sấm vĩ mê tín. Bất luận tại bất luận cái gì thời đại, đây đều là một cái đại sắc khí, chỉ tiếc Cố Dục bây giờ cũng không thể lợi dụng Cố thị uy danh để dẫn dắt trận này lòng người bên trên náo động. Nếu không lời nói toàn bộ Cửu Châu tuyệt đối sẽ gây nên kinh thiên biến đổi lớn. Đồng dao, nét khắc trên địa, thiên tượng. Các loại phù hợp sấm vi mê tín lời đồn tại tứ phương cùng nổi lên. Cố Dục lần này ra tay 10 phần quả quyết, tại từng cái phương diện đối toàn bộ tùy triều căn cơ phát động tiến công. Nhân thọ cung biến là Cố Dục đưa cho thiên hạ chư hầu nhóm tạo phản lý do. Sấm vi mê tín là nhường thiên hạ bách tính tin tưởng tùy triều thiên mệnh đã mất. từ chư hầu tới bách tính. Cố Dục lấy lôi đỉnh thủ đoạn mở ra chính mình lần thứ nhất thế công. Nhưng cái này còn chưa xong. Không có gì ngoài cho người khác lòng tin bên ngoài, Cố Dục càng là tại kinh tế, lưu dân bên trên độc thủ. Mấy trăm năm qua nội tình là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là Cố Dịch năm đó ở điều khiển Cố Diệp thời điểm, cũng đã là toàn cả gia tộc lưu lại giữ lại công tượng truyền thống. Muốn phòng chế triều đình ngũ thủ tiền, đối với Cố thị mà nói thực sự quá mức dễ như trở bàn tay. Đến mức đối lưu dân, Cố Dục thủ đoạn càng đơn giản hơn, trên danh nghĩa là Trần Thai. Cũng là làm như vậy. Chỉ có điều, tại Trần Thai đồng thời đem bách tính hướng Lạc Dương dẫn đạo, bao quát Dương Quảng từng cái hành cung. Đây chính là thuần túy sát chiêu. Làm các lưu dân lửa giận bị triệt để nhóm lửa một khắc kia trở đi, toàn bộ tùy triều thiên hạ sẽ tại trong khoảnh khắc bị phá hủy. Thế cục càng thêm hỗn loạn. Cố Dục cái này một hệ liệt thủ đoạn có thể nói là thật đem tùy triều đẩy lên vách núi. Ngay cả Dương Quảng cũng không thể lại bảo trì bình tĩnh. Nguyên bản hắn còn nghĩ xử lý Cố thị, mở ra lần thứ ba hành trình. Nhưng, cục thế trước mặt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trường khống. Kinh tế sụp đổ, lưu dân khắp nơi, thứ phương tiêu hùng thành thế càng mạnh. Các nơi hưng khởi lời đồn đại đã đến Dương Quảng không thể không chú ý tình trạng, cuối cùng là hoàn toàn nhường Dương Quảng cảnh giác. Lạc Dương, Tây Biển. Nhìn trước mắt một đám chơi đùa a cùng nữ, Dương Quảng tóc xóa vai không còn có ngày xưa hào hứng. Tại bên cạnh hắn, Tiêu Hoàng hậu nửa lộ bay, rúc vào trong ngực của hắn, mặt mũi tràn đầy mỹ sắc, thấy Dương Quảng không hăng hái lắm, không khỏi nũng nịu mà hỏi, "Bệ hạ, ngài đây là thế nào? Là nhóm này cung nữ không phù hợp bệ hạ nhã hứng sao?" Tại tòa này Tây Biển bên trong thực sự đã xảy ra quá nhiều cố sự. Dương Quảng cái này còn là lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt này. Nghe vậy, Dương Quảng mỉm cười, uống một hớp rượu, sau đó cùng tiếu lên. Tại Tiêu Hoàng hậu ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hắn lại đột nhiên mở miệng, nhẹ vô về chính mình dâu dài, thì thào nói rằng, đầu lâu, ai có thể lấy chi? Mặc dù hắn lời này nói thanh âm rất nhỏ, nhưng rúc vào trong ngực hắn Tiêu Hoàng hậu lại làm sao có thể nghe không được, biểu lộ đống nhiên biến đổi, liền vội vàng đứng lên liền muốn quỳ xuống. Không cần. Bất quá Dương Quảng lại trực tiếp cắt ngang nàng, hướng nàng ngoắc, một lần nữa đưa nàng kéo gần lại trong ngực. Tại Tiêu Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy kinh sợ phía dưới, cười nói, quốc gia đại sự, lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Hắn lần nữa uống một ngụm rượu, chợt đột nhiên thi hứng đại phát, nhìn trước mắt ca múa mừng cảnh Thái Bình, lớn tiếng cười nói, quỳnh nhánh ảnh nát cựu trọng đèn, múa phá nghe thường là này âm thanh. Đã cảm giác truyền rồng nặng xương đêm, còn giáo gấm lãng hệ gió xuân. Thơ thành chợt tung tóe đan xa chữ, nửa làm xương hoa nửa làm phong. Tiêu Hoàng hậu vẫn luôn tại chăm chú nhìn chằm chằm Dương Quảng. Đến giờ khắc này, ngược lại là Dương Quảng dần dần khôi phục lại, hắn cất tiếng cười to, chớ không phải năm đó nam triều những phế vật kia nhóm. Ta đại tùy cũng không phải nằm đi ra giang sơn. Hắn lần nữa giấy lên hùng tâm. Bất quá một chút phản tặc mà thôi, năng lực hắn như thế nào? Thiên hạ phong hỏa nổi lên bốn phía. Theo Cố thị ra tay, toàn bộ thiên hạ thế cục đã đến hoàn toàn không khống chế được tình trạng. Dương Quảng đã không có tâm tư đi nhằm vào Cố thị. Hắn nhất định phải bình định. Nếu là không thể đem Cố này danh tiếng hoàn toàn đè xuống dưới, vậy hắn đại tùy thiên hạ liền chỉ sợ cũng không còn cách nào an bình. Dương Quảng một lần nữa đứng lên. Thậm chí mơ hồ ở giữa, lần nữa xuất quân xuất chinh hắn thậm chí đều đã có năm đó tấn vương lúc cảm giác. Có thể cái này có thể như thế nào? Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, tại trước mắt Cửu Châu khắp nơi trên đất phong hỏa tình huống phía dưới, Dương Quảng mong muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiến đánh nhất một phương bên kia không có khả năng. Thứ phương Tiêu Hùng mặc dù đều có lấy dị tâm, nhưng chỉ cần tại Dương Quảng không có ngã xuống trước đó, Dương Quảng chính là bọn hắn cùng chung địch nhân. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn toàn đánh tan Dương Quảng. Toàn bộ thiên hạ một hồi gió tanh mưa máu. Tất nhiên là có người tới tìm Cố thị. Kỳ thật đối với thiên hạ Tiêu Hùng mà nói, nhìn xem toàn bộ thiên hạ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đến tình trạng này, trong lòng của bọn hắn đều đã có một chút suy đoán. Thử hỏi toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có Cố thị có thể từ từng cái phương diện đối dưới triều đình trừ này ngoan thủ. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bọn hắn đi tìm Cố thị, là muốn đạt được Cố thị duy trì. Trước mắt thế cục chính là như thế, mỗi lần tới thiên hạ đại loạn thời điểm, Cố thị lực ảnh hưởng liền sẽ lên cao. Nếu là có thể thu hoạch được Cố thị duy trì, kia đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, đều chính là thiên đại trợ lực. Nhưng Cố Dục nhưng thủy chung chưa từng làm ra qua bất kỳ lựa chọn. Đối với tứ phương chư hầu, hắn từ đầu đến cuối đều đang duy trì giống nhau thái độ. Xem như Cố thị gia chủ, hắn mỗi một lựa chọn đều liên quan đến lấy toàn cả gia tộc hưng vong, không thể kìm được hắn không cẩn thận.